Hắn biết rõ Tiêu Tường không phải đùa, lúc này nuốt nước miếng một cái, sau đó liền ảo não xoay người rời đi. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có tiến vào Lục Vô Phong thần thức phạm vi, cho nên Lục Vô Phong đối với lần này cũng là không biết gì cả, hắn vẫn còn ở cùng Ngô Nhược Yên câu được câu không trò chuyện, hy vọng có thể từ trong miệng nàng dò một ít càng tin tức trọng yếu. Tiêu Tường ở phía sau nhìn hai người này, mặt Lục Quỷ dị nụ cười, thầm nghĩ, nguyên lai các ngươi là từng người mang ý xấu riêng, lợi dụng lẫn nhau, bất quá các ngươi sớm nhận biết, còn ở đây cạnh Phong Thần Đô bên trong quan hệ còn có điều tiến triển cũng là không giả. Nàng đưa mắt phong tỏa ở trên người Lục Vô Phong, lại trong đầu nghĩ, mặc dù ta không biết rõ tiểu tử ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào, nhưng ta dám cam đoan ngươi không phải ma đạo tu giả, nếu để cho Bách Độc Môn môn chủ biết rõ hắn nữ nhi với một cái không biết tên cũng không phải là người trong ma đạo người tu tiên tốt hơn, hắn sẽ là dạng gì biểu tình đây. Nghĩ điểm nơi, Tiêu Tường trên mặt nụ cười càng tăng lên. Mà đang ở trong khi đi vội, Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên cũng không biết rõ, bọn họ đã bị Vô Thường Cung bỏ cạp nữ tử để mắt tới. Vị huynh đài này, tất cả mọi người phải đi kiếm lầu, cần gì phải cản đường đây. Lúc này, cạnh Phong Thần Đô nơi nào đó, Vân Trần Chính nhất mặt bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cản đường nam tử. Tên nam tử kia người mặc một bộ màu vàng gấm mặt trang phục, bên hông trói một cây thương lam mãng xà văn kim lũ mang, nhìn qua bền chắc có lực. Kia một con đen nhánh tóc ngắn, hình dáng hơi lộ ra rất khác biệt, nếu là Lục Vô Phong ở chỗ này, rất có thể sẽ cảm thấy hắn giống như là một vị khôi hài nghệ sĩ. Tên nam tử này chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt phong khinh vân đạm dáng vẻ, nói: "Người khác có lẽ không biết rõ ngươi là ai, ta nhưng là biết rất rõ, ngươi tốt ta, Nho Môn thiếu môn chủ, Đạo Tông tông chủ cùng Phật giới Phật thủ đệ tử thân truyền." Nghe vậy, Vân Trần cặp mắt híp lại, nói: "Ngươi là ai?" Tiến vào cạnh Phong Thần Đô sau, mặc dù Vân Trần trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng đối phương cũng không biết rõ hắn là Nho Môn thiếu môn chủ, chỉ coi hắn là một cái ăn mặc kỳ quái Nho Môn đệ tử mà thôi. Nhưng lúc này cản đường nam tử không chỉ có biết rõ hắn ở thân phận của Nho Môn, còn biết rõ hắn là Đạo Tông tông chủ cùng Phật giới Phật thủ đệ tử thân truyền, điều này làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Tiểu tóc quái dị nam tử cười một tiếng, nói: "Ngươi còn nhớ Tống Nhân Nghĩa sao?" Nghe được Tống Nhân Nghĩa danh tự này, Vân Trần nhất thời nộ lông mi tung bay, trầm giọng nói: "Tống Nhân Nghĩa, bây giờ hắn ở nơi nào, cũng ở đây cạnh Phong Thần Đô chung sao?" Tống Nhân Nghĩa, đó là hãm hại rồi Vân Trần khiến cho hắn bị khốn tại lòng đất nhân, nếu không phải Lục Vô Phong xuất thủ cứu giúp, Vân Trần còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể thoát khốn. Lời này hỏi đến, ngươi cảm thấy hắn còn dám đến gần Trường An thành sao? Tên nam tử kia cười hỏi. Vân Trần mặt trầm như nước, nói: "Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là đem cùng hắn có quan hệ tin tức nói cho ta biết, hoặc là chết." Hoắc, giọng cũng không nhỏ, ta đã sớm muốn kiến thức một chút cái gọi là Nam Cương Tam Giáo truyền nhân có chỗ đặc biệt gì rồi, đến đây đi, ra nếu là đánh cao hứng, có lẽ sẽ lòng từ bi nói cho ngươi biết một ít tin tức, nhưng là ngươi có hay không mệnh lợi dụng tin tức này liền khó nói. Tiểu tóc kỳ dị nam tử hướng Vân Trần vẫy vẫy tay, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn có nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, cao hơn Vân Trần ra một cái cảnh giới nhỏ, cái này hoặc giả cũng là hắn tự tin tư bản. Nhưng một cái tiểu chênh lệch cảnh giới đối Vân Trần mà nói không đáng kể chút nào, hắn không có làm nhiều cân nhắc, dưới chân quang hoa nhất tránh, liền đã dương trưởng tấn công về phía tên nam tử kia. Âm âm chiến âm thanh vang dội, hùng bái trưởng tức đối lũy, cạnh Phong Thần Đô trên đường phố, Vân Trần cường thế chống lại thân phận không khỏi quái dị nam tử, song phương cùng thi triển thiên thu. Vân Trần tuy là nhân nghe được Tống Nhân Nghĩa danh tự mà cảm thấy phẫn nộ, lại không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, hắn vận trưởng giữa cương nhu hòa hợp, khí động âm dương, đổi ngược càn khôn, công thủ giữa, mượn lực dùng sức, lấy đạo của người trả lại cho người. Tiểu tóc quái dị nam tử nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, trên thực tế rốt cuộc sống bao nhiêu tuổi trừ chính hắn ra sợ rằng không có mấy người biết rõ, bởi vì sống được quá lâu, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, cho dù đối mặt kỳ chiêu tần suất Vân Trần, cũng hay lại là không rơi vào hạ phong. Đối với Vân Trần có thể lau sạch một cái tiểu trên lệnh cảnh giới một chuyện hắn hơi cảm khiếp sợ, nhưng cũng không có đem quá nhiều tâm tư thả ở trên mặt này, bây giờ hắn muốn làm là được trước tinh tế thể nghiệm tam giáo chi chiêu, sau đó sẽ dùng ẩn nút thủ đoạn đánh chết Vân Trần. Vân Trần cũng không biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn không giữ lại chút nào, chỉ muốn toàn lực đem đối phương chấn áp, để cho hắn thổ lộ Tống Nhân Nghĩa tin tức. Một trận mỗi người một ý kịch đấu, liền triển khai như vậy. Cũng trong lúc đó, đi theo Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên sau lưng Tiêu Tường rốt cuộc ở trước mặt hai người hiện thân, nàng cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: "Hai vị tạm tạm dừng bước, như thế nào?" Nghe được cái này làm người ta khắc sâu ấn tượng thanh âm, cho dù Ngô Nhược Yên không nói, Lục Vô Phong cũng trong nháy mắt sáng tỏ, trước mắt tên này vóc người yêu kiều tử y nữ tử, chính là Vô Thường Cung Tiêu Tường. Lục Vô Phong thầm vận linh khí, thời khắc chuẩn bị liều mạng một lần, ngươi nếu là muốn trả thù, tìm ta là được, cùng với nàng không có quan hệ. Nghe vậy, môi đỏ răng trắng Tiêu Tường cặp mắt mị ba lưu chuyển, cười nói: "Ngươi ngược lại là rất có khí khái đàn ông, bất quá ta cũng không tính thả nàng đi." Nô Nhược Yên lấy ra bản thân truy thủ, chăm chú nhìn Tiêu Tường, cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Tường nhìn hai người cái này như lâm đại địch bộ dáng, lại cười nói: "Yên tâm đi, tỷ tỷ ta không tính cùng các ngươi động thủ, ta có càng làm lòng người động cách chơi, hy vọng các ngươi có thể thích." Dứt lời, liền thấy nàng từ chính mình pháp khí chứa đồ chung lấy ra một cái có kỳ dị hoa văn tử sắt chai nhỏ. Lấy ra tử sắt chai nhỏ sau, ở Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên kinh nghi trong ánh mắt, nàng cười tủm tỉm đi tới trước người hai người, lấy ngộ đạo cảnh lực lượng cưỡng ép chấn áp hai người, để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích. Sau đó, nàng từ nhỏ trong bình lấy ra hai hạt tản ra dị hương đan dược, đem phân biệt đút vào Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên trong miệng. Đợi đến hai người đem đan dược nuốt sau đó, Nàng lại đem hai người trực tiếp xốc lên, xoay người nhảy một cái, liền tới đến một gian nhà trước cửa. Nàng một cước tướng môn đá văng, đem hai người ném vào bên trong nhà, sau đó lại đóng cửa phòng, cũng ở trên phòng ốc bày cường đại cấm chế, cuối cùng ở ngoài nhà cười quái dị nói, nhị vị, thật tốt hưởng thụ đi. Chương 188, đắc tội. Lục Vô Phong cùng Nô Nhược Yên bị vây ở trong nhà, Tiêu Tường ở nhà ngoại phát ra quái dị tiếng cười, như là rất chờ mong tiếp theo chuyện xảy ra. Lục Vô Phong thử mấy lần sau đó liền biết rõ mình không cách nào phá vỡ Tiêu Tường bảy cấm chế, liền nói, Tiêu Phó Công Chủ, ngươi mới vừa rồi uy cho chúng ta ăn là thứ gì, ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nghe Lục Vô Phong thanh âm, Tiêu Tường liền biết rõ hắn như cũ có lý trí, nàng đối với lần này cảm thấy kinh ngạc, nói, ta mới vừa rồi cho các ngươi ăn chính là vô thường cùng một loại kỳ dược, tên cứ gọi âm dương hợp hoàn đan, vũ hóa cảnh bên dưới người tu tiên sau khi ăn vào cũng sẽ đánh mất lý trí, tình dục bùng nổ, chỉ có hợp hoàn độ tức mới có thể giải trừ dự tính. Nghe vậy, trong lòng Lục Vô Phong cả kinh, mặc dù đang Tiêu Tường cố ý đem chính mình cùng Ngô Nhược Yên bao vây trong phòng lúc hắn liền có điều suy đoán, nhưng không nghĩ tới chính mình đúng là đoán được không có bao nhiêu sai lệch. Bất quá, bởi vì Lục Vô Phong người mang bách độc bất xâm cùng Minh Kính Chỉ Thủy hai cái này trạng thái, hơn nữa trong khí hải do âm dương song cực trận chiếm được âm dương đôi tức kết thành đạo đan lại bá đạo vô cùng, một mực ở tự động chống đỡ phai mở âm dương hợp hoàn đan dự tính, cho nên hắn tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Hắn nhìn một chút trong góc Ngô Nhược Yên, phát hiện nàng thật giống như cũng không có cái gì dị trạng, liền nói, Tiêu Phó Công Chủ, ngươi chỉ tính theo ý mình có thể phải rơi vào khoảng không, ta từ trước có chút kỳ ngộ, đã sớm là bách độc bất xâm thân thể, nô cô nương càng là từ nhỏ tu luyện bách độc môn chân phái công pháp bách độc trải qua, ngươi thuốc này đối với nàng không có tác dụng gì. Thực ra Lục Vô Phong nghĩ đến không sai, Nô Nhược Yên từ nhỏ tu luyện bách độc trải qua, cả ngày cùng độc làm bạn, thời gian này tuyệt đại đa số độc dược hoặc độc vật đối với nàng mà nói đều là không có tác dụng, nhưng Lục Vô Phong cũng không biết rõ, tu luyện bách độc trải qua, mỗi một chủng độc đều cần trước lấy thân thử độc, mà liên quan tới dâm độc bộ phận Ngô Nhược Yên hoàn toàn không có tiếp xúc. Lúc này nàng chẳng qua chỉ là dựa vào chính mình thể chất đặc thù đang toàn lực áp chế âm dương hợp hoan đan dược tính mới tạm thời không thấy dị trạng mà thôi. Đứng ở nhà ngoại, Tiêu Tường dùng thần thức dò xét nhà bên trong, đưa lại Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên quả thật cũng không có bất kỳ động tác, hai người cũng còn có thể giữ lý trí, này làm nàng cảm thấy quái dị. Nàng ở bên ngoài đi qua đi lại, thầm nghĩ, liền coi như bọn họ thể chất đặc thù bách độc bất xâm, lấy bọn họ tu vi cảnh giới cũng không nên có thể thấp hơn âm dương hợp hoan đan dược tính mới là. Trước đây cường đại như Ngộ Đạo cảnh Minh Nguyệt phái thánh nữ ăn đan dược này sau đó cũng không phải là hoàn toàn thất thủ, hai người này lại làm sao có thể một chút việc cũng không có. Cuối cùng, Tiêu Tường quyết định trước chờ một chút hay nói, nàng cũng không tin vô thường cùng kỳ dược đối Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì. Nàng phòng đối diện bên trong Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên nói, ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu, chỉ cần các ngươi làm xong chuyện kia, ta liền tha các ngươi rời đi, sẽ không động tới ngươi môn phân hảo. Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên cũng không có trả lời, Tiêu Tường khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục giữ ở ngoài cửa. Vô Thường Cung cũng không phải là lấy địa ngục vô thường mà đặt tên, sở dĩ kêu Vô Thường Cung là bởi vì trong đó nhân làm việc vô thường, đa số thời điểm cũng không có đạo lý, không có suy luận có thể nói. Theo lý mà nói, Tiêu Tường nếu muốn tìm Lục Vô Phong báo thù, trực tiếp một trưởng vỗ tử hắn đó là, nhưng nàng đang cùng rồi Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên một đường sau đó đột nhiên quyết định, muốn cho Ngô Nhược Yên thất thân với Lục Vô Phong, sau đó chính mình lại đem lúc này báo cho biết bách độc môn môn chủ, để cho hắn thay thế mình làm thịt Lục Vô Phong. Mặc dù nàng cùng Ngô Nhược Yên không quen, nhưng lại biết rõ Ngô Nhược Yên là bách độc môn hạ nhất đảm nhiệm môn chủ, đây là một lần nào đó ma đạo trong đại hội bách độc môn môn chủ tiết lộ, trải qua lần đó sau đó, nàng rất rõ ràng, bách độc môn môn chủ mặc dù đối với hắn nữ nhi yêu cầu thập phần nghiêm khắc, nhưng nội tâm nhưng là đối với đem bảo bối có phải hay không, nếu là biết rõ Ngô Nhược Yên thất thân, hắn nhất định sẽ nổi điên tức giận. Đến lúc đó Tiêu Tường chỉ cần điều dầu thêm giấm một phen, Lục Vô Phong sẽ gặp bị bôi đen thành cưỡng ép xử Ngô Nhược Yên thất thân ác độc nam tử, hắn sẽ gặp nên đón bách độc môn môn chủ đốt thiên nộ hỏa. Về phần Ngô Nhược Yên, Tiêu Tường cũng không lo lắng sau chuyện này nàng có thể hay không vì vậy cùng Lục Vô Phong đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nàng tự nhận là có là biện pháp để cho Ngô Nhược Yên tạm thời im miệng. Đương nhiên, coi như không cách nào mượn bách độc môn môn chủ chi đao giết người, có thể ở nơi này không thú vị cạnh phong thần đô bên trong chế tạo một cái đối với chính mình mà nói là được cho chuyện lý thú sự kiện cũng là không tệ, ngược lại lấy Lục Vô Phong tu vi cảnh giới, nàng muốn giết hắn nhưng thật ra là rất dễ dàng chuyện. Đơn giản mà nói, nàng chỉ là có chút ác thú vị. Theo thời gian đưa đẩy, Lục Vô Phong có thể cảm giác trong cơ thể mình âm dương hợp hoàn đan dược tính càng ngày càng mạnh, nhưng bách độc bất xâm cùng Minh Kính Chỉ Thủy hai cái này trạng thái kết hợp lại quả thật cường đại, chính mình từ đầu đến cuối không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hắn đối Ngô Nhược Yên cũng không có phương diện kia ý tưởng. Thực ra Lục Vô Phong cũng không phải là cái gì thánh nhân, Ngô Nhược Yên vóc người tướng mạo cũng không kém, chỉ là hắn quả thật không nghĩ dưới tình huống này cùng một cái cũng không cảm tình cơ sở khác phái phát sinh quan hệ. Hắn nhìn một chút trong góc Ngô Nhược Yên, phát hiện nàng thật giống như cũng còn tốt, liền sinh lòng một kế, lại đối bên ngoài Tiêu Tường nói, Tiêu Phó Công Chủ, ngươi nói chỉ cần chúng ta làm chuyện kia ngươi liền để cho chúng ta bình yên rời đi, lời ấy thật không? Nghe vậy Tiêu Tường cười nói, đó là tự nhiên, ta có thể lập được huyết thệ. Dứt lời, nàng liền thật lập được huyết thệ, nói chỉ cần Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên hợp hoan độ tức, nàng sẽ gặp để cho bọn họ bình yên rời đi, hơn nữa ở cạnh phong thần đô bên trong tuyệt đối sẽ không lại ra tay với bọn họ. Lục Vô Phong không nghĩ tới Tiêu Tường sẽ như thế quả quyết, hắn trong phòng suy nghĩ một chút, sau đó dùng thần thức truyền âm nói với Ngô Nhược Yên, Nô đại tiểu thư, hiện ở cái tình huống này, Tiêu Tường một mực giữ ở ngoài cửa chúng ta cũng không cách nào thoát khốn, nếu không chúng ta diễn cái vai diễn, để cho nàng cho là chúng ta làm chuyện kia, chúng ta liền có thể an toàn rời đi. Không muốn ảnh hưởng ta. Nô Nhược Yên thần thức truyền âm hồi đi qua, nhưng là mang theo mấy phần hốt hoảng. Lục Vô Phong lập tức ý thức được không ổn, nhìn chăm chăm nhìn về phía Ngô Nhược Yên, liền nhìn thấy Ngô Nhược Yên thân thể chính đang run rẩy, trên mặt đã là hồng hà giang đầy. Lục Vô Phong không tự chủ được lui về sau nửa bước, thầm nghĩ, không thể nào. Mỹ nữ ngươi không phải luyện bách độc trải qua sao? Này cũng gánh không được. Một lát sau, một mực ngồi ở trong góc Ngô Nhược Yên bỗng nhiên che chính mình không ngừng lên xuống ngực, trên mặt toát ra thần sắc thống khổ, bắt đầu dãy rủa đứng dậy. Lục Vô Phong nhất thời mặt liền biến sắc, nói, Ngô cô nương, ngươi. Dùng răng đứng lên, Ngô Nhược Yên nghe được Lục Vô Phong cái này khác phái thanh âm sau, vẻ mặt chợt trở nên hoảng hốt mê ly, ngay sau đó trăm năm bước chân thắt loạn, lảo đảo đi về phía Lục Vô Phong. Tinh thần thanh tỉnh, Lục Vô Phong dễ dàng lóe lên Ngô Nhược Yên, để cho nàng nhào hụt, sau đó lại nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn cái này tương đương có cái gì không đúng bách độc môn tương lai môn chủ. Cứ như vậy, Ngô Nhược Yên lảo đảo đánh về phía Lục Vô Phong, Lục Vô Phong không ngừng né tránh, một trận khác thường truy đuổi bắt đầu. Nghe được bên trong phòng động tĩnh, Tiêu Tưởng quỷ dị cười một tiếng, nói, rốt cục vẫn phải không chịu nổi, ta còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu ghê gớm đây. Nghe được Tiêu Tưởng thanh âm, Lục Vô Phong vội vàng một bên né tránh vừa nói, "Tiêu phó công chủ, ta là thật không có chuyện, ngươi tội gì làm khó dễ ngươi đồng minh đâu rồi, đem giải dược cho Ngô cô nương đi." Tiêu Tưởng đối Lục Vô Phong đã không có bị âm dương hợp hoàn đan ảnh hưởng chuyện cảm thấy khiếp sợ, nhưng nghe nói Lục Vô Phong ý trong lời nói, biết rõ bên trong phòng Ngô Nhược Yên đã dược tính bùng nổ, cũng không nhịn được nữa, liền về nói, "Tốt đệ đệ, này có thể không có giải dược, duy nhất giải pháp chính là hợp hoàn độ tức. Ta thuận tiện lại nói cho ngươi một cái bí mật, dược tính bùng nổ sau một khắc bên trong nếu là không có hợp hoàn độ nói lây, nhẹ thì tu tiên lộ đoạn, nặng thì thân tử đạo tiêu." Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc có muốn hay không giúp một tay Ngô muội muội đi. Nói xong, nàng liền đắc ý nở nụ cười. Nghe lời nói của hắn sau đó, Lục Vô Phong sắc mặt cứng lại, nhất thời không biết như thế nào cho phải, né tránh bước chân cũng vì vậy dừng lại, cũng chính là giờ phút này, Ngô Nhược Yên thân thể đột nhiên nhào tới trong ngực hắn. Hắn đỡ Ngô Nhược Yên, chỉ thấy thân thể của nàng còn đang khẽ run, hô hấp đã là thập phần dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, đổ mồ hôi đầm địa. Lục Vô Phong trừng con mắt lớn nhìn trong ngực giai nhân, không biết nên không nên đưa nàng đẩy ra, hắn vốn định trực tiếp đem Ngô Nhược Yên đánh xỉu. Nhưng lại nghĩ đến Tiêu Tưởng lời muốn nói hậu quả, cũng liền không có hạ thủ được. Thân tử đạo tiêu tự không cần phải nói, tu tiên lộ đoạn cũng không phải bất kỳ một cái nào người tu tiên có thể tùy tiện tiếp nhận kết quả, Lục Vô Phong rất là bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ ta ở tiên linh giới lần đầu tiên nếu như vậy giao phó, này không phải ta tưởng tượng cảnh tượng a. Hắn ở trong lòng kêu gào. Chương 189, xuân sắc đời nhà. Cánh môi tương ấn, bốn mắt nhìn nhau, xuân ý nhất thời, mù mịt rồi mắt, mê tâm, giờ khắc này, rốt cuộc là động tâm hay lại là động tình, hai người đều đã không phân rõ. Lục Vô Phong đứng dậy mặc xong quần áo sau đó, lại giúp Ngô Nhược Yên mặc vào quần áo, sau đó mới yên lặng ngồi ở một bên, lâm vào trầm tư bên trong. Đã lâu, Ngô Nhược Yên du du tỉnh lại, cảm nhận được hạ thể đau đớn, nàng nhắm mắt hồi tưởng, rất nhanh liền nhớ tới trước đã phát sinh chuyện. Lúc đó nàng tuy tinh thần không rõ, trí nhớ nhưng là thập phần rõ ràng, nhớ tới kia mắc cỡ từng màn, trên mặt nàng lại hiện ra sắc mặt từng đỏ. Nàng xem nhìn một bên Lục Vô Phong, muốn mở miệng nói chút gì, lại cũng không biết nên nói cái gì. Lục Vô Phong thấy nàng muốn mở miệng lại không có thể mở miệng, liền làm một hít thở sâu, nói: Ngô cô đường, Tiêu Tưởng nói hậu quả sau đó, ta nhất thời tình thế cấp bách, chỉ có thể như thế, nhiều có đắc tội. Ngô Nhược Yên không có trả lời, hắn lại tiếp tục nói, tuy là vì cứu ngươi, nhưng nói cho cùng cũng coi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như không cách nào tha thứ ta, ta cũng không cách nào phản bác. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, ta sẽ phụ trách. Yên lặng hồi lâu sau, Ngô Nhược Yên mở miệng nói, ngươi đã cứu ta, ta hẳn cảm tạ ngươi, nhưng chuyện này, ai, coi như là một giấc mộng đi, ta cũng không cần ngươi phụ trách, ngươi ta cũng quên nó, sau này đừng nhắc lại. Chuyện này Lục Vô Phong không biết nên đáp lại như thế nào. Ngô Nhược Yên lắc đầu một cái, nói, Tiêu Tưởng đã giải trừ cấm chế, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn lần nữa thay quần áo khác, mùi này thật sự là không tốt lắm nghe thấy. Lục Vô Phong bây giờ biết rõ tự mình nói cái gì đều vô dụng, liền gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài sau đó lại đóng kỹ cửa, mặc cho Ngô Nhược Yên ở trong đó một mình. Thấy Lục Vô Phong đi ra, Tiêu Tưởng hài hước nhìn hắn, cười nói, tốt đệ đệ, ngay từ đầu biểu hiện cùng một chính nhân quân tử tựa như, cuối cùng còn không phải đem ta kia Ngô muội muội làm cho chết đi sống lại. Này sống xuân cung nhìn đến tỷ tỷ ta đều thiếu chút nữa không nhịn được đây. Lục Vô Phong cười lạnh nói, thật sao? Vậy bây giờ ngươi liền tới đích thân thử một lần như thế nào, ngược lại ta còn có là tinh lực. À, Tiêu Tưởng khép cười một tiếng, lại nói, tốt đệ đệ phương diện kia kỹ xảo tựa hồ quả thật không tệ, nhưng tỷ tỷ ta lần này coi như xong rồi, sau này có cơ hội có lẽ sẽ tìm ngươi thử một lần, dĩ nhiên, vậy cũng phải ngươi có thể còn sống sót mới được. Nghe vậy, Lục Vô Phong nhướng mày một cái, nói, Tiêu phó công chủ, ngươi không phải lập được huyết thể nói chỉ cần chúng ta làm chuyện kia, ngươi liền thả chúng ta rời đi, ở cạnh phong thần đô bên trong sẽ không lại ra tay với chúng ta sao? Tiêu Tưởng cười trả lời, dĩ nhiên, ta sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng những người khác sẽ xuất thủ ta liền không biết. Ngươi? Lục Vô Phong đáp lời trợn mắt nhìn, nhưng lại làm không là cái gì, bởi vì đối phương là ngộ đạo cảnh cường giả, chính mình cho dù thủ đoạn dốc hết, chỉ sợ cũng là không gây thương tổn được nàng. Tiêu Tưởng đắc ý cười cười, sau đó nhìn một chút Lục Vô Phong sau lưng cửa phòng, nói, mục đích của ta đã thành, sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, đúng rồi, có thể đừng tùy tiện chết, hy vọng ở kiếm lầu còn có thể gặp được ngươi. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi, nhanh chóng hướng kiếm lầu đi. Một lát sau, đổi một thân quần áo mới, Ngô Nhược Yên từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã sáng, hắn lại nghĩ đến đêm qua các loại, cảnh giác mình và Lục Vô Phong lại triền miên lâu như vậy, không khỏi lại cảm thẹn thùng. Lục Vô Phong không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện mở miệng, liền ở một bên yên lặng mà đứng. Ngô Nhược Yên điều chỉnh xong tâm tình sau, nói, làm trễ mãi lâu như vậy, sợ rằng đã có người đến gần kiếm lầu phụ cận, chúng ta yêu cầu tăng thêm tốc độ. Thực ra nàng rất muốn hất ra Lục Vô Phong một mình đi trước, nhưng ở này cạnh Phong Thần Đô bên trong nàng tốc độ không thấy được có thể so sánh Lục Vô Phong nhanh, liền cũng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Tuy nói nàng chỉ cần mở miệng, tự giác đối lý Lục Vô Phong khẳng định cũng sẽ không mặt dày mày dạn đi theo nàng, nhưng chẳng biết tại sao nàng đúng là không mở được cái miệng đó. Tâm trạng phức tạp, nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng kiếm lầu chạy đi. Bước đang lúc, hạ thể cảm giác đau đớn để cho nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, nhưng vì mau sớm đến kiếm lầu, nàng vẫn là nhịn được. Lục Vô Phong không nói một lời cùng Ngô Nhược Yên giữ giống nhau tốc độ, hai người cứ như vậy hơi lộ ra lung túng hướng kiếm lầu đi. Sau một hồi lâu, Lục Vô Phong mở miệng nói, "Ngô Cổ Đường, ngươi..." Ngô Nhược Yên không có nhìn hắn, trả lời, "Nếu như ngươi phải nói tối hôm qua chuyện, vậy cũng chớ nói, nếu như ngươi phải nói những chuyện khác, kia có thể nói." Lục Vô Phong vốn muốn hỏi tại sao nàng thờ nhỏ cùng độc làm bạn, tu luyện bách độc trải qua, nhưng không cách nào ngăn cản âm dương hợp hoàn đan dâm độc dự tính, nhưng nghe nàng nói như vậy liền hỏi ra rồi, chỉ có thể ngược lại nói, "Cảnh Phong Thần Đô chuyện sau đó, ngươi liền sẽ lập tức quay về bách độc môn." Ngô Nhược Yên gật đầu một cái, nói, "Ừ, ngươi thì sao?" Có đêm qua chuyện sau, Lục Vô Phong không nghĩ nữa đối nàng giấu giếm cái gì, liền nói, "Bởi vì Nho Môn thiếu môn chủ là ta bạn tốt, cho nên mục đích của ta trước ở tạm Nho Môn, ta cùng hắn tiến vào Cảnh Phong Thần Đô cũng không phải là có cái gì cụ thể mục đích, chỉ là muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc có cái gì đó, đợi đến việc này sau khi kết thúc, ta liền muốn đi trước Nam Hải." Nho Môn thiếu môn chủ, Nam Hải. Ngô Nhược Yên trong miệng khẽ đọc, sau đó nói, "Bất kể ngươi muốn làm gì, chúc ngươi thuận lợi đi, chuyện chỗ này sau, hữu duyên gặp lại sau." Nàng không có nói cho Lục Vô Phong, nàng suy đoán Tiêu Tường rất có thể sẽ đem tối hôm qua chuyện thêm dầu thêm mỡ báo cho biết cha mình, sau đó Lục Vô Phong có thể sẽ đối mặt bách độc môn môn chủ vô tận lửa giận, nhưng bây giờ nàng tầm quá loạn, không biết rõ như thế nào cho phải, chỉ tốt cái gì cũng không nói. Cứ như vậy, hai người tiếp tục chạy tới kiếm lầu, khi thì mở miệng nhàn phiếm vài câu, bầu không khí vẫn còn có chút lung túng. Cùng lúc đó, Cảnh Phong Thần Đô nơi nào đó, Thánh Quang Đại Diệu, Tam Giáo Hợp Lưu Chi Chiêu lại xuất hiện, cùng tiểu tóc kỳ dị nam tử chiến sau một đêm, Vân Trần cuối cùng chiếm hết thượng phong, lấy được cơ hội thắng. Với tia lửa điện quang giữa phá tên nam tử kia khí hải, đem dẫm ở dưới chân. Tên nam tử kia khí hải gặp phá, bị Vân Trần dẫm ở dưới chân, trong mắt nhưng không thấy chút nào sợ hãi, hắn cười lạnh nói, "Mặc dù ta nhưng là đánh cao hứng, nhưng thua ở ta ngươi lại rất không vui, cho nên Tống Nhân Nghĩa tin tức ta chỉ nói cho ngươi một cái, hắn tiếp theo có thể sẽ đi Nam Hải làm việc." Nói xong, hắn lại cười âm hiểm mấy tiếng, nói, "Tin tức là để cho ngươi biết rồi, nhưng ngươi có cái mạng này lợi dụng tin tức sao?" Dứt lời, lưỡng đạo ô quang tự hai bên trong hẻm ngầm bay ra. Vân Trần dưới chân nam tử đồng thời cường vận trong cơ thể còn thừa lại linh khí gắt gao bắt được Vân Trần, đây chính là hai vị hóa thần cảnh cao thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Này lưỡng đạo ấu quang đến từ hai gã hóa thần cảnh ma đạo tu giả, ma uy tới người, sức mạnh thân thể cũng không đột xuất Vân Trần không cách nào hất ra dưới chân nam tử, chỉ thấy hắn gấp vận tam giáo thánh chiêu, ý muốn đem hết toàn lực giữ được tự thân. Liền trong lúc nguy cấp này, một tiếng cười khẽ không biết từ chỗ nào truyền ra, Vân Trần dưới chân nam tử cùng âm thầm hai gã hóa thần cảnh cao thủ đồng cảm uy áp kinh khủng tới người, ba người cùng rất không đáy hầm băng. Chương 190 hội hợp Vân Trần. Một tiếng cười khẽ, tam tiếng kêu thảm thiết, uy áp kinh khủng che tới lúc, thô bạo vô cùng lực lượng cũng là theo tới, thoáng chốc, phong đô cửa mở ra, hoàng tuyên lộ mở, Vân Trần dưới chân nam tử cùng với âm thầm ra tay hai gã hóa thần cảnh cường giả đúng là trực tiếp bạo tễ, không có thể làm ra bất kỳ phản kháng. Kia lưỡng đạo đánh út về phía Vân Trần ố quang càng là đã sớm ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành điểm một cái linh khí tiêu tán ở bên trong trời đất. Nay ngoại ý muốn một màn để cho Vân Trần cũng tương đương giật mình, hắn đảo mắt nhìn một phía, ngoại trừ đã bỏ mình ba người liền không có phát hiện nữa khác bóng người. Hắn thu hồi dẫm ở kia tiểu tóc kỳ dị nam tử trên thi thể chân, đi tới một bên chắp tay cất cao giọng nói, đa tạ cao nhân xuất thủ cứu rút. Chờ đợi một lát sau, thấy âm thầm người không có trả lời, Vân Trần liền xoay người rời đi, tiếp tục hướng kiếm trước lầu vào. Tại hắn sau khi đi xa, tiểu bạch bóng người xuất hiện ở một tọa trên nhà cao tầng, nó liếm liếm miêu chảo, lẩm bẩm, Nam Cương Nho Phật nói Tam Giáo đảo là có chút ý tứ, tiểu tử này Tam Giáo Hợp Lưu Chi Chiêu cũng là tương đương đặc biệt, có cơ hội quả thật nên đi ngoài ra hai giáo đi một vòng. Tiếp đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang Lục Vô Phong chỗ phương hướng, nói, Hứa Lao đại này đại đồ đệ lần này tuy nói là diễm phúc không cạn, nhưng rất có thể vì vậy trên quán chuyện, bất quá với hắn mà nói cũng vẫn có thể xem là một loại rèn luyện, ta cũng không cần nhúng tay. Lại đang trên lầu cao đợi trong chốc lát sau, bạch quang chợt lóe, tiểu bạch liền không biết đi nơi nào. Ở nơi này Cảnh Phong Thần Đô bên trong, có vũ hóa cảnh hậu kỳ tu vi nó có thể nói là người mạnh nhất, nếu như nó muốn đi kiếm lầu, khẳng định là người thứ nhất đến, nhưng nó đối kiếm lầu hứng thú tựa hồ cũng không lớn, chỉ là một mực ở thần đều riêng nơi rong ruổi, xem bộ dáng là muốn hiểu toàn diện Cảnh Phong Thần Đô. Lần nữa vào đêm lúc, Một đường lúng túng Lục Vô Phong cùng Ngô Nhược Yên tránh ra mấy cái cường đại ma đạo tu giả cùng nho môn cường giả, sau đó lại cùng liền Ngô Nhược Yên cũng không biết đến từ môn phái nào hai gã nguyên anh cảnh ma đạo tu giả kịch chiến thủ thắng, sau đó rốt cuộc tới gần cạnh Phong Thần Đô kiếm lầu, cùng thời điểm ở chỗ này gặp được hai cái đến từ Bách Độc môn ma đạo tu giả, một người nguyên anh cảnh trung kỳ, một người hóa thần cảnh sơ kỳ, nhìn đều là 5-60 tuổi lão. Đầu, hai người này ngày đó cũng không đại biểu Bách Độc môn tham dự Trường An thành ngoại hội nghị, vì vậy cũng không có bái kiến Lục Vô Phong. Kia hóa thần cảnh sơ kỳ lão đầu hướng về phía Lục Vô Phong trên dưới quan sát một phen, nói: "Thiếu môn chủ, người này là?" Nô Nhược Yên mặt không chút thay đổi nói: "Hắn là lầm vào cạnh Phong Thần Đô tán tu, trước đã từng xuất thủ cứu qua ta, ta liền dẫn hắn cùng tới kiếm lầu, để cho chính hắn thử vận khí một chút. Có một số việc không thể nói, vì vậy Nô Nhược Yên tùy tiện suy nghĩ lời giải thích." Lục Vô Phong cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền biết rõ nàng ý tứ, lập tức đối kia hóa thần cảnh lão đầu chắp tay nói: "Tán tu Sở Hành Chu, bái kiến Bách Độc môn tiền bối." Hắn không muốn đem tên thật báo cho biết hai người này, liền mượn chính mình mới vừa gia nhập cạnh Phong Thần Đô lúc ở luận kiếm thai bên trên bản thân nhìn thấy tên thiếu niên kia kiếm giả tên. Nghe vậy, một bên Ngô Nhược Yên cảm thấy nghi ngờ, thầm nghĩ, người này, tên giả tự thật là há mồm liền ra, cũng không biết trong miệng rốt cuộc có bao nhiêu lời thật. Bách Độc môn hóa thần cảnh lão giả nhìn Lục Vô Phong chỉ có kết đan cảnh tu vi cảnh giới, lại nghe Ngô Nhược Yên nói hắn chỉ là một dạ mạn nổ tán tu, nhất thời đối với hắn không có hứng thú, liền nói, kiếm lầu thì ở phía trước cách đó không xa rồi, chính ngươi đi đi. Dứt tiếng nói, chỉ thấy hắn cặp mắt híp lại, trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, tên kia nguyên anh cảnh trung kỳ lão đầu cũng đi tới. Lục Vô Phong trong lòng biết chính mình tạm thời không thể lại ở lại Ngô Nhược Yên bên cạnh, liền chuyển hướng Ngô Nhược Yên nói: "Nếu Bách Độc môn chư vị còn có việc thương lượng, tại hạ liền không quấy rầy, hai ngày này đa tạ Ngô cô nương trợ giúp, kiếm lầu gặp lại đi." Dứt lời, ánh mắt của hắn hơi có vẻ phức tạp, bất quá rất nhanh liền lại trở nên bình thường, bởi vì Bách Độc môn hai cái lão đầu còn ở bên cạnh, nếu để cho bọn họ nhìn ra đầu mối, chính mình chỉ sợ cũng không tiện thoát thân. Ngô Nhược Yên cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Lục Vô Phong liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Lục Vô Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân động một cái, liền nhanh chóng hướng kiếm lầu đi. Ngô Nhược Yên nhìn Lục Vô Phong bóng lưng, trong lòng có loại khó tả cảm giác, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác. "Thiếu môn chủ, người làm sao vậy?" Tên kia hóa thần cảnh lão đầu thấy Ngô Nhược Yên vẻ mặt khác thường, lập tức hỏi, đồng thời hắn cũng cảm thấy Ngô Nhược Yên cùng Lục Vô Phong giữa khả năng xảy ra một ít chuyện. Ngô Nhược Yên tinh thần phục hồi lại, lắc đầu một cái, nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy này Sở Hành Chu Thiên Phú tu luyện rất không tồi, nhưng tiếc là nhiều năm tán tu, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất." Nghe Ngô Nhược Yên nói như vậy, vốn là xem không thái thượng Lục Vô Phong kia hóa thần cảnh lão đầu cũng tạm không đa nghi, nói: "Thiếu môn chủ, dựa theo môn chủ chỉ thị." Hắn chưa nói xong, liền bị Ngô Nhược Yên cắt đứt, "Nơi này tới gần kiếm lầu, ưng có không ít người đã đến, cẩn thận thai vách mạch rừng, chuyển sang nơi khác nói đi." Hóa thần cảnh lão đầu gật đầu nói phải, sau đó liền cùng kia nguyên anh cảnh lão giả đồng thời đi theo Ngô Nhược Yên rời đi nơi này. Hướng kiếm lầu một mình tiến tới sau một thời gian ngắn, Lục Vô Phong rốt cuộc không nghĩ nữa mình cùng Ngô Nhược Yên chuyện, hắn dương mắt nhìn hướng cao lớn kiếm lầu, lại cảm ứng được bốn phương tám hướng đủ loại khí tức, chợt cảm thấy phong vân nổi lên. Đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc tiến vào hắn thần thức phạm vi, hắn khẽ mỉm cười, lập tức hướng kia đạo khí tức chạy đi. Một lát sau, Lục Vô Phong thấy được giống vậy đã phát hiện chính mình Vân Trần, hai người bèn nhìn nhỏ cười. "Lục huynh, rốt cuộc lại gặp mặt." Vân Trần đi tới Lục Vô Phong bên người. Lục Vô Phong quan sát tỉ mỉ rồi hắn một phen, nói: "Nhìn ngươi bộ dáng này, trải qua không ít đại chiến." Vân Trần khoát tay một cái, nói: "Đừng nói nữa, muốn không phải một vị tiền bối cao nhân xuất thủ cứu giúp lời nói, ta đã sớm chạy phó hoàng tiền rồi." Lục Vô Phong khẽ cau mày, nói: "Phát sinh chuyện gì?" Vân Trần than nhẹ một tiếng, liền đem chính mình gặp gỡ kia tiểu tóc kỳ dị nam tử chuyện nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật sau đó, Lục Vô Phong suy đoán kia xuất thủ tương trợ tiền bối cao nhân hơn phân nửa chính là Tiểu Bạch, bất quá hắn cũng không có đem việc này báo cho biết Vân Trần, bởi vì Vân Trần cũng không biết rõ Tiểu Bạch thân phận chân thật, nhìn bình thường Tiểu Bạch dáng vẻ thật giống như cũng không muốn để cho Vân Trần biết rõ. Chính mình cũng không cần tùy tiện tiết lộ cho thỏa đáng. "Lục huynh ngươi thì sao, dọc theo con đường này lại xảy ra cái gì đó?" Kể xong chính mình trải qua sau, Vân Trần lại hướng Lục Vô Phong hỏi dò. Lục Vô Phong đem chính mình cùng Ngô Nhược Yên một ít chuyện tháo xuống sau khi rời khỏi đây đem mình ở cạnh Phong Thần Đô bên trong trải qua nói một lần, đưa đến Vân Trần chặt chặt lên tiếng, nói là Lục Vô Phong trải qua so với hắn trải qua càng thêm kinh nghiệm kích thích. Nhưng là Lục Vô Phong lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy hay lại là Vân Trần trải qua càng thêm kinh nghiệm kích thích, hai người nhất thời tranh luận không nghỉ, cuối cùng cũng cười to lên. Kiếm lầu ở trước mắt, bây giờ chung quanh cũng tới không ít tà ma ngoại đạo, chúng ta trực tiếp đi vào hay lại là thảo luận kỹ hơn? Lục Vô Phong nhìn kiếm lầu nói. Vân Trần làm sơ suy tư, nói: "Ngoại trừ tà ma ngoại đạo, bộ phận nho môn cường giả cũng ở đây phụ cận, ta dự định cùng bọn chúng hội hợp." Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói: "Cũng vậy, bây giờ quần ma tụ tập, có người có lẽ đã tiến vào kiếm lầu, hai người chúng ta tùy tiện đi trước lời nói rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh, cùng nho môn các tiền bối cùng hành động cũng tốt." Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, cùng đi trước cùng nho môn người hội hợp. Đã sớm tiến vào cạnh Phong Thần Đô hai gã nho môn vũ hóa cảnh cường giả cũng không tại nơi này, theo như nơi này nho môn người nói, bọn họ hẳn là đã cùng kia hai gã vũ hóa cảnh ma đạo tu giả cùng tiến vào kiếm trong lầu. Ở chỗ này nho môn người tổng cộng có hơn 10 người, trong đó hai người là ngộ đạo cảnh, ba người là hóa thần cảnh, ba người là nguyên anh cảnh, còn có mấy người chính là kim đăng cảnh. Tiến vào cạnh Phong Thần Đô nho môn người tổng cộng có hơn 20 người, còn có gần nửa số nho môn người không biết là đã ngộ hại hay lại là chưa đến kiếm lầu phụ cận. Vân Trần đề nghị mọi người trước tiên ở nơi này đợi đợi một thời gian ngắn, đồng thời tiếp thu ý kiến hữu ích, sau khi thương lượng nên như thế nào hành động. Bởi vì tất cả mọi người đều không biết rõ kiếm trong lầu rốt cuộc là bộ dáng gì, vì vậy một phen sau khi thương nghị, mọi người lập ra đơn giản nhất trực tiếp hành động phương châm, bao đoàn hành động. Sau đó, ở Vân Trần cùng với nho môn mọi người khiếp sợ trong con mắt, Lục Vô Phong thi triển ra như ý vạn hóa pháp, biến hóa thành một tên hắn đã từng tiếp xúc qua nho môn đệ tử bộ dáng. Lục Minh, ngươi đây là cái gì linh kỹ? Vân Trần nhìn bây giờ Lục Vô Phong bộ dáng, trong mắt vẻ kinh hãi thật lâu không thể phai đi. Lục Vô Phong sở biến hóa nho môn đệ tử tên là Lưu Cần, hắn học Lưu Cần dáng vẻ, cười nói, này không phải linh kỹ, đây là một loại thần thông. Thần thông? Lục Minh ngươi không đạt đến kim đan cảnh, vì sao lại có thần thông? Vân Trần càng không hiểu. Lục Vô Phong biến thành Lưu Cần cười nói, ta thể chất đặc thù, trời sinh nắm giữ thần thông, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao có thể ở kết đan cảnh là có thể cùng nguyên anh cảnh cao thủ đánh một trận. Nghe vậy, Vân Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy. Sau đó hắn lại quan sát tỉ mỉ rồi Lưu Cần một phen, nói, dáng ngoài thật là không kém chút nào, ngươi này thần thông cũng thật lợi hại chứ. Lục Vô Phong biến thành Lưu Cần khoát tay một cái, nói, cũng chỉ có thể biến hóa dáng ngoài mà thôi, nếu như ta đối với chính mình sợ biến hóa nhân không quá quen thuộc, chỉ cần người khác có lòng, rất dễ dàng liền có thể đoán được ta ngụy trang. Dĩ nhiên, cảnh giới cao hơn nhiều cường giả cũng có thể liếc mắt nhìn thấu ta thay đổi hóa thần thông, giờ phút này ta thi triển thần thông chỉ là muốn để cho hai vị ngộ đạo cảnh tiền bối nhìn một chút có thể hay không nhìn thấu ta biến hóa. Kia hai gã ngộ đạo cảnh nho môn cường giả nghe vậy gật đầu một cái, biểu thị bọn họ quả thật liếc mắt liền có thể nhìn thấu Lục Vô Phong cũng không phải là chân chính Lưu Cần. Ta vốn định lấy Lưu Cần thân phận của huynh đệ cùng các ngươi cùng tiến vào kiếm lầu, ở sau đó trong hành động có lẽ có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng nếu ngộ đạo cảnh cường giả có thể liếc mắt nhìn thấu ta biến hóa, kia liền không còn tác dụng gì nữa. Lục Vô Phong đối Vân Trần cùng nho môn mọi người nói như vậy, sau đó lại biến trở về rồi chính mình bộ dáng. Hắn thực ra chỉ là muốn biết rõ ngộ đạo cảnh cường giả có thể hay không nhìn thấu chính mình biến hóa, bởi vì hắn định dùng chiêu này đối phó Tiêu Tưởng, nhưng hiện tại xem ra là lên không là cái gì tác dụng, chỉ có thể khác muốn phương pháp. Chương 191, tiến vào kiếm lầu. Mấy giờ sau, kiếm lầu bên ngoài, mỗi cái ma đạo môn phái người đã đến, nho môn cũng có hai người lần lượt chạy tới, trong lúc nhất thời, quần ma vây nho, Lục Vô Phong, Vân Trần cùng với nho môn tất cả mọi người lâm vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Bất quá đối với bọn họ mà nói, tin tức tốt là mỗi cái ma đạo môn phái cũng không đồng lòng, mặc dù bọn họ đem nho môn mọi người bao bọc vây quanh, nhưng không ai dự định xuất động thủ trước. Cũng có ma đạo tu giả cảm thấy quản những thứ này nho môn người làm chi, vọt thẳng vào kiếm lầu cướp lấy thần binh lợi khí mới là chuyện thần yếu. Bách độc môn tổng cộng có hơn 10 người, tên tiêu hóa thần cảnh lão đầu thấy Lục Vô Phong với nho môn người chung một chỗ, liền nói với Ngô Nhược Yên, thiếu môn chủ, ngươi có phải hay không là bị tiểu tử kia lừa? Hắn rõ ràng hay cùng nho môn người là một nhóm. Ngô Nhược Yên biết rõ Lục Vô Phong cùng nho môn thiếu môn chủ Vân Trần quan hệ, nhưng nàng không nghĩ tới Lục Vô Phong lại sẽ nên ngang với nho môn người đứng chung một chỗ, nàng khẽ nhíu mày một cái, nói, có lẽ vậy, bất quá này cũng không trọng yếu, việc cần kiếp trước mắt là tiến vào kiếm lầu. Ở bách độc môn bên cạnh đó là Vô Thường cung nhân, Tiêu Tường nhìn một chút bên cạnh Vân Trần Lục Vô Phong, lại nhìn một chút Ngô Nhược Yên, không tiếng động cười một tiếng, sau đó lại chuyển hướng kiếm lầu đại môn, nói, chư vị, ngược lại nho môn người cũng không chạy khỏi, chúng ta hay là trước nhìn một chút như thế nào mở ra này kiếm lầu đại môn đi. Hai gã vũ hóa cảnh ma đạo tu giả cùng nho môn vũ hóa cảnh cường giả đã dùng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp xông vào kiếm lầu, mọi người tại đây còn lâu mới có được bọn họ khủng bố như vậy lực lượng, muốn tiến vào này cửa đóng chặt kiếm lầu, còn cần nghĩ biện pháp khác. Bây giờ ở kiếm lầu bên ngoài mọi người, mạnh nhất cũng chính là ngộ đạo cảnh rồi, cho nên Tiêu Tưởng lời nói cũng là tương đương có phân lượng, không ít ma đạo tu giả bắt đầu nghị luận phải như thế nào mở ra kiếm lầu đại môn. Lục Vô Phong đảo mắt nhìn một chúng ma đạo tu giả, ánh mắt ở trên người Ngô Nhược Yên hơi dừng lại, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Quan sát một phen sau đó, hắn nói với Vân Trần, ta ở chỗ này cũng không cảm nhận được Udo chi khí tức người, không biết Udo rốt cuộc đang làm tại sao dự định. Vân Trần cũng tự quan sát kỹ một cái trận, phát hiện chung quanh quả thật cũng là nhân tộc ma đạo tu giả, không thấy Udo ma tộc, hắn suy nghĩ một chút, nói, chuyện này chính là Udo dẫn đầu, bọn họ không có lý do gì không đến, tạm thời xem chi đi. Sau đó, hắn rồi hướng bên người nho môn mọi người nói, tùy thời chuẩn bị kết trận, những thứ này tà ma ngoại đạo tạm thời không tính động thủ, cũng không có nghĩa là không sẽ động thủ. Nho môn mọi người gật đầu, linh khí trong cơ thể đã bắt đầu phun trào. Chỉ cần tại chỗ tà ma ngoại đạo có bất kỳ muốn động tác ra tay, bọn họ sẽ gặp kết thành nho môn đại trận, đến lúc đó cho dù là đối mặt Tiêu Tưởng đợi ngộ đạo cảnh cường giả liên thủ, cũng có thể cố thủ chốc lát. Một chúng ma đạo tu giả nghị luận nửa ngày trời sau, dự định trước thử một chút có thể hay không cưỡng ép phá vỡ kiếm lầu cửa, một tên đến từ Tà Nguyệt Điện ngộ đạo cảnh cường giả thứ nhất đứng ở kiếm lầu trước đại môn. Kiếm lầu chính là cạnh Phong Thần Đô bên trong tối cao kiến trúc vật, như kiếm sát thiên, khí thế khoáng đạt, cho dù là phủ đầy bụi nhiều năm, cũng như cũ có thể cảm nhận được đem năm xưa ác liệt phong mang. Cạnh Phong Thần Đô đỉnh thịnh lúc, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt đã từng bước vào trong đó. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, tên kia đến từ Tà Nguyệt Điện ngộ đạo cảnh ma giả cao giọng quát một tiếng, một đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, đột phá mây tầng, xông thẳng thần lên một lực không. Cuối cùng, một vòng tà nguyệt dày đặc không trung, thiên địa không khỏi chấn động, kinh khủng ma quang chi tà nguyệt bên trong bắn ra, phá vỡ tới, vững vàng đánh trúng kiếm lầu đại môn. Trong ầm ầm nổ vang, kiếm lầu đại môn không hề động một chút nào. Thấy vậy, bao gồm nho môn người ở bên trong tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng hàn huyên tới ngộ đạo cảnh cường giả một kích toàn lực đúng là đối kiếm lầu đại môn kia không hề có tác dụng. Mọi người nhất thời gặp khó khăn, lại vừa là một trận nghị luận. Sau đó, một chúng ma đạo tu giả quyết định để ở chàng ngộ đạo cảnh cường giả liên thủ đánh kiếm lầu đại môn, thử có thể hay không dung chuyển cái này không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo hùng vĩ đại môn. Ngay tại chín tên ngộ đạo cảnh ma giả đứng ra chuẩn bị xuất thủ lúc, kiếm lầu đại môn chợt phát sinh biến hóa, to lớn thần bí đường vân xuất hiện ở kiếm lầu trên cửa, trong đó một nơi phát ra chói mắt ánh sáng. Chẳng lẽ nói cần chúng ta không ngừng công kích cánh cửa này đem linh khí dưới vào trong đó, cuối cùng sứ giả thần bí đường vân mỗi một chỗ cũng long lánh, cửa này mới có thể mở ra. Tang Nguyệt Điện ngộ đạo cảnh cường giả hơi nghi hoặc một chút địa đưa ra quan điểm mình. Tiêu Tường híp mắt nhìn trên cửa thần bí đường vân cùng với long lánh chỗ, nói, vô cùng có khả năng. Vậy liên thử một chút đi. Một tên khác ngộ đạo cảnh cường giả nói. Còn lại vài tên ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả cũng là gật đầu, sau đó, chín người đồng thời xuất thủ, hướng về phía kiếm lầu đại môn đánh ra một kích toàn lực. Vang lớn rung trời, linh khí phun trào, chiêu dừng sau đó, kiếm lầu trên cửa thần bí đường vân quả nhiên lại có không ít địa phương sáng lên, Tang Nguyệt Điện ngộ đạo cảnh cường giả suy đoán hẳn là không sai. Bất quá, khoảng cách thần bí đường vân mỗi một chỗ cũng lóng lánh còn có chênh lệch không nhỏ, Tiêu Tường cao mày quát lên, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tất cả mọi người đều cho ta công kích này kiếm lầu đại môn. Trong lúc nhất thời, ma đạo khí tức mãnh liệt, từng đạo tà quang hắc khí bay về phía kiếm lầu đại môn, tại chỗ ma đạo tu giả, bất kể là cảnh giới gì, cũng hướng về phía kiếm lầu đại môn đánh ra chính mình một kích toàn lực. Cuối cùng, kiếm lầu trên cửa thần bí đường vân tuyệt đại đa số địa phương đều đã lóng lánh, còn sót lại một phần nhỏ hãy còn ảm đạm. Tiêu Tường đám người thử lần nữa công kích kiếm lầu đại môn, lại thì không cách nào lại đem linh khí dưới vào trong đó, không cách nào kích hoạt thần bí đường vân còn lại bộ phận. Vì vậy, một chúng ma đạo tu giả rối rít nhìn về phía chưa xuất thủ qua nho môn mọi người. Tiêu Tường nhìn một cái trong đám người Lục Vô Phong, cười nói, các vị nho môn bằng hữu, chắc hẳn các ngươi tiến vào cạnh Phong Thần Đô cũng không muốn tay không mà về, các ngươi cũng ra điểm lực, mọi người cùng mở ra này kiếm lầu đại môn như thế nào? Vân Trần không nói gì, nho môn mọi người lấy hắn cầm đầu, cũng không nói gì. Tiêu Tường nhìn thấu Vân Trần là mọi người đứng đầu, liền rồi hướng Vân Trần cười nói, vị này tiểu ca, bây giờ các ngươi bị chúng ta vây khốn, cho dù là muốn phải về tay không cũng là không đường mà về, như vậy đi, chỉ cần các ngươi cũng xuất thủ, kế hoạch này thần bí đường vân mở ra kiếm lầu đại môn, sau đó chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, mỗi người đi mỗi bên. Nói xong, nàng lại nhìn một chút ngoài ra tám gã ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả, nói, các ngươi có thể có ý kiến. Tám người kia liếc mắt nhìn nhau, tất cả biểu thị pháp này có thể được. Chín tên ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả cũng đã nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không dám lại có bất đồng ý kiến, rồi rít biểu thị chỉ cần nho môn chi người tình nguyện xuất thủ kích hoạt thần bí đường vân mở ra kiếm lầu đại môn, thì sẽ không lại vây khốn bọn họ. Vân Trần còn đang suy nghĩ, liền thấy Lục Vô Phong bước ra một bước, mở miệng nói, chúng ta có thể xuất thủ, nhưng là kiếm lầu đại môn mở ra sau chúng ta cũng sẽ không trực tiếp rời đi. Tiêu Tường khẽ mỉm cười, nói, thế nào? Các ngươi cũng muốn tiến vào kiếm lầu cướp lấy thần binh lợi khí? Lục Vô Phong hướng Vân Trần nháy mắt, tỏ ý hắn làm cho mình nói một chút. Vân Trần khẽ gật đầu. Lục Vô Phong liền lại mở miệng nói, đó là tự nhiên, cũng đi tới nơi này, há có không vào đi đạo lý. Nghe Lục Vô Phong lời nói, Tiêu Tường đám người làm sơ sau khi thương nghị liền làm ra quyết định, bọn họ nói chỉ cần nho môn người xuất thủ sau đó có thể kích hoạt thần bí đường vân mở ra kiếm lầu đại môn, vậy thì mọi người cùng tiến vào kiếm lầu, sau khi đi vào, có thể hay không đoạt được thần binh lợi khí bưng nhìn tự thân bản lĩnh, dĩ nhiên, nếu là ở trong đó phát sinh mâu thuẫn, sinh tử tự phụ. Bọn họ sở dĩ làm ra cái quyết định này, là bởi vì bọn hắn cho là tại chỗ ma đạo cường giả đông đảo, tiến vào kiếm lầu sau đó liên thủ đánh chết nho môn người cũng chỉ là việc rất nhỏ. Lục Vô Phong nhìn một chút Vân Trần, nói, như thế nào? Vân Trần nhún vai một cái, nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, không biết mọi người có ý nghĩ gì. Nho môn mọi người làm sơ suy tư, quyết định cuối cùng đồng ý ma đạo tu giả quyết định. Bọn họ tiến vào cạnh Phong Thần Đô bổn ý cũng không phải là vì kiếm trong lầu thần binh lợi khí, mặc dù đang nho môn bên trong ăn no đọc sách thánh hiển, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng có ý nghĩ của mình, thân ở như thế thần bí cạnh Phong Thần Đô, đối mặt như thế thần bí kiếm lầu, bọn họ cũng muốn vào bên trong xem một chút. Trong bóng đêm, chỉ thấy nho môn mọi người toàn lực đánh ra, đem thanh thánh chi chiêu đánh vào kiếm lầu trong cửa lớn, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng là ra tay toàn lực, đem linh khí rót vào kiếm lầu đại môn. Nô Nhược Yên nhìn Lục Vô Phong bóng người, không biết đang suy nghĩ gì, ngay tại nàng trầm tư lúc, từng tiếng kêu lên khiến nàng lập tức trở về thần. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kiếm lầu trên cửa thần bí đường vân đã hoàn toàn lóng lánh, lại không cái gì ảm đạm chỗ. Ngay sau đó, ầm vang lớn kinh thiên động địa, ở người sở hữu nín thở nhìn kỹ giữa, kia hùng vĩ to lớn kiếm lầu đại môn lại thật chậm rãi mở ra. Kiếm lầu đại môn mở ra, vô cùng kiếm khí, đao khí, thương mang đợi bén nhọn quang từ bên trong cửa lao ra, tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ, đó là kiếm trong lầu thần binh lợi khí thật sự phát ra tới. Cảm thụ kiếm trong lầu thần binh oai, Lục Vô Phong phát hiện, chính mình pháp khí chứa đồ bên trong thần kiếm phong vân đoạn lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, giống như là cảm ứng được đồng loại, hết sức kích động. Cái này cũng chứng minh cạnh Phong Thần Đô kiếm trong lầu quả thật có tương đương cường đại thần binh lợi khí, Lục Vô Phong cùng Vân Trần hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, chuẩn bị tiến vào kiếm lầu. Lúc này, Tiêu Tường đợi 9 tên ngộ đạo cảnh cường giả đã không kềm chế được, dẫn đầu tiến vào rồi kiếm lầu. Ở tại bọn hắn sau đó, một loại ma đạo tu giả cũng là không hề vây quanh Nho Môn mọi người, vừa lên, điên cuồng vọt vào kiếm lầu. Khi tiến vào kiếm lầu trước, Nô Nhược Yên cùng Lục Vô Phong ngắn ngủi ánh mắt trao đổi, sau đó liền đi theo Bách Độc Môn người đồng thời thông qua kiếm lầu đại môn. Thấy một chúng ma đạo tu giả đều đã tiến vào kiếm lầu, Vân Trần cũng mở miệng nói, chúng ta cũng vào đi thôi, không biết rõ trong đó rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết rõ những thứ này tà ma ngoại đạo đang có ý gì, chư vị muôn vàng cẩn thận. Mọi người rối rít gật đầu, sau đó liền cùng Vân Trần cùng với Lục Vô Phong cùng thông qua kiếm lầu đại môn, tiến vào kiếm trong lầu. Tiến vào kiếm sau lầu, Lục Vô Phong đám người trước mặt cũng không xuất hiện từng thanh thần binh lợi khí phân biệt trưng bày các nơi cảnh tượng nguy nga, ở tại bọn hắn trước mắt là một mảnh trắng xóa. Trung quanh, ở tại bọn hắn trước tiến vào kiếm lầu ma đạo các tu giả cũng trợn tròn mắt, này kiếm trong lầu lại là không có gì cả. Chương 192, kiếm lâu nội bộ. Kiếm lâu bên trong không có vật gì, đập vào mắt mặt trắng, mọi người đều nghi. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò lừa bịp, kiếm lâu bên trong sớm đã không có rồi thần binh lợi khí. Người sở hữu tràn đầy nghi vấn, ngoại trừ đập vào mắt bạc trắng bên ngoài, bọn họ cũng không thấy Nho Môn hai gã vũ hóa cảnh cường giả cùng kia hai gã vũ hóa cảnh ma đạo cường giả, U Đô nhân cũng vẫn không có xuất hiện, cái này làm cho không ít người bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi. Háo hức khác thường dần dần dâng lên, có nhân không nhịn được, dự định xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng xanh chợt hiện, huyễn được mọi người gần như không mở mắt nổi. Một lát sau, kim quang tiêu tan, kiếm lâu trung tâm xuất hiện một đạo siêu nhiên bóng người, hắn liền lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hai tròng mắt khẽ nhắm, thần sắc bình tĩnh, lại để cho nhân không khỏi nghĩ muôn bái an bảo. Đây là một loại cường đại đến cực điểm biểu hiện, Lục Vô Phong chỉ ở trên người Hứa Long ẩn cảm nhận được quá tương tự khí tức, vì vậy hắn cũng trong nháy mắt biết rõ, cái này siêu nhiên bóng người chính là đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế. Người này vóc người thật cao, một thân áo lam, chợt nhìn qua chỉ là một 25-26 tuổi anh tuấn nam tử, nhưng lại có một con trưởng như nước chảy tóc trắng. Thấy cái này thân ảnh hậu, mọi người dần dần an tĩnh lại, đợi đến kiếm lâu bên trong ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài liền lại không những thanh âm khác lúc, hắn rốt cuộc mở hai mắt ra. Hắn con mắt rất đẹp mắt, một đôi hồ mắt màu lam tử để cho người ta không khỏi lom sâu trong đó. Hắn ở giữa không trung nổi lơ lửng quét mắt mọi người một phen, sau đó mở miệng nói, hoan nên chư vị tới đến cạnh Phong Thần Đô, hoan nên các vị đến kiếm lâu. Hắn giọng rất bình tĩnh, không đau khổ không vui. Người rốt cuộc là người nào? Một tên ngộ đạo cảnh ma đạo tu giả kiên trì đến cùng đưa ra cái vấn đề này. Áo lam nam tử tóc trắng đưa mắt về phía hắn, bình tĩnh nói, cạnh Phong Thần Đô từng có 4 vị đăng tiên cảnh cường giả, ta là một cái trong số đó. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, trước mắt này áo lam tóc trắng nam tử trẻ tuổi đúng là năm xưa cạnh Phong Thần Đô đăng tiên cảnh một trong cường giả. Không cần khiếp sợ như vậy, ta đã sớm không ở nhân thế, bây giờ ở trước mặt các ngươi chỉ là một đạo yêu ớt linh thức thôi. Hắn phát hiện mọi người biểu tình cũng không đúng lắm sau đó, bình tĩnh giải thích. Mặc dù hắn để cho mọi người không cần khiếp sợ, nhưng nghe lời nói của hắn sau tất cả mọi người càng kinh hãi, chỉ là một đạo yêu ớt linh thức, liền để cho người ở tại chẳng cũng không dám đáp lời sinh lòng bất kính ý, rất khó tưởng tượng hắn nếu là còn ở nhân thế nên có biết bao cường đại. Hắn nói cho mọi người tại đây, hắn cái này yêu ớt ý thức sở dĩ còn có thể bảo tồn ở kiếm lâu bên trong, là bởi vì kiếm lâu quá mức đặc thù, thường xuyên bị thần binh lợi khí khí tức ẩn dưỡng, đã có thường nhân không cách nào tưởng tượng đạo, ở nơi này thần kỳ chi đạo bảo vệ hạ, hắn cái này yêu ớt linh thức mới có thể trường tồn kiếm lâu bên trong. Năm đó tên đã không cần nhắc lại, các ngươi có thể gọi ta là kiếm lâu chi chủ. Hắn cuối cùng như vậy tự giới thiệu mình. Dám vấn kiếm lâu chi chủ, bây giờ kiếm lâu bên trong hay không còn có thần binh lợi khí? Lại một vị ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả hỏi. Kiếm lâu chi chủ bình tĩnh trả lời, ngày xưa lao binh, tất cả ở trong lầu, có hay không vì thần binh lợi khí, còn cần tự các ngươi nghĩ rằng. Dám hỏi tiền bối, trước tiến vào kiếm lâu 4 vị vũ hóa cảnh bây giờ người tu tiên nơi nào? Một tên đến từ Nho Môn ngộ đạo cảnh cường giả hỏi. Không chỉ có chỉ là Nho Môn người muốn biết rõ cái vấn đề này câu trả lời, một chúng ma đạo tu giả cũng muốn biết rõ, tất cả mọi người đều nhìn kiếm lâu bên trong, yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Kiếm lâu chi chủ lại lần nữa bình tĩnh trả lời, bốn người kia cưỡng ép tiến vào kiếm lâu đem ta thức tỉnh, ta lấy kiếm lâu chi đạo đối với bọn họ hơi thi trừng phạt, bây giờ tất cả bị trấn áp ở kiếm lâu chi đáy, sau 7 ngày, ta sẽ tự thả bọn họ rời đi. Nghe vậy, không ít người đồng thời hít vào khí lạnh, đây chính là 4 gã vũ hóa cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị trấn áp rồi. Không cần như thế kinh hoàng, ta cũng chỉ là đều do kiếm lâu chi đạo mới có thể phát huy ngày xưa năng lực, nếu là rời đi kiếm lâu, ta sẽ gặp không còn tồn tại, nếu là kiếm lâu hủy diệt, ta cũng sẽ sau đó tiêu vong. Kiếm lâu chi chủ nhìn chúng nhân như thế kinh hoàng, lại mở miệng giải thích. Nhìn ra được, hắn khi còn sống hẳn là một cái tương đương bình dị gần gũi đăng tiên cảnh cường giả, không đúng vậy sẽ không theo mọi người giải thích nhiều như vậy. Hắn biểu thị chính mình biết rõ cạnh Phong Thần Đô đã sớm ở chôn vùi dưới đất nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện hậu thế, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thần đều đã một, chôn vùi dưới đất có lẽ là tốt nhất nơi quy tụ, lần này lại xuất hiện, không biết là họa hay phúc. Bạn tốt từ trước thường nói hết thảy, nhưng nghe thiên mệnh, ta cũng không quá đồng ý, bất kể là này thần cũng hay lại là này kiếm lâu, cũng không nên lại tồn tại. Ta hy vọng các ngươi bên trong có người có thể lấy đi chấn lầu kiếm, để cho này kiếm lâu như vậy hủy diệt đi. Kiếm lâu chi chủ nói như vậy. Hắn cho là mình cái này linh thức tồn tại thời gian quá dài, cạnh Phong Thần Đô cùng kiếm lâu cũng không nên lại xuất hiện, hy vọng có người có thể lấy đi chấn lầu kiếm, từ đó làm cho kiếm lâu hủy diệt. Chấn lâu kiếm, đó là cái gì, hiện ở nơi nào? Vân Trần mở miệng hỏi. Ha ha, ta đây lại không thể nói, cần muốn tự các ngươi tìm. Kiếm lâu chi chủ cười khẽ một tiếng, trên mặt lần đầu có biểu tình. Sau đó, hắn rồi lập tức thu liễm nụ cười, nói, Cạnh Phong Thần Đô luận võ, cho tới bây giờ cũng là công bình tỷ thí, kiếm lâu bên trong ngoại trừ có luận võ người thắng cất giữ chiến lợi phẩm, cũng có một chút cường giả binh giải trước lưu lại vũ khí, những thứ này, chỉ cần các ngươi có năng lực, các ngươi đều có thể lấy đi. Nhưng là, ở kiếm lâu bên trong, cũng phải tuân theo công bình quy củ, các ngươi ở bên ngoài có tu vi cảnh giới kém, ở chỗ này cũng sẽ không có, kiếm lâu chi đạo sẽ lau sạch giữa các ngươi chênh lệch cảnh giới. Hắn cũng không có giải thích cặn kẽ kiếm lâu chi đạo sẽ như thế nào lau sạch mọi người chênh lệch cảnh giới, nhưng cái này làm cho 9 tên ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả tất cả đều không vững vàng, nếu như chênh lệch cảnh giới bị lau sạch, bọn họ cũng chưa có ưu thế có thể nói. Nhưng kiếm lâu chi chủ không thấy bọn họ, lại nói, kiếm lâu có thể nói là một cái không gian kỳ dị, ta sẽ vì các ngươi mở ra kiếm lâu nội môn, sau đó các ngươi muốn cái gì đều cần chính mình tìm. Nói xong, chỉ thấy hắn một tay nhẹ vẫy, thoáng chốc thất thải thủy quang chớp động, sáng lạng bên trong, một đạo hình tròn đại môn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kia đó là hắn lời muốn nói kiếm lâu nội môn, trong môn là một mảnh màu đen, không cách nào thấy rõ thông tới đâu. Nếu muốn lấy được mình muốn vật, liền mời vào đi, nếu là không có ý tưởng, xoay người rời đi kiếm lâu đó là. Kiếm lâu chi chủ nói như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào yên lặng, cũng đang suy tư muốn không nên tiến vào này tràn đầy bất ngờ kiếm lâu nội môn. Tiểu tử, do dự cái gì, vội vàng đi vào, nói không chừng có thể mò được không ít thứ tốt. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên truyền vào Lục Vô Phong trong tai, nhưng Lục Vô Phong nhìn chung quanh cũng không có phát hiện nó ở nơi nào. Tiểu Bạch làm thần thú, vừa có vũ hóa cảnh hậu kỳ tu vi, nó nói chuyện Lục Vô Phong còn là tin, vì vậy Lục Vô Phong bước ra một bước, đi tới kiếm lâu bên trong trước cửa. Giờ khắc này, ánh mắt của người sở hữu đều rơi vào trên người Lục Vô Phong, ánh mắt của Ngô Nhược Yên có chút phức tạp, Tiêu Tưởng đối với hắn hứng thú tăng nhiều, những người còn lại biểu tình là hoặc là nghi ngờ, hoặc là hài hước, hoặc là trầm trọng. Bất quá ngại vì kiếm lâu chi chủ ở chỗ này, ngược lại là không người nào dám lên tiếng nghị luận. Trực tiếp đi vào là được. Lục Vô Phong nhìn kiếm lâu chi chủ hỏi. Kiếm lâu chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Vô Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bước vào kiếm lâu khu trong nội môn, người ảnh trong nháy mắt biến mất, mọi người tại đây cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn, không biết hắn đi nơi nào. Thấy Lục Vô Phong cứ như vậy vào kiếm lâu nội môn, Vân Trần khẽ cười một tiếng, đối bên người nho môn nhân đạo, nếu ở trong này trên lệnh cảnh giới sẽ bị lau sạch, cũng liền không có gì có thể lo lắng rồi, ta đi trước một bước, tự các ngươi cân nhắc có nên đi vào hay không. Nói xong, hắn cũng đi tới kiếm lâu nội môn trước. Cùng kiếm lâu chi chủ lên tiếng chào sau, liền trực tiếp tiến vào trong đó. Lục Vô Phong cùng Vân Trần lần lượt tiến vào kiếm lâu nội môn, không ít ma đạo tu giả cũng nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng cũng đi tới kiếm lâu trước cửa, do dự mãi sau cũng tiến vào trong đó. Sau đó, Tiêu Tưởng đợi ngộ đạo cảnh cường giả cũng tiến vào trong đó, Nô Nhược Yên hít sâu một hơi, cũng mang theo Bách Độc Môn người với ở phía sau bọn họ tiến vào kiếm lâu nội môn. Ở tại bọn hắn tiến vào kiếm lâu nội môn lúc, kiếm lâu chi chủ cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn bọn hắn. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều tiến vào kiếm lâu nội môn. Số người cực ít cho là trong đó biến số quá lớn, hơn nữa trên lệnh cảnh giới sẽ bị lau sạch lời nói mình cũng không chiếm được tốt gì, liền xoay người thối lui ra kiếm lâu. Kiếm lâu bên trong ngoại trừ kiếm lâu chi chủ liền không có người nào nữa lúc, lưỡng đạo hắc ảnh chợt hiện, đây là tới từ U Đô ma tộc, bọn họ đi tới kiếm lâu chi chủ trước mặt, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, nói muốn thu hồi U Đô bảy trôi ma đao. Kiếm lâu chi chủ nhìn bọn hắn bình tĩnh nói, ma đao đúng là kiếm lâu bên trong, nhưng ta không thể trực tiếp cho các ngươi, nếu muốn thu hồi, chính mình vào bên trong tìm. Lời hắn, tuy là bình tĩnh, lại không cho phản bác. Đến từ U Đô hai nhân biết rõ trừ lần đó ra cũng không có pháp thuật khác, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cũng tiến vào kiếm lâu nội môn. Hai nhân thân ảnh biến mất một lát sau, kiếm lâu chi chủ hướng về phía trừ mình ra không có người nào nữa kiếm lâu bình tĩnh nói, bằng hữu, đi ra đi. Dứt tiếng nói, một cái mèo trắng nện bước bước chân mèo xuất hiện ở kiếm lâu chi chủ trước mặt. Tiểu Bạch ở kiếm lâu chi chủ trước mặt đầu tiên là hiện hóa ra bạch hổ bản thể, sau đó lại hóa thân hình người, cười nói, không hổ là đang tiến cảnh, như vậy cũng có thể phát hiện ta. Kiếm lâu chi chủ bình tĩnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, đúng là thần thú bạch hổ, thật là hiếm thấy. Tiểu Bạch khoát tay một cái, nói, những thứ này thì khỏi nói, nhận ra được ngươi tồn tại sau ta cũng chỉ có một mục đích, đó là cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn ta một chút cùng đăng tiên cảnh chênh lệch rốt cuộc còn có bao nhiêu. Bạch hổ ở tây, thuộc kim, chủ sát phạt. Tiểu Bạch thực ra hết sức háo chiến, trong ngày thường nhìn lường biếng, chỉ là bởi vì không có gặp nó để mắt đối thủ, lần này biết được kiếm lâu bên trong lại đăng tiên cảnh cường giả linh thức, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng đối phương đánh một trận. Ở nơi này kiếm lâu bên trong, ta quả thật có thể phát huy đăng tiên lực, đăng tiên bên dưới đều là con kiến hôi, ngươi tuy là thần thú, cũng không phải đối thủ của ta. Kiếm lâu chi chủ dùng bình tĩnh giọng nói ra kinh người sự thật. Ở Tiểu Bạch mặt lộ vẻ không vui lúc, hắn lại nói, bất quá ta có thể dùng vũ hóa cảnh hậu kỳ tu vi đánh với ngươi một trận. Chương 193, kiếm linh tỉnh lại. Kiếm lâu bên trong, một lời phụ lạc, bầu không khí chợt ngừng, thần thú bạch hổ lẫm đối kiếm lâu chi chủ, cùng phách khí tức với trong im lặng vén lên kinh đảo hải lãng. Kiếm lâu chi chủ giơ tay lên một cái, kia hùng vĩ kiếm lâu đại môn lập tức đóng cửa, hắn nói với Tiểu Bạch, liền do kiếm lâu chi đạo cho chúng ta lựa chọn một cái chiến trường đi. Dứt tiếng nói, chung quanh cảnh tượng biến hóa, hai người tới một cái không biết nơi. Cuộc chiến của cường giả, không có quá nhiều lời nói, mắt chiếu một cái, hùng hồn một chiêu đồng xuất, thoáng chốc âm dương nghịch loạn, quỷ thần kinh sợ, lay động đất trời nhật nguyệt. Tiểu Bạch trầm giọng quát một tiếng, bạch hổ lực bùng nổ, kiếm lâu chi chủ hổ làm cặp mắt rét một cái, tiên khí tràn trề mà sống. Vũ hóa cảnh hậu kỳ cuộc chiến của cường giả, như vậy mở màn. Cùng lúc đó, đi vào kiếm lâu nội môn Lục Vô Phong, cũng đi tới một cái kinh hiển phương. Ở trước mặt hắn, chỉ có một cái chỉ có thể một người thông qua cầu gỗ dày đặc không trung, cầu gỗ đối diện, có một thanh màu xanh thẳm bảo kiếm nổi lơ lửng. Tuy là cách nhau khá xa, Lục Vô Phong như cũ có thể cảm nhận được một cổ kinh người nhuệ khí từ trong phát ra đến, hàn quang lóng lánh gian, còn có thể cảm nhận được đem trước chủ nhân lưu lại tinh thâm kiếm ý, đây tuyệt đối là một thanh tuyệt cao kiếm. Lục Vô Phong biết rõ, ở chỗ này khẳng định không cách nào phi hành, nếu muốn đạo kia thanh kiếm kia, phải thông qua trước mắt cầu gỗ. Bước bước lên cầu gỗ, đúng như Lục Vô Phong đoán, sự tình không có đơn giản như vậy, tại hắn đối diện, một đạo bóng người hiện ra. Cầu gỗ chung quanh đều là mây mù, chợt tới kèm theo tính mịch sát khí lãnh phong, đem Lục Vô Phong tóc thổi nhẹ nhàng bay lên. Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, cẩn thận nhìn kỹ cầu gỗ một đầu khác bóng người. Đó là một cái một thân hải lam người đàn ông trung niên, tóc vàng kim đồng, cao ngất vóc người nhìn qua anh tư bừng bừng, tối làm người ta để ý là trên đầu của hắn dài một đôi quái dị sừng, rất rõ ràng hắn cũng không phải là nhân tộc. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại tới chỗ này, nhưng ngươi nếu bước lên cầu gỗ, chính là muốn lấy kiếm. Đầu sinh sừng người đàn ông trung niên nhìn Lục Vô Phong nói như thế. Lục Vô Phong khẽ gật đầu, nói, kiếm này phi phàm, ở lại chỗ này cũng là lãng phí. Thực ra ta chỉ là lưu lại kiếm ý, bộ dáng này chính là kiếm này nguyên chủ nhân bộ dáng, đánh bại ta, này kiếm chính là ngươi rồi. Đầu sinh sừng người đàn ông trung niên nói như thế. Dám hỏi xưng hô như thế nào? Lục Vô Phong hỏi. Đầu sinh sừng người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, nói, Việt Hải. Dứt lời, trong tay hắn hóa hiện ra cùng sau khi đứng dậy trôi này xanh thẳm bảo kiếm nhất khuôn mẫu như thế kiếm, trên cầu nhất thời sát khí càng tăng lên. Nếu muốn lấy kiếm, trận chiến này không thể tránh khỏi. Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, phong vân đoạn hóa hiện trong tay. Thấy phong vân đoạn thời điểm, tự xưng Việt Hải nam tử đáy mắt có vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Lãnh phong ngừng dần, vạn vật chớ có lên tiếng đang lúc, chợt nghe kiếm minh vang lên, đột nhiên phá không tới lang quang, là vô cùng sắc bén mũi kiếm. Long quang âm thanh, trên thân kiếm tranh đột ngột, giao thủ chốc lát, Lục Vô Phong cảnh giác trong tay thần kiếm tựa như có vẻ hưng phấn, đi kiếm lúc chợt có không tự chủ được kiếm chiêu. Trong mây cầu gỗ, sắc phân bức ngưng, vì lấy xanh thảm bảo kiếm, Lục Vô Phong cường thế chống lại Việt Hải, song phương thế vô nhượng bộ, nhất thời thế công liên hoàn. Việt Hải tuy chỉ là một đạo kiếm ý, lại giống như kỳ chủ đích thân tới, kiếm chiêu tự nhiên, thống khoái lưu loát. Nhất thời, song phương cùng thi triển trên thân kiếm kỳ tài, các hiện thành tựu, bén nhọn mang bắn tán loạn, kiếm khí điểm lạc, hiện ra hết tuyệt đại kiếm đạo tu vi. Đối mặt chỉ là một đạo kiếm ý Việt Hải, Lục Vô Phong mặt đầy tự tin, hùng lông mi không thấy xúc sắc, dưới chân trầm ổn đi cầu độc mục, trên tay mũi kiếm tung phong vân. Âm âm một đòn, bàng bạc thế, Lục Vô Phong lực bắc Việt Hải chi chiêu, Việt Hải bị nhục đang lúc, đống thấy kinh thiên chi trưởng. Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu ra tay bá đạo. Lục Vô Phong trong lòng bàn tay nở rộ lộng lẫy tia sáng kỳ dị, cường hãn trưởng kính đem chúng quanh mây mù toàn bộ đánh sơ sát, vỗ xuống một trưởng Việt Hải đầu vai. Chịu đựng nặng nề một đòn, Việt Hải trợn chân một cái, suýt nữa xuống lạc một cầu, linh xảo rong rổi gian, hắn lại ổn định thân hình. Nhưng Lục Vô Phong một trưởng này hiển nhiên đối với hắn tạo thành không nhẹ tổn thương, hắn bóng người đã bắt đầu hư hóa. Ngủ say nhiều năm, một buổi sáng lại gặp cương địch, Việt Hải tuy hiển dấu hiệu thất bại, lại cao hứng dị thường. Không nói nhiều, nâng kiếm trở lên, trong chốc lát, trên cầu tỷ thí đã đạt sự nóng sáng. Mắt thấy Việt Hải tiêu hao quá lớn, Lục Vô Phong nắm đúng thời cơ, trên tay thần kiếm chuyển một cái thế công, ngang âm thanh ngưng khí, lại xuất hiện tự nhiên kiếm pháp. Huyền không cầu gỗ trung quanh, phong lôi phun trào, lẫm giữa chân mày, phong lôi kình thiên một đòn thoáng hiện, hẹp hòi trên cầu gỗ, hai bóng người lần lượt thay nhau. Cuối cùng, Việt Hải ngã xuống, bóng người tiêu tan, Lục Vô Phong đi qua cầu gỗ, đi tới kia xanh thảm bảo kiếm trước. Lúc này, sau lưng cầu gỗ biến mất, một cái thạch đài ở Lục Vô Phong dưới chân sinh thành. Lục Vô Phong đứng ở trên bãi đá, duỗi tay nắm chặt rồi màu xanh thảm bảo kiếm chuôi kiếm, đột nhiên một cái âm thanh xa lạ truyền vào hắn trong tai, đưa nó cho ta. Dứt tiếng nói lúc, hắn trong một cái tay khác phong vân đoạn bắt đầu run rẩy dữ dội, thật giống như ở biểu đạt cái gì. Lục Vô Phong đột cảm cả kinh, nhìn phong vân đoạn nói, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Phong vân đoạn thoát khỏi Lục Vô Phong tay bay ra, trên không trung nhẹ một chút, như là ở gật đầu đáp lại. Ngoài ý muốn một màn, để cho Lục Vô Phong vừa sợ vừa nghi, ngươi lại có ý thức, chẳng nhẽ sinh dưỡng kiếm linh rồi hả? Truyền thuyết, cao cấp nhất vũ khí cùng trong pháp khí cũng sẽ sinh dưỡng một loại tên là linh đặc thù tồn tại. Phong vân đoạn là Lục Vô Phong từ Thông Thiên Tháp trung được đến thần kiếm, tuy là chém sắc như chém bùn, chưa bao giờ bại ở bất kỳ vũ khí nào bên dưới, nhưng lại không có lộ ra có kiếm linh tồn tại, giờ phút này nó đột nhiên biểu hiện dị thường, để cho Lục Vô Phong có chút hoài nghi. Ở Lục Vô Phong kinh nghi trong ánh mắt, phong vân đoạn lại trên không trung nhẹ một chút rồi mấy cái. Lục Vô Phong nhìn một chút phong vân đoạn, lại nhìn một chút chuôi này màu xanh thảm bảo kiếm, suy tư một lát sau mở miệng nói, đem nó cho ý ngươi là, đem các ngươi thả vào đồng thời. Phong vân đoạn lần nữa nhẹ một chút. Lục Vô Phong biết nó ý tứ, liền đem chuôi này màu xanh thẳm rút kiếm gỡ xuống, đem cùng phong vân đoạn chung nhau bày ra ở trên bãi đá. Sau đó, vô cùng một màn kinh người xuất hiện, một cổ thần kỳ lực lượng tự phong vân đoạn trong thân kiếm phát ra tới cũng đem màu xanh thẳm bảo kiếm quấn quanh. Ở nơi này thần kỳ lực lượng dưới tác dụng, chuôi này màu xanh thẳm bảo kiếm lại bắt đầu từ từ chia giải, cuối cùng hóa thành điểm một cái lam quang. Ngay sau đó, này chút ít lam quang lại đang thần kỳ lực lượng dưới sự dẫn đường bay hướng phong vân đoạn, từng điểm không vào đem trong thân kiếm. Đã lâu, sở hữu lam quang đều bị phong vân đoạn hấp thu, màu xanh thẳm bảo kiếm không còn tồn tại, phong vân đoạn thân kiếm thần quang đại chán, giống như là lại lấy được tân sinh. Từ đầu tới cuối nhìn xong một màn này, Lục Vô Phong vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm trên thạch đài phong vân đoạn nghi ngờ nói, ngươi đem thanh kiếm kia hấp thu. Lần này, phong vân đoạn cũng không có bay đến không trung nhẹ một chút, mà là trực tiếp đem thanh âm truyền vào Lục Vô Phong trong tai, không sai. Không đợi Lục Vô Phong nói chuyện, nó lại nói, lời mới vừa nói đã tiêu hao hết ta góp nhặt hồi lâu linh lực, bây giờ ta hấp thu thanh kiếm kia, có là linh lực, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Ngươi lai, phong vân đoạn nói xong đưa nó cho ta bốn chữ sau đó liền dùng nhẹ một chút phương thức đáp lại Lục Vô Phong là bởi vì nó vì nói kia bốn chữ đem linh khí tiêu hao sạch. Lục Vô Phong đem phong vân đoạn nhặt lên nắm trong tay, nói, ngươi là phong vân đoạn kiếm linh. Chính là, ngươi cũng có thể gọi ta là phong vân đoạn. Phong vân đoạn kiếm linh trả lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Vô Phong hoàn toàn không sờ được đầu não. Phong vân đoạn trả lời, ta là kiếm này vốn là có kiếm linh, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào vĩnh miên trạng thái, thẳng đến ngày gần đây mới tỉnh lại, vì nói chuyện với ngươi, ta nhưng là tích toàn hồi lâu linh lực. Lục Vô Phong quan sát một chút rực rỡ hẳn lên phong vân đoạn, nói, có kiếm linh kiếm, không nên rất mạnh ấy ư? Ta xem này kiếm ngoại trừ tương đối sắc bén thật giống như cũng không có chỗ đặc biệt rồi. Phóng dám. Phong vân đoạn thanh âm thay đổi có chút tức giận được, đó là bởi vì ta ngủ say, bây giờ ta thức tỉnh, kiếm này đem hội triển hiện lực lượng chân chính, dĩ nhiên, muốn gặp được sức mạnh kia, ngươi làm ta hiện tại chủ nhân phải xuất lực. Thế nào xuất lực? Nghe phong vân đoạn lời nói sau đó Lục Vô Phong cũng nhất thời tới hứng thú. Phong vân đoạn trả lời, bởi vì ta ngủ say quá lâu, đã chạy mất sở hữu linh lực, nếu muốn khôi phục, phải hấp thu cấp bậc đủ vũ khí mới được. Giống như mới vừa rồi như vậy. Lục Vô Phong hỏi. Đúng, ta có thể cảm ứng được nơi đây có thật nhiều phù hợp yêu cầu vũ khí, cho nên tiếp theo ngươi phải nghe ta chỉ huy, đưa chúng nó từng cái tìm ra để cho ta hấp thu. Phong vân đoạn nói như vậy. Nghe vậy, Lục Vô Phong mặt lộ vẻ quái dị, nói, hoàn toàn sau khi khôi phục, ngươi sẽ mạnh đến mức nào? Ngược lại so với bây giờ cường. Phong vân đoạn được trả lời. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, giờ phút này phong vân đoạn mới hấp thu một thanh bảo kiếm, trong đó kiếm linh liền đã chân chính tỉnh lại, nhìn qua cũng quả thật so với trước kia càng lợi hại hơn, nếu là có thể hấp thu càng nhiều thần binh lợi khí. Nói không chừng thật sẽ có không tưởng được hiệu quả. Vốn là hắn tiến vào kiếm lâu chỉ là muốn nhìn một chút có cái gì không có thể vào tay thần binh lợi khí, bây giờ chính mình dùng quán phong vân đoạn đột nhiên kiếm linh tỉnh lại, hơn nữa có thể thông qua hấp thu khắc thần binh lợi khí mà thăng cấp, thấy thế nào cũng là một kiện chuyện thật tốt, vì vậy hắn liền đáp ứng rồi phong vân đoạn thỉnh cầu. Sau đó, phong vân đoạn nói cho hắn tiếp theo nên đi phương hướng, Lục Vô Phong nửa tin nửa ngờ đem bước chân từ trên thạch đài bước đi ra ngoài, bước ra một bước, dưới chân cảnh tượng biến hóa, trung quanh cảnh tượng cũng theo biến hóa, một con đường xuất hiện, không biết thông tới đâu. Đi qua lối đi sau đó, giữa lệ phong toàn sát, cắt vàng bên trong, lưỡng đạo bơi chiến bóng người, một người mãnh công như điện, một người tới lui như gió, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng cuốn lên gió cắt bổn dương. Lục Vô Phong kinh nghi giữa, lại thấy chân trời lôi quang tiềm động, ngay sau đó một tiếng phích lịch liệt huyết, rơi thẳng hai người giữa. Lôi tiêu điện tán sau đó, hai bóng người đứng đối diện nhau, ở bên người, nhất đao nhất kiếm cắm ở cắt vàng bên trong, phát ra không kém gì trước đây trôi này màu xanh thẳm bảo kiếm khí tức. Kia hai bóng người cảm ứng được Lục Vô Phong đến, liền cũng sẽ không đối chiến, đồng thời xoay người lại, đưa mắt về phía hắn. Cảm thụ hai người này thật sự tản mát ra sợ khí tức người, Lục Vô Phong lúng túng cười một tiếng, nói, kiếm linh lao ca, ngươi đây là muốn ta lấy một trọi hai sao. Chương 194, dị đồng ma giả. Kiếm lâu bên trong trong không gian thần bí, Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn, một người, một thanh kiếm, một mình rằng có phía trước lưỡng đạo phi phàm bóng người, tam đôi mắt, nghiêm nghị mà coi. Mắt thấy một tràng đại chiến bắt đầu, Lục Vô Phong ăn no nhất linh khí trong cơ thể, chuẩn bị toàn lực đánh ra. Ở nơi này khẩn trương thời khắc, phía trước hai bóng người đầu tiên là đối Lục Vô Phong khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng ở Lục Vô Phong kinh nghi trong ánh mắt hóa thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ, sáp nhập vào cắm ở cắt vàng bên trong nhất đao nhất kiếm bên trong. Một màn này sự Lục Vô Phong đại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cầm trong tay phong vân đoạn nâng lên, nói, kiếm linh lao ca, đây là chuyện gì xảy ra? Phong vân đoạn trả lời, này nhất đao nhất kiếm đã tại này địa tranh đấu nhiều năm, từ đầu đến cuối bất phân thắng phụ, bây giờ cũng là đến lực lượng hoàn toàn biến mất lúc. Nghe vậy, Lục Vô Phong nghi ngờ nói, ngươi là ý nói, ta tới đúng lúc, này nhất đao nhất kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng vừa vặn tiêu hao hầu như không còn. Ta có thể trực tiếp nhặt cái đại tiện nghi. Không phải ngươi tới chính là thời điểm, là ta tính toán không bỏ sót, biết cách chỉ đạo. Phong vân đoạn như vậy trả lời. Lục Vô Phong quan sát một chút kiếm linh đã hồi phục phong vân đoạn, nói như vậy thật giống như cũng không có sai, hơn nữa chiếm tiện nghi nhưng thật ra là ngươi, không phải ta. Trước mắt nhất đao nhất kiếm bên trong lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, phong vân đoạn có thể trực tiếp đưa chúng nó hấp thu, dùng để khôi phục chính mình lực lượng, cho nên chân chính lấy được này nhất đao nhất kiếm mang đến chỗ tốt nhưng thật ra là phong vân đoạn. Ngươi bây giờ là ta chủ nhân, ta chiếm tiện nghi. Không liền tương đương với ngươi chiếm tiện nghi, ta càng mạnh, ngươi lại càng mạnh, đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Phong vân đoạn trả lời như vậy Lục Vô Phong, sau đó trực tiếp từ Lục Vô Phong trong tay tránh thoát bay ra, thẳng tắp rơi vào kia nhất đao nhất kiếm trung gian. Một màn kinh người lại xuất hiện, phong vân đoạn thân kiếm tái phát lực lượng thần bí đem một bên đao kiếm bọc lại, không lâu lắm, kia nhất đao nhất kiếm liền biến thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ, bắt đầu ở phong vân đoạn dưới sự hướng dẫn bay về phía phong vân đoạn thân kiếm, dần dần không có vào trong đó. Cuối cùng, phong vân đoạn đem này nhất đao nhất kiếm hoàn toàn hấp thu, trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ càng tăng lên, mũi kiếm bén nhọn mang càng dữ dội hơn, đem so với trước, tựa như lại tăng cường mấy phần. Lục Vô Phong đi tới đem từ cắt vàng trung rút lên, nói: "Kiếm Linh lão ca, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào?" Phong Vân Đoạn trả lời: "Cảm giác không tệ, bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng." Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ tới Ngô Nhược Yên lời muốn nói quá U Đô Thất Ma Đao, liền nói: "Này kiếm lâu bên trong thật giống như có bảy chuôi không được ma đao, ngươi nếu là có thể đem bọn họ hấp thu, nói không chừng là có thể hoàn toàn khôi phục." "Bảy chuôi không được ma đao? Ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi biết, này kiếm lâu bên trong thứ tốt xa không chỉ kia bảy chuôi ma đao, còn rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi thần binh lợi khí, bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ nếu muốn cướp lấy bọn họ đúng là có chút khó khăn." Phong Vân Đoạn nói như thế, nó rất rõ ràng này kiếm lâu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, khả năng này chính là thần binh lợi khí giữa đặc thù cảm ứng. Nghe Phong Vân Đoạn lời nói sau, Lục Vô Phong nghiêm mặt nói: "Bằng vào ta trước mắt thực lực rất khó cướp lấy, cho nên ngươi liền không muốn hút thu bọn họ sao?" Hắn tóm lấy rồi Phong Vân Đoạn cấp thiết muốn khôi phục đỉnh phong lực điểm, muốn phép khích tướng kích nó, nhìn một chút nó có biện pháp gì hay không. Quả nhiên, vì khôi phục đỉnh phong, Phong Vân Đoạn vẫn còn có chút thủ đoạn. Hắn trả lời: "Ta đương nhiên muốn hấp thu, chỉ là liền trước mắt mà nói, hai chúng ta liên thủ cũng rất khó công thành, ta yêu cầu trước hấp thu một ít cùng vừa rồi kia nhất đao nhất kiếm không sai biệt lắm cấp bậc vũ khí, khôi phục tới trình độ nhất định sau đó mới có cơ hội." Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói: "Không thành vấn đề, do ngươi chỉ huy." Hắn rất muốn biết rõ, Phong Vân Đoạn kiếm linh khôi phục đỉnh phong sau đó sẽ là hình dáng gì, cho nên hắn dự định đi theo Phong Vân Đoạn chỉ huy ở nơi này kiếm lâu bên trong cổ động vơ vét một phen. Phong Vân Đoạn an tĩnh chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói: "Tiểu tử, nhanh hướng bên này đi. Có người nhanh chân đến trước rồi." Nó trực tiếp nâng kiếm lên thân, đem mũi kiếm chỉ hướng rồi Lục Vô Phong bên trái đằng trước, Lục Vô Phong không nghi ngờ gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái hướng kia đi. Đi rồi sau một hồi, Lục Vô Phong chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, hắn đi tới một mảnh trong màn đêm. Phía trước, một cán chiến kích nghiêng cắm ở địa, tản ra làm người ta cảm giác kinh hãi huyết khí, đây là một cán không biết chém từng giết bao nhiêu người chiến kích, kia kinh hãi huyết khí, để cho người ta phảng phất đặt mình trong huyết hải địa ngục. Tuy chỉ là quan sát từ đằng xa, Lục Vô Phong cũng biết rõ cái này chiến kích tuyệt đối không kém gì trước xanh thảm bảo kiếm, cũng không yếu với cắt vàng bên trong nhất đao nhất kiếm, đây tuyệt đối là một cán có thể nói thần binh chiến kích. Ngay tại Lục Vô Phong muốn hành động lúc, một vệt bóng đen đột nhiên chui ra, thẳng hướng chiến kích đi. Đó là một tên ma đạo tu giả, ở kiếm lâu bên ngoài một chúng ma đạo tu giả vây khốn nho môn mọi người lúc hắn đứng ở hàng trước nhất, Lục Vô Phong đối với hắn coi như có chút ấn tượng. Hắn dáng cường tráng, người mặc màu đen trang phục, có một con màu đỏ nhạt trung đẳng chiều dài tóc, kia một đôi con mắt thập phần yêu dị, là hai màu dị đồng, con mắt trái vì hồng sắc, mắt phải là màu lam. Hắn đã đem kia cái kinh người chiến kích làm mục tiêu, như hắc long một loại vào tới, cặp mắt trong bóng đêm kéo ra một đỏ một xanh lưỡng đạo dị quang, nhìn qua thập phần quỷ dị. Lục Vô Phong đối một màn này cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, cảnh tượng này, với siêu tốc độ chạy như gió lốc tựa như. Cũng chính là lúc này, Phong Vân Đoạn thanh âm lần nữa ở tại trong thai vang lên, nỡ ra làm gì? Động thủ a, bị hắn bắt được lời nói ta sẽ không tốt hấp thu. Tại sao? Lục Vô Phong như vậy hỏi, cùng thời điểm chân đạp Thái Hư Vân Du bộ sông về tên kia ma đạo tu giả cùng kia cái chiến kích. Ta phương pháp kia chỉ có thể hấp thu vật vô chủ. Nếu là chiến kích bị hắn được, là được có chủ vật, sau đó cho dù ngươi đem chém chết, ta cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể xóa đi hắn dấu ấn, sau đó mới có thể tiến hành hấp thu. Phong Vân Đoạn giải thích như vậy nói. Hiểu. Lục Vô Phong gật đầu trả lời, sau đó đó là giơ tay một kiếm. Một đạo kiếm khí, phá vỡ đêm tối, lang phi tới, tên kia có hồng lam dị đồng ma đạo tu giả cảm nhận được sau lưng kiếm khí, vội vàng xoay người né tránh. Tránh thoát một kiếm này sau đó, hắn xoay người lại, nhìn trong tay Phong Vân Đoạn đã tìm đến sau lưng của hắn cách đó không xa Lục Vô Phong nói, là ngươi, nho môn người. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, mặc dù ta với nho môn người là đồng thời, nhưng ta không phải nho môn người. Vậy ngươi là người nào? Tên này ma đạo tu giả nheo lại vẻ kinh dị cả mắt. Lục Vô Phong cười nói, giang hồ tán tu, Sở Hành Chu. Sau khi nói xong, hắn lại ở tâm lý mặc niệm nói, Sở tiền bối, mượn dùng một chút ngươi danh hiệu, ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Sở Hành Chu. Chưa nghe nói qua. Ma đạo tu giả lạnh giọng trả lời, niệm tình ngươi tán tu không dễ, ta khuyên ngươi cút nhanh lên mở, nếu không ta không ngại cho ngươi táng thân nơi đây. Nghe vậy, Lục Vô Phong nghi ngờ nói, lại không phải trực tiếp xuất thủ, như ngươi vậy ma đạo tu giả vẫn tính là hiếm thấy. À, ta chỉ là không có thời gian rảnh rỗi đó, như bình thường là, không cần biết ngươi là ai, ta một trưởng đánh chết ngươi lại nói. Đang khi nói chuyện, tên này ma đạo tu giả hồng lam hai con ngươi long lánh ra khác thường quan mang, càng phát ra yêu dị. Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, nguyên lai là ta hiểu lầm, ngươi nói không có thời gian rảnh rỗi, là bởi vì muốn cầm kia cái chiến kích sao? Nghe Lục Vô Phong nói như vậy, tên này ma đạo tu giả biểu tình càng phát ra ấm lãnh, ngươi tốt nhất không nên đánh kia cái chiến kích chủ ý, nó là ta. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta cũng cần kia cái chiến kích. Vậy thì chết đi. Tên này ma đạo tu giả không nhẫn lại thêm, tung người mà ra, nâng lên ma chảo công về phía Lục Vô Phong. Hắn biết rõ, bởi vì kiếm lâu chi đạo ảnh hưởng, mình và Lục Vô Phong giữa cũng không có chênh lệch cảnh giới có thể nói, cho nên vừa ra tay đó là mạnh nhất chi chiêu, lượng đạo ma ảnh từ trong cơ thể phân giải mà ra. Một chiêu này có chút tương tự Vân Trần Nhất Khí Hóa Tam Thanh phương pháp, thế nhưng lượng đạo ma ảnh lực lượng kém xa đem bản thể, không nghĩ Vân Trần Nhất Khí Hóa Tam Thanh, phân hóa đi ra hóa thân cùng bản thể có không sai biệt lắm thực lực. Dưới bóng đêm, ta quan tránh, có vẻ kinh dị hai con ngươi ma đạo tu giả ác liệt sát hướng Lục Vô Phong, thủ khai chiến thế, hắn phân hóa đi ra lượng đạo ma ảnh cũng xoay người giết tới, trong nháy mắt tạo thành ba chọi một thế. Trong phút chốc giải trừ, kiếm quang long lánh, tà quang đại thịnh, thật sự ngưng tụ thành nhẹ mang, chẳng biết lúc nào, tên này ma đạo tu giả lại lấy ra hình dáng kỳ lạ song đao. Đang không có trên lệnh cảnh giới dưới tình huống đối chiến, Lục Vô Phong không sợ hãi chút nào, hắn không cần cân nhắc đối phương vốn là tu vi cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ cần ra tay toàn lực, thi triển hết sở học. Một tiếng ngang uống, Lục Vô Phong kiếm thức bái triển lãm, phiêu miểu kiếm quyết cưỡng ép bức lui lưỡng đạo ma ảnh, tự nhiên kiếm pháp tam thức đồng xuất, trong màn đêm cùng hiện tăng quang. Muốn cướp lấy chiến kích lại bị Lục Vô Phong trở ngại, tên này mở mắt các dị ma đạo tu giả nộ tự ngay đầu, sát tính khắp người, đập vào mặt đó là cực chiêu, trong tay song đao tả mang phun trào, thế công càng phát ra ác liệt. Trong đối chiến, tên này ma đạo tu giả nhiều lần muốn thoáng qua Lục Vô Phong trực tiếp cướp lấy cắm trên mặt đất chiến kích, lại không có một lần thành công, mỗi một lần đều bị Lục Vô Phong kéo lại bước chân, khéo léo phong trở. Điều này làm cho hắn càng phát ra phẫn nộ, xuất ly phẫn nộ, nhất thời tức giận sôi sục, tà đao của vũ. Thoáng chốc, cặp mắt bắn ra một đỏ một xanh lưỡng đạo tà quang chiếu trong tay song đao trên, theo gần đó là tuyệt thức ra lại, thế không thể còn. Đây là tương đương kinh khủng chiêu thức, tức giận đã thúc dục cực hạn ma đạo tu giả không để lối thoát, hào không nương tay, chớp mắt đỏ thắm, trong bóng đêm vậy ra khắc thường hình ảnh. Lục Vô Phong không ngờ tới, ở cặp mắt tà quang thêm được bên dưới, trong tay song đao lại sẽ trở nên kinh khủng như vậy, chính mình hơi không cẩn thận, liền đã bị thương. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, tên này ma đạo tu giả trong tay song đao cũng không phải thứ tốt gì, chỉ là ở cặp mắt dị năng thêm được hạ mới có như vậy uy lực, nếu là để cho cái kia nói kia cái chiến kích, thực lực nhất định cao hơn một trọng lâu. Lục Vô Phong không muốn nhìn thấy như vậy xảy ra chuyện. Hắn ngón tay nhập lại nhẹ một chút, ngừng trên vai chảy máu, sau đó nhắc lại linh khí, xoay người giết tới. Dạ hạ kiếm quang, đoạt tinh nguyệt chi diệu, Lục Vô Phong không dám lại khinh thường chút nào, ác liệt đánh ra, một tay khẽ giơ lên, kinh minh lôi phạt thiểm lại xuất hiện, lôi quang bên trong, nhanh như chớp một kiếm, đã tới tên kia hai con ngươi vẻ kinh dị ma trước mặt đạo tu giả. Chương 195, đánh chết dị đồng người. Lôi trung sắc kiếm, nở rộ sắc bén ngân mang, vì cầu giải quyết nhanh, Lục Vô Phong bắt chuẩn thời gian rảnh rỗi, mũi kiếm tự nhiên không lưu tình, cường thế kiếm chiêu liên tiếp mà ra. Lực chém trước mắt ma đạo tu giả, ám dạ kinh hiểm, cực đoan sắc cơ, mũi kiếm trước khi mặt một cái trước mắt, tên này có vẻ kinh dị hai con ngươi ma đạo tu giả thông suốt đem hết toàn lực, khám tránh thoát. Nhưng là Lục Vô Phong kiếm chiêu liên hoàn không ngừng, từng khúc tiến sát, hắn không có cách nào, chỉ có thể duỗi tay nắm lấy rồi chính mình phân hóa đi ra lưỡng đạo ma ảnh một trong, để cho chắn trước người mình. Phong vân đoạn đâm trúng ma ảnh nhất thời tiêu tan, tên kia ma đạo tu giả cũng là nhân cơ hội rút ra lui, cùng Lục Vô Phong để lái khoảng cách. Ngươi rốt cuộc là người nào, nhất giới tán tu? Sao có thể học được nhiều như vậy huyền diệu chiêu thức? Hắn chết nhìn chòng chọc Lục Vô Phong, không tin tưởng Lục Vô Phong thật chỉ là một tán tu. Lục Vô Phong run lên kiếm, nói: "Tán tu lại không thể có kỳ ngộ rồi hả? Vận khí ta tốt, học được không ít thứ tốt." "Hừ, liền như vậy, quả ngươi có phải hay không là tán tu, ngược lại ngươi đều phải chết trong tay ta." Tên này ma đạo tu giả thấy Lục Vô Phong không nói thật, cũng không bắt buộc, một thân tà uy tăng vọt, đem tăng lên lực lượng đến độ cao mới. Lục Vô Phong thấy vậy cặp mắt híp lại, nói: "Khẩu khí thật là lớn, ngươi là tới từ cái nào môn phái?" Trong mắt Hồng Lam tà quang phun trào, tên này tăng lên lực lượng ma đạo tu giả cười lạnh nói: "Huyết Nha đạo, Tuần Thánh Kiệt." "Ồ, đúng là Tu La Minh nhân." Lục Vô Phong đối Tu La Minh coi như có hiểu biết, biết rõ Huyết Nha đạo là một cái trong số đó. Biết rõ Huyết Nha đạo cùng Tu La Minh, coi như không kém, vốn là ngươi đi sớm một chút thì không có sao, bây giờ ngươi nghĩ đi cũng không đi được, chết ở chỗ này đi." Đệ tử Huyết Nha đạo Tuần Thánh Kiệt nói như vậy. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói: "Ngươi danh tự này, ngược lại thật giống như là chính phái nhân sĩ, bước lên ma đạo có phải hay không là đi làm đường? Nếu như không có đi nhầm đường, ta đề nghị ngươi đổi tên Tuân Yêu Ma, tìm chết." Nghe Lục Vô Phong lại dám trêu chọc tên mình, Tuân Thánh Kiệt lần nữa phẫn nộ tới cực điểm, không nói hai câu, trực tiếp cầm có cặp mắt dị lực thêm được song đao đánh tới Lục Vô Phong. Chỉ thấy Tuân Thánh Kiệt trong tay song đao tà quang bạo nhảy lên, hắn một lòng muốn đoạt Lục Vô Phong chi mệnh, song đao sôi trào gian, mở ra hoàng tuyển chi lộ. Lại xem Lục Vô Phong, tuy là có chút bị thương, nhưng là đi chiêu không loạn, phồn bên trong dấu sát. Hai người đao kiếm long cong tỉ thí giữa, linh khí gấp vận, bốn phía xảy ra gió bão. Một trận kịch liệt đối chiến. Lục Vô Phong nhiều lần thử tháo trừ Tuân Thánh Kiệt trong tay song đao, đều không cách nào thành công, bởi vì hắn kia vẻ kinh dị hai con ngươi năng lực đặc thủ, bất kể trôi qua bao lâu, đem song đao uy lực cũng không thấy chút nào yếu dần, nếu không phải Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể đầy đủ, sợ rằng đã sớm tức kiệt mà bại. "Kiếm Linh lão ca, ngươi có thể cho điểm lực sao? Phong Vân đoạn dầu gì cũng là thần kiếm, bây giờ ngươi cái này kiếm linh lại thức tỉnh, loại này cấp bậc vũ khí không nên một đòn chặt đứt sao?" Du đấu đang lúc, Lục Vô Phong ở trong lòng hỏi Phong Vân đoạn. Phong Vân đoạn thanh âm rất nhanh lại đang hắn trong thai vang lên: "Mặc dù ta đã tỉnh lại, nhưng lực lượng còn sai, nếu như hấp thu nữa mấy món vũ khí thì có thể đi đến như lời ngươi nói trình độ. Vậy làm sao bây giờ? Người này con mắt quá tà môn, chỉ cần có kia dị động lực, ta liền không thể làm gì được hắn." Lục Vô Phong có chút bất đắc dĩ, bình thường mà nói bình thường hắn cùng người khi đối chiến cũng là chính bản thân hắn đủ loại kỳ chiêu không cùng tần suất đưa đến đối phương mệt nhọc đối phó, nhưng bây giờ là hắn không tìm được làm xịt chế Tuân Thánh Kiệt Hồng Lam hai con ngươi lực. Cái này còn không đơn giản, ngươi tìm cơ hội đem hắn con mắt lộng mù không phải rồi, coi như không cách nào lộng mù hắn cả mắt, lộng mù một chỉ con mắt chung quy làm được chứ. Phong Vân Đoạn cho Lục Vô Phong tiến hành nhìn như thập phần đơn giản hữu hiệu lại tương đương khó mà chấp hành chỉ điểm. Lục Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thử công kích Tuân Thánh Kiệt cặp mắt, nhưng lại là Tuân Thánh Kiệt phòng ngự tối gió thổi không lọt chỗ, tùy ý Lục Vô Phong như hà tiến công, đều không cách nào chạm đến hắn cặp mắt. Trận chiến này kéo dài hồi lâu, Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể đầy đủ, trên thân kiếm uy năng không giảm, Tuân Thánh Kiệt cặp mắt dị lực cường đại, nhưng muốn một mực sử dụng loại lực lượng này cũng để cho hắn có chút mệt mỏi rồi, hắn con mắt bắt đầu cảm thấy chua xót, thỉnh thoảng liền muốn rơi lệ. Nhìn thấy cái tình huống này, Lục Vô Phong trong lòng biết cơ hội tới trước khi, tâm niệm vừa động, ngự kiếm thuật lại xuất hiện, Phong Vân Đoạn rời tay chém xoáy mà ra, bản thân hắn chính là dưới chân động một cái, nhanh chóng rút ra lui, sau đó thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, cùng bóng đêm hợp là một thể. Đây là Phong Vân Đoạn kiếm linh tỉnh lại sau đó Lục Vô Phong lần đầu tiên vận dụng ngự kiếm thuật, giờ phút này hắn căn bản không cần thế nào thao túng, Phong Vân Đoạn kiếm linh chính mình liền có thể khống chế Phong Vân Đoạn, dùng bén nhọn nhất thế công không ngừng thử công kích Tuân Thánh Kiệt cả mắt. Vốn là, lấy Tuân Thánh Kiệt Hồng Lam hai con ngươi dị lực, nếu muốn phát hiện thi triển tiềm ẩn đại pháp Lục Vô Phong cũng không tính việc khó. Nhưng bây giờ hắn phải đối mặt Phong Vân Đoạn mưa rông gió giật như vậy thế công, liền hoàn mỹ lại chiếu cố đến Lục Vô Phong, chỉ có thể tạm thời buông tha tìm hắn nút ở nơi nào, chuyên tâm ứng đối Phong Vân Đoạn, tiếp tục kéo hắn. Lục Vô Phong ở trong lòng đối Phong Vân Đoạn nói như vậy, hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp, dự định thi triển Vạn Lý Truy Hồn. Trong bóng đêm, Lục Vô Phong làm ra loan cung bắn tên tư thế, hắn nhắm ngay đang cùng Phong Vân Đoạn chiến đấu Tuân Thánh Kiệt, dự định thả ra này luyện đến cực hạn sau có thể một đòn phai mở đối thủ thần hồn kinh khủng linh kỹ. Xúc lực hồi lâu sau, Lục Vô Phong rốt cuộc đem này vô hình một đòn thả ra ngoài. Màu tránh ra. Hắn đồng thời ở trong lòng đối Phong Vân Đoạn hô lớn. Đây là Phong Vân Đoạn kiếm linh tỉnh lại sau đó lần đầu tiên thấy Lục Vô Phong thi triển Vạn Lý Truy Hồn, hắn biết rõ một kích này không phải đùa, tự mình thân là mới vừa tỉnh lại kiếm linh, nếu là bị đánh trúng, cho dù sẽ không như vậy biến mất cũng sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thế là nó bỏ Tuân Thánh Kiệt, trong nháy mắt cách xa. Tuân Thánh Kiệt kinh ngạc đang lúc, Vạn Lý Truy Hồn vô hình mũi tên đã đánh trúng đầu hắn bộ. Thoáng chốc, Tuân Thánh Kiệt thần hồn bị thương nặng, đầu tiên là đầu đau muốn nức, sau đó lại là một loại vô cùng hôn mê cảm giác tu lên. Thân hình hắn bắt đầu không yên, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Ở ngã xuống trước, Tuân Thánh Kiệt nộ quát một tiếng, vận khí tất cả lực lượng che ở mấy chỗ yếu. Trong lòng biết đây là không có thể bỏ qua cơ hội, Lục Vô Phong mắt rét một cái, thân ảnh nhất tránh liền tới đến ý thức còn không tỉnh táo trước người Tuân Thánh Kiệt. Cũng trong lúc đó, Phong Vân Đoạn cũng bay đến trong tay hắn, khoái kiếm đi sát, vận kiếm nổi gió, Lục Vô Phong không thấy Tuân Thánh Kiệt dùng tự thân lực lượng bảo vệ còn lại chỗ yếu hại, toàn lực đâm về phía hắn cả mắt. Giờ phút này Tuân Thánh Kiệt còn không có tỉnh hồn lại, hắn chỉ có thể hy vọng chính mình lực lượng có thể ngăn trở Lục Vô Phong công kích. Như vậy chờ đến thanh tỉnh sau đó hắn mới có lật bản cơ hội. Nhưng mà, Lục Vô Phong không tính cho hắn cơ hội như vậy, đem trên thân kiếm linh khí thúc dục đến cực hạn, Lục Vô Phong cắn răng một đòn, tương đương lòng dạ ác độc địa kích phá Tuân Thánh Kiệt phòng ngự, đâm trúng hắn con mắt trái. Một tiếng hét thảm kinh hưởng, đứng ở Tuân Thánh Kiệt phụ cận Lục Vô Phong bị chấn làm đau màng nhĩ. Hắn vội vàng lui ra, lúc này chỉ thấy ồ ồ máu tươi tự Tuân Thánh Kiệt mắt chảy ra, cái kia mắt trái màu đỏ bị lại Phong Vân Đoạn đâm trúng sau đó lại gặp kiếm khí bùng nổ công kích, đã là hoàn toàn hư hại, lại không khôi phục khả năng. Tăng mắt đau, không cách nào nhịn được. Tuân Thánh Kiệt bởi vì này đau đớn kịch liệt cảm cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại, hắn tự tay bưng kín chính mình con mắt trái, đau được gần như muốn cắn nát chính mình răng. Ngón tay nhẹ một chút, tạm thời ức chế cảm giác đau sau đó, Tuân Thánh Kiệt dùng còn sót lại một chỉ mắt nhìn hướng Lục Vô Phong. Đây là Lục Vô Phong lần đầu nhìn thấy kinh khủng như vậy ánh mắt, Tuân Thánh Kiệt là thật muốn đưa hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Ngươi lại dám lộng mù ta con mắt trái, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn giết ngươi. Tuân Thánh Kiệt đã lâm vào điên cuồng, tay hắn cầm song đao, giống giận đánh tới Lục Vô Phong. Lục Vô Phong mặc dù cảm thấy ánh mắt của hắn thập phần kinh khủng, nhưng cũng không có vì vậy bị hù dọa, hắn tâm cảnh vững vàng, tung kiếm mà lên, trực diện đã điên cuồng Tuân Thánh Kiệt. Vẻ kinh dị hai con ngươi đã hủy một trong số đó, Tuân Thánh Kiệt hai con ngươi dị lực nhất thời giảm bất nhiều, trong tay song đao uy lực đã kém xa trước, dù cho hắn lây tràn đầy tức giận cùng vô tận sát ý thúc dục tự thân lực lượng, cũng rốt cuộc không đạt tới trước tiêu chuẩn. Mà Lục Vô Phong chỉ là bả vai có chút bị thương, trạng thái như cũ, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Sau đó khoảng thời gian này, điên cuồng Tuân Thánh Kiệt giết đỏ cả mắt rồi, nhưng không cách nào đánh trúng Lục Vô Phong. Lục Vô Phong đang né tránh giữa một lần lại một lần đánh trúng hắn chỗ yếu hại. Cuối cùng, Lục Vô Phong một kiếm đưa ra, phong tục thời xưa còn lưu lại tràn ra, Tuân Thánh Kiệt tứ chi đồng thời trúng chiêu, cả người nhất thời ngã xuống đất, thử nhiều lần cũng không cách nào lần nữa đứng dậy. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói, "Ta tiễn ngươi trầu trời nhé." Dứt lời, một đạo kiếm quang thoáng qua, một đạo huyết tuyến ở Tuân Thánh Kiệt cổ hiện lên. Đến đây, Tuân Thánh Kiệt trong mắt điên cuồng cũng rốt cuộc biến mất, cướp lấy phải không tin, phải không cam. Trận chiến này, lấy Tuân Thánh Kiệt bỏ mình mà kết thúc. Lục Vô Phong thở ra một hơi dài, đối với trong tay Phong Vân Đoạn nói, may mà ngươi và hắn chiến đấu, nếu không còn không biết rõ phải chiến tới khi nào. Được, để cho ta đi hấp thu kia cái chiến kích đi. Phong Vân Đoạn không có tiếp nhận Lục Vô Phong cảm ơn, bay thẳng hướng cắm trên mặt đất chiến kích. Kia cái thấu phát kinh người huyết khí chiến kích ở Phong Vân Đoạn tới gần một khắc đúng là bắt đầu có chút rung rung, phản phất là đã biết mình vận mệnh, muốn làm ra cuối cùng chống lại. Phong Vân Đoạn sẽ không để cho nó có phản kháng cơ hội, lực lượng thần bí lần nữa từ trong thân kiếm phát ra đến, rất nhanh liền ma diệt chiến kích chúng quanh huyết khí, đem chiến kích quấn quanh trong đó. Ở Lục Vô Phong nhìn chăm chú bên dưới, kia cái chiến kích giống như trước màu xanh thảm bảo kiếm cùng cắm ở cắt vàng trung nhất đao nhất kiếm như vậy, ở Phong Vân Đoạn lực lượng hạ hóa thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ, cũng ở tại dưới sự hướng dẫn bay hướng Phong Vân Đoạn thân kiếm, dần dần dung nhập vào trong đó. Cuối cùng, chiến kích bị triệt để hấp thu, Phong Vân Đoạn phong mang sâu hơn một phần. Trừ lần đó ra, Lục Vô Phong còn cảm giác, đem so với trước, Phong Vân Đoạn trên thân kiếm tựa hồ mơ hồ có chút huyết sắc. Đem lần nữa đổi mới Phong Vân Đoạn cầm vào tay cẩn thận tra xét một phen sau, Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ tới một cái thập phần vấn đề trọng yếu, lập tức mở miệng hỏi Kiếm Linh lão ca, hỏi ngươi chuyện này, ngươi và Thông Thiên Tháp quen biết sao? Chương 196, ngươi đem không cầm được. Từ Phong Vân Đoạn Kiếm Linh tỉnh lại sau đó, qua hồi lâu Lục Vô Phong mới rốt cục nhớ tới này đem thần kiếm là xuất từ Thông Thiên Tháp, nếu thần kiếm có linh, vậy nó ứng phải biết một ít liên quan tới Thông Thiên Tháp chuyện. Đối mặt Lục Vô Phong cái vấn đề này, Phong Vân Đoạn trầm mặc chốc lát, sau đó mới trả lời, ta quả thật ngươi từ Thông Thiên Tháp trung được đến không sai, nhưng ta đối Thông Thiên Tháp hiểu cũng chỉ là nhiều hơn ngươi ít một chút. Phong Vân Đoạn câu trả lời này sử Lục Vô Phong cảm thấy bất ngờ, hắn lại hỏi kia ngươi biết chút ít cái gì? Thấy Lục Vô Phong đặc biệt muốn biết rõ liên quan tới Thông Thiên Tháp tin tức, Phong Vân Đoạn cũng không giấu giếm, đem chính mình thật sự biết rõ toàn bộ nói ra. Lúc ban đầu, Phong Vân Đoạn bản là một vị cao thủ tuyệt thế tự mình chế tạo thần kiếm, ở sinh ra một khắc kia, thanh kiếm này liền có kiếm linh, cũng ngay tại lúc này cùng Lục Vô Phong đối thoại này người tồn tại. Sau đó, vị kia cao thủ tuyệt thế ở một trận kinh thiên đại trong chiến đấu cùng đối thủ đồng quy vu tận, Phong Vân Đoạn cũng đang đại chiến bên trong gặp dị thường đả kích nghiêm trọng, thân kiếm tuy không có bao nhiêu vấn đề, kiếm linh nhưng là như vậy lâm vào ngủ ly bì, từ đó, Phong Vân Đoạn cũng đã thành một thanh vô linh thần kiếm. Sau đó, trong ngủ mê Phong Vân Đoạn kiếm linh ở trong hoàng hốt cảm nhận được một cổ thần kỳ lực lượng, cổ lực lượng kia đem thất lạc ở trong chiến trường nó dẫn vào rồi Thông Thiên Tháp, hắn ở trong tháp được nghỉ ngơi, cùng thời điểm có một cái thanh âm nói cho hắn biết, để cho hắn lặng lẽ đợi hạ nhất đảm nhiệm chủ nhân đến. Sau đó, Phong Vân Đoạn kiếm linh liền lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là thỉnh thoảng tỉnh lại. Phong Vân Đoạn kiếm linh đối Thông Thiên Tháp hiểu, giới hạn ở đây, nó chỉ biết rõ Thông Thiên Tháp thập phần thần kỳ, trong đó nắm giữ liền nó đều không tưởng tượng nổi lực lượng, hơn nữa, trong đó thật giống như cũng có tương tự hắn như vậy linh thể tồn tại, hắn cho là cái thanh âm kia hẳn thuộc về Thông Thiên Tháp khí linh, nhưng hắn không dám xác định, dù sao Thông Thiên Tháp quá mức thần bí. Nghe xong Phong Vân Đoạn giảng thuật sau đó, Lục Vô Phong một tay nhéo cảm, cau mày nói, ngươi nghe được thanh âm là một cái thanh âm cô gái sao? Lục Vô Phong đem chính mình mỗi lần kích hoạt Thông Thiên Tháp lúc thật sự nghe thanh âm quen thuộc với Phong Vân Đoạn kiếm linh cẩn thận miêu tả một lần, khiến nó tiến hành so sánh. Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, ngươi không cần miêu tả được như vậy tỉ mỉ, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta nghe đến thanh âm là một người nam nhân thanh âm. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong lại cảm thấy ngoài ý muốn, Phong Vân Đoạn kiếm linh ở Thông Thiên Tháp nghe được đến thanh âm cùng mình kích hoạt Thông Thiên Tháp lúc nghe được thanh âm lại không phải cùng một cái thanh âm. Rốt cuộc kia cái thanh âm mới là Thông Thiên Tháp khí linh thanh âm, cũng hoặc có lẽ là hai thanh âm cũng không phải Thông Thiên Tháp khí linh thanh âm. Thanh âm chủ nhân do người khác. Cái vấn đề này sử Lục Vô Phong cực kỳ nghi hoặc, hắn đem đã có rút tới nhỏ xíu Thông Thiên Tháp lấy ra đem linh khí rót vào trong đó, Thông Thiên Tháp liền trở nên như cẳng tay như vậy dài. Lục Vô Phong đếm, bây giờ Thông Thiên Tháp đã có 32 tầng, đúng là hắn thật sự kích hoạt tầng số, hắn đem Thông Thiên Tháp cầm trong tay tự quan sát kỹ rồi hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Tháp ca, Tháp tỷ, người xem Phong Vân Đoạn đều đã thức tỉnh, ngươi có phải hay không là cũng tỉnh lại một chút?" Phong Vân Đoạn kiếm linh thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy Lục Vô Phong giống như kẻ ngu tựa như. Nó rất muốn hỏi Thông Thiên Tháp tại sao cho nó tìm như vậy một cái tân chủ nhân. Đợi rất lâu rồi, thấy Thông Thiên Tháp không phản ứng chút nào, Lục Vô Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại đem thu vào. Sau đó Lục Vô Phong vừa nhìn về phía Phong Vân Đoạn, nói, tiếp theo chạy đi đâu? Phong Vân Đoạn kiếm linh đem Phong Vân Đoạn thân kiếm nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng Lục Vô Phong chính bên phải, nói, sang bên này. Đã tại Phong Vân Đoạn kiếm linh dưới sự chỉ dẫn tìm được cắt vàng chúng đao kiếm cùng với nơi đây chiến kích, giờ phút này Lục Vô Phong cũng là không nghi ngờ chút nào lời nói, trực tiếp bước hướng bên phải đi tới. Trung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa sau đó, Lục Vô Phong đi tới một cái dưới đài cao mặt, ở trước mặt hắn chính là thông hướng đài cao trăm bước nấc thang. Ngay tại hắn vừa mới nhấc chân bước lên nấc thang lúc, một cái người đàn ông trung niên thanh âm từ sau lưng của hắn truyền tới, "Người trẻ tuổi, ngươi nghe thúc khuyên một câu, đài cao này lấy nước quá sâu, ngươi đem không cầm được, hay là để cho thúc đến đây đi?" Lục Vô Phong thần sắc quái dị địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng nhỏ thấp hói đầu người đàn ông trung niên chính cười híp mắt mà nhìn mình, hắn nhìn qua rất là hòa ái, trên thực tế trong mắt nhưng là giấu giếm sắc cơ. Lục Vô Phong biết rõ đây cũng là một tên ma đạo tu giả, liền nói, ngươi làm sao biết đài cao này lấy nước quá sâu? Hói đầu người đàn ông trung niên cười một tiếng, nói, người trẻ tuổi, này là sinh hoạt kinh nghiệm, ta xem ngươi cũng không sống bao nhiêu năm, tự nhiên là có rất nhiều không hiểu, ngươi chính là nghe thúc khuyên, khắc lên rồi. Lục Vô Phong cảm thấy người này đạo là có chút ý tứ, trả lời, ta quả thật không sống bao nhiêu năm, không biết ngươi lại còn sống bao nhiêu năm. Cuối năm liền muốn tràn đầy 200 tuổi. Hói đầu người đàn ông trung niên như vậy trả lời, trong giọng nói thần sắc rất là đắc ý. Nghe vậy Lục Vô Phong cố làm khiếp sợ bộ dáng, nói, nguyên lai tiền bối đã là cao tuổi như vậy, ta đây cũng không thể quản ngươi kêu thúc. Ồ, hói đầu người đàn ông trung niên lần nữa quan sát Lục Vô Phong một phen, ngươi ngược lại là thật lên đường, vậy ngươi cảm thấy ngươi quản lý ta tên gì? Lục Vô Phong tuét miệng cười một tiếng, nói, lao già kia. Nghe được ba chữ kia, hói đầu người đàn ông trung niên nhất thời giận dữ, trong tay tả quang chớp động, liền dự định ra tay với Lục Vô Phong. Ở kiếm lâu bên trong có kiếm lâu chi đạo áp chế, người sở hữu phát sinh tranh đấu thời điểm cũng không có trên lệnh cảnh giới, vì vậy Lục Vô Phong có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào. Hắn nhìn giận dữ hói đầu người đàn ông trung niên, lại trầm trọng nói, lao già kia, ngươi lập tức đều phải 200 tuổi người, nhìn còn với cái người trung niên tựa như, ngược lại cũng coi là có thuật chú nhăn rồi, bất quá ngươi đầu này phát mà, sẽ không quá được rồi. Hói đầu người đàn ông trung niên bình sinh hận nhất người khác nói tóc hắn, Lục Vô Phong không chỉ có mắng hắn lao già kia, còn chạm đến hắn nghịch lân, cái này làm cho hắn nộ càng thêm nộ, trong mắt giết sạch tăng vọt, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhất tránh, liền đã sát hướng Lục Vô Phong. Trăm bước dưới cầu thang, một trận kịch chiến trong nháy mắt mở ra. Bị Lục Vô Phong lời nói ảnh hưởng, này hói đầu người đàn ông trung niên ngượng thiên nộ thiếu, tà trưởng mang sát, đập vào mặt vỗ về phía Lục Vô Phong. Lục Vô Phong bình thản ung dung, chân ổn đứng đối, giơ tay một trưởng nhưng ngược lại, nhất thời hét giận dữ sơn hà động, âm thanh dao động nhật nguyệt bi thương, bốn phía vén lên một trận cuồng mãnh gió bão. Hói đầu người đàn ông trung niên đã là sắp 200 tuổi nhân, cả đời không biết trải qua bao nhiêu đại chiến sinh tử, đối với Lục Vô Phong như vậy bất quá 20 tuổi nhân rất là xem thường, vì vậy cũng không có ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực, nhưng này lại để cho hắn dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ thấy Lục Vô Phong một trưởng mạnh hơn một trưởng, một quyền mãnh quá một quyền, quyền trưởng gào thét, từng chiêu từng thức tất cả như vũ thần giáng thế, tuyệt cường võ đạo phong thái lệnh hói đầu người đàn ông trung niên âm thầm kinh hãi. Lục Vô Phong ra tay đều là Huyền Tiên Vũ Quyết chi chiêu, từ ở cạnh Phong Thần Đô trong khảo nghiệm đánh với Nam Cung Dương Vũ một trận lúc biết được đây là hồi lâu trước mộ vì cường giả lưu hạ vũ quyết sau, Lục Vô Phong sử dụng ra những chiêu thức này thời điểm có loại cường hãn hơn cảm giác. Kịch chiến chốc lát, hói đầu người đàn ông trung niên đã cảm ngũ tạng chấn động, hắn vội vàng tìm cơ hội rút ra lui, y muốn chấn chỉnh là cờ trống. Hắn nhìn trên trán tất cả đều là vẻ tự tin Lục Vô Phong nói, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, ngươi đang ở đây nho môn là đẳng cấp gì đệ tử? Nghe hắn hỏi như vậy, Lục Vô Phong bật cười, nguyên lai hắn cũng đem mình làm nho môn đệ tử. Lục Vô Phong đối với hắn lắc đầu một cái, nói, xem ra ngươi tuổi lớn, kiến thức ngược lại không nhiều, nho môn đệ tử phải không phân cấp bậc. Bị Lục Vô Phong một lời điểm phá, hói đầu người đàn ông trung niên mặt mũi có chút không nén giận được, lại nói, cũng là bởi vì như vậy, các ngươi nho môn mới chỉ có thể thiên an trường an thành một vùng ven, từ đầu đến cuối không có tiến bộ. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hạ trùng không thể ngữ băng, nho môn chỗ lợi hại, giống như hói đầu người đàn ông trung niên như vậy ma đạo tu giả là vĩnh viễn cũng không lánh hội được. Này hói đầu người đàn ông trung niên thấy Lục Vô Phong nhìn về mình ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nhất thời lần nữa tức giận, song trưởng đánh một cái, ba một tiếng giữa, một cái màu xanh đậm tản kiếm liền hóa hiện ở trong tay. Lần này, hói đầu người đàn ông trung niên không dám lại khinh thị Lục Vô Phong, trong tay tản kiếm quay lại, màu xanh đậm tà phong cuốn, chí cường tà chiêu đúng thời cơ mà ra. Tà phong cuộn cuộn, Lục Vô Phong thân ở trong đó, lại cảm giác có chút cho phép khó đi, cường đại sức gió áp chế hắn, để cho hắn không cách nào nhanh chóng động tác. Đồng thời, một đạo lùn bóng người nhỏ bé bằng phong lực, nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Vô Phong. Ánh kiếm màu xanh sẫm chớp động, Lục Vô Phong đang kinh hồn một khắc lóe lên hói đầu người đàn ông trung niên công kích, cũng lấy ra phong vân đoạn, với điện quang thạch hỏa chi gian cùng trôi này màu xanh đậm tàn kiếm giao kích trùng một chỗ. Bén nhọn phong mạnh mẽ mang, trên thân kiếm phong vân đột nhiên thay đổi, Lục Vô Phong tay cầm thần kiếm phong vân đoạn, khí thế chống lại hói đầu người đàn ông trung niên. Bóng kiếm rôi rít mà đãng, kiếm khí như hồng, trăm bước dưới cầu thang, Lục Vô Phong lại xuất hiện phiêu miểu kiếm quyết, động tác tuy là không thích, lại có thể chống lại hói đầu người đàn ông trung niên tàn kiếm tà phong. Lại lần nữa kịch chiến một lát sau, phong vân đoạn kiếm linh đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, ngươi này kiếm pháp có chút tì vết nào, để cho ta tới chỉ điểm một chút ngươi. Dứt lời, không đợi Lục Vô Phong đáp lời, nó liền bắt đầu đối Lục Vô Phong tiến hành kiếm pháp bên trên chỉ điểm. Tại hắn dưới sự chỉ điểm, Lục Vô Phong vận dụng phiêu miểu kiếm quyết so với trước kia càng phiêu giật linh động, đồng thời trên thân kiếm uy lực cũng tăng cường mấy phần. Vốn là còn cảm thấy nó chỉ điểm có vấn đề, Lục Vô Phong nhất thời cảm thấy phong vân đoạn kiếm linh ở kiếm pháp phương diện thành tựu tựa hồ tương đương cao, vì vậy hắn lại sử xuất tự nhiên kiếm pháp, cũng để cho phong vân đoạn kiếm linh tiến hành chỉ giáo. Loại này miễn phí sửa đổi tăng lên cơ hội, không thể bỏ qua. Sau đó, phong vân đoạn kiếm linh không ngừng chỉ điểm Lục Vô Phong nên như thế nào kiếm này, như thế nào vật khí, để cho Lục Vô Phong phiêu miểu kiếm quyết cùng tự nhiên kiếm pháp đều được không nhỏ tăng lên. Mà một mực ở cùng Lục Vô Phong chiến đấu hói đầu người đàn ông trung niên cũng càng ngày càng cảm thấy áp lực to lớn. Hắn không biết rõ tại sao trước mắt người trẻ tuổi càng đánh càng mạnh, một thân kiếm pháp càng ngày càng hiện tinh tế, giống như là mình làm thành luyện kiếm đối thủ, trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Hắn chưa bao giờ gặp bái kiến như vậy kỳ quái đối thủ, cái này làm cho hắn không khỏi nảy sinh thối ý, nhưng trên đài cao độ vật chuyển ra khí tức rồi hướng hắn vô cùng sức hấp dẫn, hắn nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Chương 197, lại thấy Sở Hành Chu. Ngay tại hói đầu người đàn ông trung niên quấn quýt tiến thối lúc, Lục Vô Phong thế công đã tới, hắn chỉ thấy Lục Vô Phong trên thân kiếm tuyệt thức càng hiện lăng nhanh, kinh ngạc giữa đem phòng thủ cùng phản công đã càng hiện chật vật. Lấy được phong vân đoạn kiếm linh chỉ điểm sau đó, Lục Vô Phong vận kiếm mạnh hơn, trên thân kiếm tuyệt nghệ lại triển lãm, vội hiện như sóng to gió lớn kiếm khí quần cuộn mà ra. Kiếm khí phá tà phong, màu xanh đậm tà phong bị nhất cử đánh tan, Lục Vô Phong nắm đúng thời cơ, ngửa mặt lên trời một đòn, liền đem hói đầu người đàn ông trung niên trong tay xanh sấm tàn kiếm văng tung tóe rồi. Sau đó, phong vân đoạn mũi kiếm liền đến hói đầu người đàn ông trung niên nơi mi tâm, chỉ cần Lục Vô Phong hơi chút sử lực, sắc bén thần kiếm liền có thể đâm vào hói đầu người đàn ông trung niên đầu, ngay sau đó kiếm khí bùng nổ, liền có thể phai mở hắn thần thức, để cho hắn hình thần câu diện. Hói đầu người đàn ông trung niên cũng biết rõ mình đã đối mặt tử quan, lập tức giơ hai tay lên, nói: "Tiểu tử, tha cho người được nên tha, ngươi tha ta một mạng, ta lúc này đi, như thế nào?" Lục Vô Phong cười nói: "Không phải nói trên đài cao thủy quá sâu ta đem không cầm được hay là để cho ngươi tới sao?" Hói đầu người đàn ông trung niên lúng túng cười một tiếng, nói: "Ngươi nắm được, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi ngược lại là am tưởng kẻ thức thời là tuấn kiệt đạo lý." Lục Vô Phong cho hắn như vậy một cái đánh giá. Hói đầu người đàn ông trung niên tiếp tục mặt nở nụ cười nói: "Đó là tự nhiên, bằng không thân ta nơi trong ma đạo đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi, làm sao có thể lăn lộn đến 200 tuổi? Cái này không còn chưa tới 200 tuổi sao?" Lục Vô Phong có chút thiếu mi. "Đúng, đúng, còn kém mấy tháng." Hói đầu người đàn ông trung niên như cũ giơ hai tay. Lục Vô Phong thu hồi phong vân đoạn, nói: "Nhìn ngươi sống như vậy tuổi đã cao cũng không dễ dàng, ngươi đi đi." Mắt thấy Lục Vô Phong cư nhiên như thế tùy tiện sẽ bỏ qua mình, hói đầu người đàn ông trung niên nhất thời hồi hộp, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi nơi đây. Bất quá, ngay tại Lục Vô Phong buông lỏng cảnh giác một cái chớp mắt, tên này đã xoay người chuẩn bị rời đi, hói đầu người đàn ông trung niên đột nhiên dừng bước, lưỡng đạo hắc quang như ma rực một loại tự đem phần lưng bắn ra, thẳng hướng Lục Vô Phong cuốn giết tới. Này lưỡng đạo hắc quang nhanh đến đáng sợ, Lục Vô Phong muốn lại giơ kiếm đón đỡ đã là không kịp, vì vậy hắn chỉ có thể động thân tiếp chiêu. Bằng vào phúc thể phách vương thuẫn cùng luyện tới đệ tam trọng lôi thần thể, Lục Vô Phong gắng gượng chống đỡ một chiêu này, hói đầu người đàn ông trung niên dự đoán máu tanh hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, trên người Lục Vô Phong chỉ là nhiều mấy đạo kinh người vết thương. Mặc dù không có bị kia lưỡng đạo chặt đứt thân thể, nhưng Lục Vô Phong vẫn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, hắn nhất thời nhân từ nương tay, biến đổi trở về như vậy hậu quả, cái này làm cho hắn lần nữa biết được, đối diện với mấy cái này quỷ kế đa đoan lòng dạ ác độc ma đạo tu giả, tuyệt đối không thể khinh thường chút nào. Cố nén đau ý, Lục Vô Phong thi triển tiềm ẩn đại pháp, trực tiếp biến mất ở hói đầu người đàn ông trung niên trong mắt, sau đó, chỉ thấy một đạo lóa mắt kiếm quang thoáng qua, hói đầu người đàn ông trung niên cổ liền hiện lên một đạo vết máu. Hắn mặt đầy không dám tin, quay đầu nhìn Lục Vô Phong liếc mắt, sau đó lại đưa tay sờ một cái cổ tràn ra huyết dịch, ngay sau đó, hắn một chữ cũng không thể nói ra đến, đầu hắn liền bay lên thật cao. Đầu bay trên không trung lúc, hắn như cũ sở hữu có ý thức, có thể thấy chính mình kia lão đạo muốn ngã không đầu thân thể, bởi vì hắn thần thức vẫn còn tồn tại, thần hồn không diệt. Hắn thần hồn muốn chui ra đầu thoát đi nơi đây, lại bị một đạo ác liệt kiếm khí phong tỏa, không đường mà ra. Lục Vô Phong đi về phía trăm bước nấc thang, theo tay run một cái kiếm hoa, vậy còn trên không trung bay lượn đầu nộ liền trực tiếp nổ tung, tựa như dưa hấu nổ tung. Đầu nộ nổ tung một cái chớp mắt, hói đầu người đàn ông trung niên không đầu thân thể cũng ầm ầm ngã xuống, hắn vì chính mình hành vi bỏ ra sinh mệnh giá. Bước lên trăm bước nấc thang đi về phía đài cao lúc, Lục Vô Phong lại nghe được phong vân đoạn kiếm linh thanh âm truyền lọt vào trong tai, ta đều theo như ngươi nói một kiếm giết hắn đi liền xong chuyện, ngươi càng muốn tha hắn một lần, lần này lấy được dạy dỗ chứ. Lục Vô Phong thở dài một cái, nói, nhìn hắn coi như quen mặt, ta liền có chút sơ ý, sau này tuyệt sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Hả, thật sao? Phong vân đoạn kiếm linh thanh âm trở nên có chút quái dị, vậy nếu là đối mặt vị tiên nô cô nương đây? Nghe vậy, Lục Vô Phong biết rõ mình cùng Nô Nhược Yên giữa chuyện phong vân đoạn kiếm linh khẳng định đã là toàn bộ biết được, lập tức lúng túng nhẹ ho hai tiếng, nói, nô cô nương còn chưa như thế. Hành hành đi, nàng không giống nhau. Phong vân đoạn kiếm linh thanh âm như cũ thập phần quái dị. Nói chuyện giữa, Lục Vô Phong đã nắm phong vân đoạn leo lên trăm bước nấc thang, đi tới trên đài cao. Ở chỗ này, Lục Vô Phong nhìn thấy một cây trường thương. Đây là hắn ấn tượng thập phần sâu sắc một cây trường thương, đúng là hắn khi tiến vào cạnh Phong Thần Đô sau lần đầu leo lên luận kiếm thai lúc bản thân nhìn thấy trong tấm hình kia cây trường thương. Này cây trường thương thuộc về cùng Sở Hành Chu đối chiến tên kia nam tử Khôi Ngô, khi nhìn đến này cây trường thương thời điểm, Lục Vô Phong cũng biết rồi hai người giữa trận chiến ấy kết cục. Trận chiến ấy người thắng chính là thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu. Lần nữa nhớ tới Sở Hành Chu, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân, đó là hắn lần đầu thấy như thế phong thái tuyệt thế kiếm giả, nếu là Sở Hành Chu vẫn còn ở nhân thế, chắc hẳn cũng sẽ là tiên linh giới số một số hai kiếm tiên. Súng này không tệ, để cho ta đi đem hấp thu đi. Phong vân đoạn kiếm linh thanh âm cắt đứt Lục Vô Phong suy nghĩ, Lục Vô Phong lập tức buông tay ra, để cho phong vân đoạn bay hướng chính giữa đài cao kia cây trường thương. Ngay tại phong vân đoạn sắp tới gần kia cây trường thương thời điểm, nhất đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ trên trời hạ xuống, cản trở nó đường đi tới. Nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng nóng này thời điểm, trong lòng Lục Vô Phong dâng lên một cái ý tưởng quái dị, sau đó, một cái làm hắn ký ức hay còn mới mẻ truyền tới âm thanh, để cho hắn ý tưởng quái dị trở thành thực tế. Một tên thiếu niên bóng người hiện lên, hắn đứng ở trên đài cao trường thương bên cạnh, cười nói, cây thương này là ta chiến lợi phẩm, ngươi nếu làm muốn, liền tới đánh với ta một trận, nếu có thể thắng ta, súng này liền thuộc về ngươi. Người này chính là Lục Vô Phong ở luận kiếm thai bên trên bản thân nhìn thấy thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu, hắn một tiếng nguyệt táo bào màu trắng bên hông trói một cây lam sắc long văn đai lưng, mái tóc dài màu đen tùy ý châm một cái đuôi ngựa, nhìn qua sái nhiên tùy ý, kia một đôi trong suốt minh phát sáng trong ánh mắt hàm chứa sắc bén kiếm khí, đem kiếm đạo tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Lục Vô Phong rất rõ ràng, này không phải Sở Hành Chu tự mình, đây cũng là hắn ở chỗ này lưu hạ một đạo dấu ấn loại tồn tại, nếu muốn lấy được trường thương, phải đem đánh bại. Sở Hành Chu thấy Lục Vô Phong dường như nhận biết mình, liền nói, ngươi biết rõ ta. Lục Vô Phong gật đầu một cái. Sở Hành Chu âm u thở dài, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại còn có nhân nhận biết ta, cũng không biết là nên cao hứng hay là không nên cao hứng. Sau đó hắn lại quan sát tỉ mỉ rồi Lục Vô Phong một phen, nói: "Vũ cốt không tệ, kiếm cốt còn có thể, tiềm chất ngược lại có chút làm người ta ngoài ý muốn, không biết thực lực như thế nào." Lục Vô Phong không biết nên như thế nào miêu tả thực lực của chính mình, liền thử dò xét nói: "Đại khái, tạm được." Nghe vậy Sở Hành Chu khẽ mỉm cười, nói: "Có được hay không, thử một lần liền biết." Dứt lời, chỉ thấy hắn tay trái giương lên, một đạo kim sắc lưu quang tự chân trời tới, ở trong tay hóa thành một thanh kim kiếm. Chôi này kim kiếm chính là Lục Vô Phong ở luận kiếm thai nhìn lên đến Sở Hành Chu cùng kia nam tử Khôi Ngô tỷ thí lúc Sở Hành Chu thật sự dùng vũ khí, Lục Vô Phong đáp lời ấn tượng cực sâu, ánh kiếm màu vàng nóng kia cùng kiếm khí, làm người ta mục đích huyễn thần trị. Sở Hành Chu trong tay kim kiếm, nói: "Mời." Lục Vô Phong khẽ gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, phong vân đoạn liền trở lại trong tay hắn. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cắm trường thương trên đài cao, Lục Vô Phong nắm thật chặt phong vân đoạn, cùng trong tay kim kiếm thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu nghiêm nghị tương đối. Sở Hành Chu trong suốt sáng ngời đôi trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn mang, chiến thế chạm một cái liền bùng nổ, chỉ thấy đem nâng kiếm bay lên không, xoay người một kiếm, đảo mắt đằng phong thuần di, kiếm khí màu vàng nóng như long thường thiên, kinh người kiếm ý lệnh Lục Vô Phong không khỏi ghé mắt. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng thua." Phong vân đoạn kiếm linh thanh âm không đúng lúc mà vang lên. Lục Vô Phong vung hoa trong tay thần kiếm, kiếm thức trầm ổn, một cái chớp mắt hoa mắt bén nhọn mang, với đài cao trong gió cường thế chống lại trực diện tới kiếm khí màu vàng nóng. Đây là một trận kiếm đạo chi quyết, so với là kiếm thuật, là kiếm ý, là kiếm đạo. Kiếm khí lưu động đánh vào giữa, càng là Lục Vô Phong cùng Sở Hành Chu ý chí đang quyết đấu. Mấy chiêu đi qua, Sở Hành Chu mượn lực rút ra lui, với đài cao một đầu khác cười nói: "Ngươi này kiếm pháp không tệ, bất quá ngươi có chút quá câu nệ với kiếm pháp, có lẽ ngươi có thể thử bỏ qua kiếm pháp, tùy tâm làm." Đây là rất xưa năm tháng trước tiền bối cao nhân hướng dẫn, Lục Vô Phong gật đầu một cái, trả lời: "Thủ giáo." Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng tại lúc này nói, hắn nói không sai, đỉnh phong kiếm giả cũng sẽ không tận lực thi triển cái gì kiếm pháp, bọn họ tùy tâm một kiếm vung lên, có thể rời non lớp biển, có thể hàng yêu chu ma, có thể tàn sát quỷ thí thần, có thể hãi nhật chẳng nguyện, có thể tuổi thành khai thiên. "Được, trước đừng chém do nữa, chuyên tâm ứng đối vị tiền bối này đi." Lục Vô Phong biết rõ Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nói không giả, nhưng giờ phút này càng thêm quan trọng hơn hiển nhiên là đối diện Sở Hành Chu. Đột nhiên, Sở Hành Chu di chuyển, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí màu vàng nóng như tựa như bách thú lao nhanh, trong nhấp nháy, đủ loại thú ảnh quần áo thường đi tới trước mặt Lục Vô Phong. Lục Vô Phong vội vàng vận kiếm ngăn cản đang lúc, lại thấy Sở Hành Chu tay nắm lấy kiếm chỉ, chân đạp dị bước, thoáng chốc hàn quang long lánh, trong tay kim kiếm phát ra phảng phất long ngâm như vậy kiếm minh. Nghe như thế kiếm minh tiếng, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng không nén được tức giận, nó khống chế Phong Vân Đoạn, thân kiếm rung nhẹ, giống vậy phát ra long ngâm như vậy tiếng kiếm reo, trong lúc nhất thời, song kiếm cộng hưởng, tức hám cửu tiêu. Ngay sau đó, thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu phát ra lẫm tiếng ngũ sát, phong hỏa lại đốt. Hai người giao thủ gian, kiếm khí hướng vân tiêu, kiếm phong đãng bắt phương. Kiếm đối kiếm, thiên địa phong vân hét giận dữ, mắt chiếu mắt, cực kỳ chiến ý cùng đốt, Sở Hành Chu đi kiếm tựa như phong tục thời xưa còn lưu lại, Lục Vô Phong ra chiêu như lôi đỉnh, song phương chiến thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt tất sắc. Long con không ngừng, Lục Vô Phong, Sở Hành Chu, các xính uy năng. Cùng sử kiếm chiêu, một người phiêu giật như gió, nhanh nhẹn tựa như thần long rõ ràng, một người thế như lôi đỉnh, ác liệt như thái sơn áp đỉnh, đúng là trong thời gian ngắn khó phân cao thấp, chẳng phân biệt được cao thấp. Mấy chục hiệp sau đó, Sở Hành Chu xoay người trở ra, giơ tay lên gian, kỳ chiêu vội hiện. Chương 198, Ma đao. Trên đài cao, Sở Hành Chu tung người lăng không, kiếm lưng sát trời, xa xa chỉ một cái, đài cao bốn phía dâng lên kim quang, trong nháy mắt kết thành thần bí kiếm trận. Ánh mắt của Lục Vô Phong rét một cái, một tay kết ấn, âm dương song cực trận bất ngờ mà hiện. Thần bí kiếm trận cùng âm dương song cực trận kịch liệt đánh vào, Sở Hành Chu cũng vào lúc này lần nữa động tác, chỉ thấy hắn cường thế vận chiêu, đúng là thay đổi trước đây bằng phong khoái kiếm, ngược lại dẫn động vạn quân lôi đỉnh, một kiếm hạ xuống, giống như quỷ khốc thần hào, bổ ra nhật nguyệt tinh thần. Đối mặt Sở Hành Chu đột nhiên biến chuyển phong cách kiếm chiêu, chỉ thấy Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn, toàn lực vận chuyển linh khí trong cơ thể, cường thế đảo qua, hắn uy mở đường, lực chiến thiếu niên trước mắt kiếm giả, không có chút nào sợ sát. Lục Vô Phong cùng Sở Hành Chu kịch liệt đối chiến, từng chiêu từng thức hiện ra hết trên thân kiếm phong thái, ở thần bí kiếm trận cùng âm dương song cực trận tràn đầy ra kiếm khí cùng âm dương nhị khí đánh chúng, một bên né tránh, một bên giao phong, vẽ đan thành một bức dị thường rực rỡ tươi đẹp hình ảnh. Một lát sau, chỉ nghe thiếu niên kiếm giả Sở Hành Chu khẽ quát một tiếng, nhanh chóng tối lui giữa, kim kiếm chỉ thiên, bất ngờ hội tụ một cổ kinh động phong vân vô thượng kiếm khí, thế có thể tối thiên hám địa. Đem kiếm khí ngưng ở trên thân kiếm sau đó, Sở Hành Chu một kiếm điểm lạc, thoáng thấy vạn thiên kiếm mưa. Một kiếm này hạ xuống, Lục Vô Phong phảng phất đặt mình trong một cái rừng trúc, cùng lúc đó, còn có một tràng mù mịt nhỏ mưa. Trong rừng trúc, trong mưa, Sở Hành Chu bóng người không ngừng thoáng hiện, bốn mắt nhìn nhau, song kiếm tranh phong, bắt thành một màn kiếm quang đóng âm. Kiếm âm gấp vang, như có người ở đánh đàn. Dây lớn ào ào như mưa rào, dây nhỏ nỉ non như tỉ tê chuyện riêng. Theo Sở Hành Chu không ngừng thoáng hiện, trong tay hai người kiếm khi thì đòn nghiêm trọng, khi thì sờ nhẹ, long cong tiếng hồi bên thai gian, ngang dọc kiếm khí động ở trước mắt, Lục Vô Phong với trong rừng trúc toàn kiếm phá mưa, rốt cuộc bắt được Sở Hành Chu hành động uy tích. Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn cùng Sở Hành Chu trong tay kim kiếm băng nhưng giao kích, kiếm khí đung đưa ngàn tầng hồi lãng, trọng trọng điệp giấy gấp gian, hách thấy kinh hồng chợt lóe. Trung quanh rừng trúc cùng nhỏ mưa toàn bộ biến mất, Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn bị đẩy lùi, trên không trung xoay tròn mấy vòng sau cắm vào đài cao trong mặt đất, Sở Hành Chu trong tay kim kiếm đã chỉ ở Lục Vô Phong nơi cổ họng, tùy thời có thể một kiếm đứt cổ. Trên thân kiếm tỉ thí, Phong Vân Đoạn không thua kém một chút nào Sở Hành Chu kim kiếm, nhưng Lục Vô Phong vẫn thua rồi, bởi vì hắn kiếm pháp cùng kiếm ý cũng không bằng Sở Hành Chu, rơi vào Sở Hành Chu kiếm ý thế giới sau, hắn có ở đây không thấy bên trong đã là thua không nghi ngờ. Lục Vô Phong không dám nhúc nhích, rất sợ Sở Hành Chu cho mình tới một kiếm, đồng thời hắn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ nên như thế nào nghịch chuyển bại cục. Nhưng vào lúc này, Sở Hành Chu đột nhiên thu tay về trung kim kiếm, cười nói, coi như không tệ. Lục Vô Phong không hiểu ý nghĩa, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sở Hành Chu tay vung lên, trong tay kim kiếm liền hóa thành vạn thiên kim ánh sáng màu điểm sáp nhập vào thân thể của hắn, sau đó hắn lại đi về phía cắm ở chính giữa đài cao kia cây trường thương, nói, ngươi như phải dùng tới cây thương này liền cầm đi đi. Lục Vô Phong nghi ngờ nói, ta không phải thua sao? Không có người có thể một mực thắng, cũng không có ai sẽ một mực thua, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, thắng thua cũng không trọng yếu. Sở Hành Chu đưa lưng về phía Lục Vô Phong phất phất tay, ngươi và kiếm của ngươi cũng không tệ, hy vọng ngươi có thể ở kiếm đạo một đường tiếp tục đi tới đích. Dứt tiếng nói, Sở Hành Chu bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu lại, Lục Vô Phong cũng vẫn là không có chuẩn bị rõ ràng, xuất hiện chỗ này Sở Hành Chu rốt cuộc là một đạo dấu ấn hay là chớ cái gì? Hắn đem bị đẩy lùi Phong Vân Đoạn rút ra, nói, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, đối lại với ta khôi phục đỉnh phong, ngươi cũng có thể được tăng lên, luôn có một ngày ngươi cũng có thể trở thành cái kia dạng tuyệt thế kiếm giả. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, ta đây liền mong đợi ngươi có thể đủ nhanh lên khôi phục tuyệt cùng. Kia cũng cần ngươi cố gắng. Phong Vân Đoạn trả lời. Sau đó, Lục Vô Phong nắm Phong Vân Đoạn đi tới kia cây trường thương trước mặt, có chút buông tay, Phong Vân Đoạn liền bắt đầu rồi nó công việc. Theo Phong Vân Đoạn phát ra lực lượng thần bí phun trào, kia cây trường thương rất nhanh cũng hóa thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ, bắt đầu từng điểm tiến vào Phong Vân Đoạn thân kiếm. Cuối cùng, Phong Vân Đoạn đem hoàn toàn hấp thu, trên thân kiếm quang hoa nhất tránh, lại được đến chút tăng lên. Tiếp theo đi đến nơi nào? Lục Vô Phong đem lần nữa tăng lên Phong Vân Đoạn nắm trong tay hỏi. Phong Vân Đoạn kiếm linh khống chế được thân kiếm chỉ hướng bên trái, lại chỉ hướng hữu một bên, giống như là thập phần quân quý. Lục Vô Phong nhíu mày một cái, nói, hai bên đều có thứ tốt, vậy thì liền tùy tiện chọn một bên đi. Dứt lời, hắn liền bước hướng bên trái đi tới. Mới vừa đi ra hai bước, Phong Vân Đoạn kiếm linh liền lên tiếng ngăn trở hắn, chậm đã, ta thật giống như cảm ứng được ma đao tồn tại. Nghe vậy, Lục Vô Phong lập tức dừng bước lại, nói, U Đô ma đao. Bực này kinh khủng ma khí, hẳn là U Đô ma đao không thể nghi ngờ. Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy liền đi tìm ma đao. Hắn cũng không biết rõ U Đô ma tộc cũng đã tiến vào kiếm lâu nội môn, nhưng coi như hắn biết rõ, hắn cũng sẽ làm ra sự lựa chọn này, bởi vì kiếm lâu bên trong có kiếm lâu chi đạo áp chế, cùng người giao thủ lúc cũng sẽ không nhân chênh lệch cảnh giới mà bị áp chế, tất cả mọi người ở cùng trình độ, Lục Vô Phong không có lý do gì e ngại hắn nhân. Và lại, hắn vừa mới cùng rất xưa 5 tháng trước tuyệt thế kiếm giả Sở Hành Chu đánh một trận, tuy là sa sút, lại cũng không thiếu cảm ngộ, sau cuộc chiến nếu có chiến đấu, hắn định có thể phát huy ra càng tiêu chuẩn cao. Huống chi, hấp thu chính giữa đài cao trường thương sau đó, Phong Vân Đoạn lại có tăng lên, so sánh đánh với Sở Hành Chu một trận lúc, Lục Vô Phong rõ ràng mạnh hơn. Ở Phong Vân Đoạn kiếm linh chỉ dẫn bên dưới, Lục Vô Phong ở kiếm lâu bên trong không gian thần bí không ngừng qua lại, sau một hồi rốt cuộc đã tới một cái ma khí trùng thiên địa phương. Phía trước phong kích vân đãng, ma uy hiển hách, một cổ tuyên cổ ma lực, dẫn động vai u thịt bắp sấm sét màu tím. Dương mắt nhìn lên, phía trên đỉnh núi có một thanh màu đen ma đao yên lặng lơ lửng, ở xung quanh, ma ảnh nặng nề, ma khí nồng nặc. Lục Vô Phong vận dụng Tố Nguyên Chân Nhãn thần thông, nhìn thấy cái thanh này màu đen ma đao phía sau có một cái kinh khủng hắc ảnh, tản ra nuốt thiên địa khí tức. Cái thanh này ma đao cấp bậc muốn vượt qua xa trước hắn thấy mấy món vũ khí, cái loại này làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức là trước kia đao kiếm thương kích đều chưa từng nắm giữ. Nghe tiếng sấm chật chật, Lục Vô Phong nuốt một ngụm nước miếng, nói, ngươi chắc chắn ngươi có thể hấp thu đồ chơi này sao? Phong Vân Đoạn kiếm linh cũng khoảng cách gần cảm nhận được cái thanh này ma đao khí tức, nó dần dần hưng phấn, ta chắc chắn, chỉ cần nó trên là vật vô chủ, ta liền có biện pháp đưa nó hấp thu. Này ma đao ma khí nặng như vậy, ngươi đem sau khi hấp thu sẽ không biến thành ma kiếm chứ? Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ngươi coi ta là đẳng cấp gì tồn tại? Chính là vô chủ ma đao, cũng muốn để cho ta hóa thân ma kiếm. Phong Vân Đoạn kiếm linh như thế trả lời. Nghe vậy Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt. Hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi ma đao, sau đó liền bắt đầu bước leo núi. Lục huynh, chờ ta. Lục Vô Phong mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng liền chuyển đến Vân Trần thanh âm. Lục Vô Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Trần chính bước nhanh chạy tới. Vân Trần đi tới bên cạnh Lục Vô Phong, nói, này kiếm lâu nội bộ thật là thần bí, phảng phất tồn tại vô số tiểu thế giới. Lục Vô Phong khẽ gật đầu, nói, quả thật như thế, giống như là mỗi một cái hoặc là mấy món vũ khí cũng một mình một phiến tiểu thiên địa, không biết đây rốt cuộc là làm sao làm được. Có lẽ cùng kiếm lâu chi chủ lời muốn nói chấn lầu kiếm có liên quan. Vân Trần như suy đoán này. Lục Vô Phong cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nói, tiến vào kiếm lâu nội môn nhân hẳn cũng phát hiện chuyện này, có lẽ đã có nhân bắt đầu đánh kia chấn lầu kiếm chủ ý, chỉ là không biết thanh kiếm kia rốt cuộc ở nơi nào. Trong này không có cố định con đường, nếu muốn tìm được chấn lầu kiếm, đại khái chỉ có thể bằng vận khí đi. Vân Trần buông tay nói, sau đó đưa mắt về phía đỉnh núi, Lục huynh hướng về phía màu đen ma đao có hứng thú. Lục Vô Phong cũng lần nữa nhìn về phía màu đen kia ma đao, nói, Vân huynh có chỗ không biết, đây cũng là ưu đô thất ma đao một trong. Thấy Vân Trần đối với lần này không biết chút nào, Lục Vô Phong liền đem chính mình từ Ngô Nhược Yên nơi đó nghe tới đến ưu đô thất ma đao chuyện hướng hắn chuyển thuật một lần. Nghe xong Lục Vô Phong nói, Vân Trần nghiêm mặt nói, đã như vậy, này ma đao cũng không thể rơi vào ưu đô tay, mặc dù chúng ta tiến vào kiếm lâu lúc không thấy ưu đô người, nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Lục Vô Phong tán thành Vân Trần nói, quả thật, ưu đô ma tộc chủ yếu mục đích chính là chỗ này thất ma đao, bọn họ không có lý do gì không xuất hiện. Sau đó, hai người một bên nói chuyện với nhau chính mình tiến vào kiếm lâu nội môn sau khi được trải qua, vừa hướng đến đỉnh núi đi tới, biết được Phong Vân Đoạn Kiếm Linh đã tỉnh lại hơn nữa có thể hấp thu khác vũ khí sau đó, Vân Trần rất là giật mình, cũng biểu thị muốn phải xem thử xem. Lục Vô Phong nói cho hắn biết muốn gặp gỡ lời nói giúp hắn lấy được đỉnh núi ma đao, Vân Trần vỗ ngực biểu thị không có vấn đề. Ngay tại Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi tới sườn núi lúc, sau lưng đột nhiên tới một đạo hắc khí, với chốc lát gian hóa thành một cái cự đại ma chảo vỗ về phía hai người. Hai người thoáng qua ma chảo đánh ra, đồng thời nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một tên bề ngoài kỳ lạ sinh vật chính tung bay ở giữa không trung. Lục Vô Phong ác Vân Trần hai mắt nhìn nhau một cái, cũng biết rõ này định là tới từ ưu đô ma tộc, hắn tuy là hình người, lại lưng mọc màu đen sáu cánh, đầu trưởng hai sừng, sau lưng còn có một nhánh cá sấu đuôi như vậy mạnh mẽ đuôi dài, cả người trên dưới càng là hiện đầy màu đen miếng vảy, nhìn qua phảng phất xuyên nhất thân cứng rắn vô cùng màu đen chiến giáp. Mà hắn mặt ngược lại là cùng nhân tộc xê xích không nhiều, ngoại trừ kia khiếp người hoàng kim thụ đồng. Hắn trên không trung nhẹ nhàng vỗ phía sau màu đen sáu cánh, một đôi hoàng kim thụ đồng qua lại quan sát Lục Vô Phong cùng Vân Trần, sau đó mở miệng nói, đỉnh núi ma đao chính là ta ưu đô vật, khuyên các ngươi không nên đánh bất kỳ chủ ý. Chính là bởi vì nó là ưu đô ma đao, chúng ta mới không phải là cầm không thể. Lục Vô Phong còn chưa mở miệng, Vân Trần liền đã xuất nói trả lời. Không biết gì tiểu bối, tìm chết. Tên này ưu đô ma tộc đối khẩu xuất cuồng ngôn Vân Trần lạnh lẽo mà coi, trong mắt bắn ra hai vệt kim quang, giống như hai cây phi đao màu vàng nóng một loại lấy lôi đỉnh chi thế chém về phía Vân Trần. Vân Trần dưới chân chợt hiện thái cực âm dương ngư, đạo tông thánh chiêu bất ngờ vào tay, lực ngăn trở hai vệt kim quang. Lục huynh, ngươi trước lên núi. Vân Trần nhìn chằm chằm tên kia ưu đô ma tộc nói. Chương 199, căn cơ hay. Trên sơn đạo, đệ tử ưu đô ma tộc phẫn nộ mở sát, Vân Trần cùng với đơn độc đối kháng, để cho Lục Vô Phong nhân cơ hội mau sớm leo núi nhận lại đao. Ưu đô ma tộc thấy Lục Vô Phong xoay người liền đi, nhất thời một tiếng gầm điên cuồng, sát thế rung trời. Ngay sau đó, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, chớp mắt ngưng tụ thành cùng hắn dáng ngoài giống nhau hóa thân, sáu cánh cùng chấn, nhanh chóng đánh về phía đang ở leo núi Lục Vô Phong. Vân Trần vốn muốn thi triển nhất khí hóa tam thanh phương pháp ngăn lại kia đạo ma bước hơi thần, nhưng hắn tốc độ thi pháp không đến tên kia ưu đô ma tộc, phân thân không ra, ma khí hóa thân đã đánh tới Lục Vô Phong sau lưng. Lục Vô Phong cảm nhận được hướng phía sau đánh tới ma ảnh, trong lòng biết nếu muốn nhận lại đao không có đơn giản như vậy, tâm niệm vấn gì, Phong Vân Đoạn Long Ngâm kinh hiện, hàn quang chợt tránh, thẳng chém mánh phát tới ma khí hóa thân. Một thanh kinh người kiếm, một đạo xuất chân ảnh, Lục Vô Phong đối mặt cuồng tập tới ma khí hóa thân, manh mối không thấy vẻ sợ hãi, kiếm lên lôi đỉnh, một đòn bước lui người tới. Đồng thời, Vân Trần nhất khí hóa tam thanh phương pháp cũng thi triển xong tất, hắn cùng mình lưỡng đạo phân thân đồng thời vào chiến, trong nháy mắt đem tên kia Udo ma tộc vây quanh. Đệ tử Udo ma tộc trong lòng biết nơi đây có kiếm lâu chi đạo áp chế, chính mình không cách nào lấy vượt xa Lục Vô Phong cùng Vân Trần tu vi cảnh giới trực tiếp đưa bọn họ đánh chết, hắn quyết định thật nhanh, che có vảy giáp màu đen ma giờ tay lên một cái, lưỡng đạo hắc quang phá vỡ không gian xuất hiện ở lên trong tay. Đây là hai cây màu đen ma đao, đem khí tức cùng đỉnh núi lơ lửng ma đao giống nhau như lúc, rất hiển nhiên, này hai cây ma đao chính là Udo thất ma đao thứ hai. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng thời trong lòng cả kinh, tên này Udo lúc này ma tộc lấy ra hai cây ma đao, chứng minh thất trong ma đao ít nhất có hai cây đã rơi vào Udo tay, nếu là tiến vào kiếm lâu nội bộ Udo ma tộc không chỉ hắn một người. Thế cục thì càng thêm nghiêm trọng. Dù chưa tiến hành trao đổi, Lục Vô Phong cùng Vân Trần lại cũng biết rõ, trôi lơ lửng ở đỉnh núi thanh kiếm màu đen ma đao nhất định không thể để cho trước mắt Udo ma tộc được, hai người đồng thời ăn no nhất linh khí, cường thế tấn công về phía Udo ma tộc cùng với hắn ma khí hóa thân. Lục Vô Phong hào không bảo lưu, đồng thời kiếm, đó là tự nhiên kiếm pháp, thoáng chốc tam quang cùng diệu, đem này nhân nồng nặc ma khí mà trở nên âm trầm sơn lâm chiếu sáng. Kia đạo ma bước hơi thân nhìn cũng không sợ nhật nguyệt tinh tam quang, sau lưng sáu cánh kỳ động, vén lên màu đen gió bão, cuồn cuộn sơn lâm. Cường tập Lục Vô Phong. Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến trường, Udo ma tộc nạch bản thể xoay người động một cái, sau lưng cá sấu đuôi cương mánh hất một cái, quăng ra ba đạo hắc quang, điểm lạc tam vương, phân biệt đánh út về phía Vân Trần cùng hắn lưỡng đạo phân thân. Ở Vân Trần cùng hắn lưỡng đạo phân thân né tránh hắc quang lúc, tên này Udo ma tộc dùng sức đem một cái màu đen ma đao ném về phía chính mình ma khí hóa thân. Ma khí hóa thân nhận lấy màu đen ma đao, khí thế càng tăng lên. Sau đó, chỉ thấy Udo ma tộc cùng với ma khí hóa thân đồng thời vận công, lưỡng đạo tới tự xa cổ ma lực tự trong ma đao thả ra ngoài. Tuyền khuấy cửu thiên phong vân, dẫn động đỉnh núi ma đao kịch chấn, ba cây màu đen ma đao giữa lại có cộng hưởng. Ba cây màu đen ma đao bắt đầu cộng hưởng sau đó, đệ tử Udo ma tộc bắt đầu miệng tụng nguyền rủa, theo nguyền rủa vang lên, sấm chớp chung, cửu thiên mây đen phun trào, Lục Vô Phong chức dùng tố nguyên chân nhãn thấy đạo kiếm màu đen ma đao phía sau ma ảnh đúng là bắt đầu càng rõ ràng. Lục Vô Phong cùng Vân Trần kinh nghi đang lúc, đỉnh núi ma ảnh đã hoàn toàn hiện ra, nhưng hắn cũng không có công kích hai người, mà là trực tiếp xông về phía phụ cận Vân Trần Udo ma tộc bản thể. Hô hấp gian, cái này ma ảnh liền sáp nhập vào Udo ma tộc thân, nhất thời hồn hùng ma khí cuốn thiên địa, giống như mở ra miệng khổng lồ thao thiết, vận dụng lực cắn nuốt chiếm đoạt trước mắt hết thảy. Khoảng cách Rudo ma tộc bản thể quá gần, Vân Trần đối mặt cương nuốt sơn hà hùng hồn ma khí, thầm nói không ổn, ngay sau đó song trưởng hợp lại 10, trên vai thật sự treo Phật châu dung ra kim sắc Phật lực, chống lại này cổ kinh khủng lực cắn nuốt. Đối với đỉnh núi ma đao, tên này Rudo ma tộc có tình thế bắt buộc chi trí, hắn không có bất kỳ nương tay, ngay từ đầu liền sử xuất chỉ có Rudo ma tộc mới có thể ở chỗ này sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất. Vân Trần dẫu có Nam Cương Tam giáo truyền thừa trong người, thân ở địa lợi hết làm đối thủ được chỗ, cũng là lâm vào trong khổ chiến. Càng chỗ cao, Lục Vô Phong đánh một trận bắt được màu đen ma đao ma khí hóa thân, kiếm khí ở mũi kiếm trung lưu chuyển, kiếm ý ở giao kích gian tái hiện, đây là hắn trải qua đánh với Sở Hành Chu một trận sau đó được mới tinh cảm ngộ, giờ phút này lại thêm cộng thêm phong vân đoạn kiếm linh chỉ điểm, xuất kiếm càng thêm cường thế. Hai bóng người lần lượt thay nhau, như đồng nhất cùng nguyện, giống như ban ngày cùng đêm tối đối lập, chói mắt kiếm quang cùng tràn đầy khí tức tà ác ánh đao màu đen điên cuồng đánh vào, sát ý hết trả lẫm liệt hàn mang. Lục Vô Phong kiếm quang lưu hoa gian, chân đạp thái hư vân du bộ, một cái tay khác vận dụng huyền thiên vũ quyết chi chiêu, thức tuyệt siêu giận, cường thế đánh trả cái này mà khí hóa thân không ngừng vùng vẫy cá sấu đôi. Gặp Udo ma tộc chí cường thủ đoạn, Vân Trần chiến ý tăng vọt, quát nhẹ giữa, không hề cùng vận âm dương nhị khí, mà là cùng mình một đạo phân thân liên thủ thi triển, cùng vận thái dương chi lực, thoáng chốc, cực đoan nhiệt lực tràn trề mà ra, như xích dương lưu như lửa nộ đốt thập phương, trực tiếp đối mặt kinh khủng kia lực cắn nuốt. Bởi vì thái dương chi lực quá mức nóng bỏng, đệ tử Udo ma tộc cũng không dám đem toàn bộ hấp thu. Hắn lập tức áp chế chính mình thả ra lực cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Vân Trần tiên phong phiêu giật, bản thể cùng lưỡng đạo hóa thân trong tay cùng hiện linh khí kiếm, mênh mông ánh kiếm liên miên mà ra, đem Udo ma tộc bao phủ hoàn toàn. Đối mặt liên miên ánh kiếm, Udo ma tộc sáu cánh vỗ, che thể hắc lân bắn ra, giống như ngàn vạn phi nhận, mở ra toàn diện phản công. Đồng thời, chỉ thấy hắn ma khí lại vận, trong tay màu đen ma đao vội hiện sợ nhân ma huy, sáu cánh cử động nữa, liền hoành đao chém về phía Vân Trần bản thể. Âm ầm một đòn, đại chiến sinh tử mở lại, Vân Trần lưỡng đạo phân thân cùng vận cực chiêu. Vân Trần bản thể chính là lại xuất hiện Phật thủ thân truyền chi chiêu, đưa thấy Phật hoa diệu đại tiên, khiến cho tên kia Udo ma tộc gần như không mở mắt nổi. Một cổ vô biên Phật lực tự Vân Trần trong tay nghiêng đãng mà ra, Udo ma tộc híp cả mắt, lấy ma khí hộ thể, quả quyết hồi kích. Bốn bóng người đánh dây dưa không nghỉ, lên trời xuống đất, tức giao động tứ phương. Mà càng chỗ cao một chỗ khác chiến cuộc, tên kia Udo ma tộc ma khí hóa thân tay cầm màu đen ma đao, cường thế chém, theo chiến thế chuyển rời, đúng là dần dần nắm giữ Lục Vô Phong kiếm lộ, hắn dò xét đúng thời cơ, vung lên đao, hất một cái đuôi. Lục Vô Phong đỡ vào hiểm cảnh, hiểm vào hoàng tuyển. Ta trước cùng hắn chiến đấu, ngươi xem một chút có thể hay không tìm được hắn sơ hở. Phong Vân Đoạn kiếm linh thanh âm đột nhiên truyền tới, sau đó Phong Vân Đoạn liền thoát khỏi Lục Vô Phong tay, tự đi chém về phía ma khí hóa thân trong tay màu đen ma đao. Đệ tử Udo ma tộc thấy chính mình ma khí hóa thân tay cầm Udo thất ma đao một trong lại thật lâu không cách nào chiến thắng Lục Vô Phong, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa Udo ma đao càng không có cách nào kích hủy Phong Vân Đoạn, cái này làm cho hắn càng khiếp sợ hơn. Muốn biết rõ, Vân Trần cùng hắn đối chiến lúc vẫn không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, chỉ đang dùng linh khí kiếm, chính là bởi vì kiêng kỵ trong tay hắn Udo ma đao, lo lắng cho mình lấy ra vũ khí sẽ không địch lại ma đao, như vậy hư hại. Phong Vân Đoạn kiếm linh không chế Phong Vân Đoạn xuyên tới xuyên lui, không ngừng công kích ma khí hóa thân trong tay ma đao, muốn phải tìm đem được điểm. Đây là Phong Vân Đoạn kiếm linh hấp thu trên đài cao cắm trường thương sau năng lực khôi phục, chỉ cần có thể tìm là đối thủ vũ khí nhược điểm, nó liền có cơ hội một đòn đem chặt đứt. Phong Vân Đoạn quấy rầy công kích để cho ma khí hóa thân phiền muộn không thôi, hắn tạm thời bỏ qua một bên Lục Vô Phong, vung mạnh trong tay ma đao, dự định trực tiếp đem Phong Vân Đoạn kích hủy. Nhưng Phong Vân Đoạn làm viễn cổ cường giả chế tạo thần kiếm, như thế nào như vậy tùy tiện liền có thể kích hủy. Ở nó cùng ma khí hóa thân run rẩy đang lúc, Lục Vô Phong cũng đang khẩn cấp tìm ma khí hóa thân nhược điểm, nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng không có thể nhìn ra đầu mối. Mắt thấy Phong Vân Đoạn rơi vào hạ phong, Lục Vô Phong cường thế vào chiến, chỉ thấy hắn vận dụng Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu, trực tiếp cùng kia đạo ma bốc hơi thân chiến thành một đoàn. Nghĩ biện pháp tháo đao, ta nếm thử có thể hay không đưa hắn chiếm đoạt. Lục Vô Phong đối Phong Vân Đoạn kiếm linh truyền âm nói. Phong Vân Đoạn kiếm linh hiểu ý, dù đấu đang lúc rốt cuộc tìm được cơ hội. Một đòn văng tung tóe rồi ma khí hóa thân trong tay màu đen ma đao. Ma khí hóa thân thấy vậy sáu cánh tê động, dự định cầm lại ma đao, nhưng Lục Vô Phong dùng hai tay vững vàng đem bắt, sử không cách nào nhẹ dịch phi hướng ma đao. Hắn thử vận sử ma tức triệu hồi ma đao, lại thấy Phong Vân Đoạn đã tiến lên đón ma đao, nhất kiếm nhất đao trên không trùng kịch liệt giao chiến. Đồng thời, cái này ma khí hóa thân cảm giác mình lực lượng lại bắt đầu dần dần chạy mất, thần sắc hắn cả kinh, nhìn về phía đem chính mình tóm chặt lấy Lục Vô Phong. "Tiểu tử loài người, ngươi đang làm gì?" Hắn thử tránh thoát Lục Vô Phong, lại phát hiện Lục Vô Phong lực lượng thân thể cực mạnh, có thể so với hắn bản thể. Lục Vô Phong đáp lời khẽ mỉm cười, nói: "Lực lượng ngươi rất mạnh, ta muốn mượn dùng một chút." Đang bắt ở cái này ma khí hóa thân trong nháy mắt, Lục Vô Phong liền bắt đầu vận chuyển lên thao thiết ma công. "Ngu xuẩn nhân tộc, ta cũng không phải là nhân tộc ma đạo tu giả, một tiếng lực lượng là thực sự chính ma tộc lực, ngươi lấy nhân tộc thân thể làm sao có thể đủ tiến hành hấp thu?" Cái này ma khí hóa thân cười lạnh nói, hắn cho là Lục Vô Phong phạm một cái sai lầm cấp thấp. Nhưng mà, theo lực lượng dần dần chạy mất, lại cảm Lục Vô Phong khí tức dần dần tăng trưởng. Hắn bắt đầu có chút luống cuống. Hắn vung vây cá sấu đôi, không ngừng công kích Lục Vô Phong phần lưng, muốn khiến cho Lục Vô Phong buông tay. Lục Vô Phong tuy là bị đau, lại từ đầu đến cuối không có buông tay. U Đô ma tộc cái này ma khí hóa thân cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình, nói: "Ngươi rõ ràng là nhân tộc không sai, nhưng bên trong cơ thể ngươi vì sao lại có trăm yêu lực?" Hắn lâm vào trong hốt hoảng, vốn là hắn cho là Lục Vô Phong thân vì nhân tộc, vô luận như thế nào cũng không có cách nào hấp thu lợi dụng chính mình ma tộc lực, nhưng giờ phút này hắn ở trên người Lục Vô Phong cảm ứng được yêu thú lực, này cũng không giống nhau. Yêu thú và ma tộc tuy cũng là không cùng loại tộc, nhưng so sánh nhân tộc, là của bọn họ càng thêm đến gần chủng tộc, hai người giữa lực lượng là có thể hô thông. Lục Vô Phong vốn là cũng không biết rõ thao thiết ma công đối ma tộc có hay không có thể có hiệu lực, giờ phút này nghe ma khí hóa thân lời nói liền lập tức biết được câu trả lời. Ở ma khí hóa thân kinh hoàng trong ánh mắt, Lục Vô Phong toét miệng cười một tiếng, nói: "Ngươi có chỗ không biết, ta ở trúc cơ cảnh thời điểm có chút kỳ ngộ, đúc tạo ra được trăm yêu căn cơ." Chương 200, bắt đầu hấp thu. Trăm yêu căn cơ là Lục Vô Phong ở Bắc Hảo Sơn thay đổi lúc ngoài ý muốn đạt thành, trước đây, ngoại trừ căn cơ rất là hùng hậu bên ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được này trăm yêu căn cơ có gì chỗ diệu dụng, thẳng đến hôm nay hắn mới biết rõ trăm yêu căn cơ có thể giúp chính mình đem yêu tộc hoặc ma tộc bổn nguyên chi lực chuyển hóa thành mình có thể hấp thu lực lượng. Biết rõ một điểm này sau, Lục Vô Phong tiếp tục thúc giục thao thiết ma công, điên cuồng hấp thu đến từ U Đô ma tộc ma khí hóa thân bổn nguyên chi lực. Đang cùng Vân Trần đối chiến U Đô ma tộc có thể cảm giác, Lục Vô Phong thật sự thi triển thao thiết ma công phát ra lực cắn nuốt từ trình độ nào đó mà nói có thể so với trước hắn đối Vân Trần ra tay ra lực cắn nuốt, tương đương khó mà ngăn cản. Cảm thụ ma khí hóa thân lực lượng từng điểm chạy mất, đến từ U Đô ma tộc quấn quýt chốc lát, cuối cùng cắn răng làm phép, đem chính mình ma khí hóa thân cưỡng ép thu hồi. Ma khí hóa thân bị thu hồi sau đó, Lục Vô Phong thất vọng mất mát, chỉ cảm thấy chưa hút đủ. Bởi vì ma khí hóa thân là cưỡng ép thu hồi, tên này U Đô ma tộc trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần thi triển hóa thân chi thuật, nhưng bởi vì hóa thân trở về, hắn bản thể cũng so với trước kia mạnh hơn mấy phần, hơn nữa giờ phút này hắn hai cây màu đen ma đao nơi tay, ma uy càng tăng lên, cùng với đối chiến Vân Trần nhất thời cảm thấy tăng mạnh áp lực. Lục Vô Phong thấy đem rơi vào hạ phòng, cầm Phong Vân Đoạn liền dự định đi trước làm biệt thủ, liếc thấy hắn có này động tác Vân Trần lập tức hô: "Lục huynh, ngươi trước đi lấy đao, ta còn chịu nổi." "Thật chịu nổi?" Lục Vô Phong nghi ngờ nói. Vân Trần khẽ gật đầu: "Chịu nổi, không chịu nổi cũng phải đỉnh, ngươi trước đem ma đao bắt vào tay, ta cũng chưa có lao lực như vậy rồi." Đỉnh núi lơ lửng ma đao cùng tên này U Đô ma tộc trong tay hai cây ma đao có cộng hưởng phản ứng, vì vậy cho dù có kiếm lâu chi đạo áp chế, lực lượng của hắn cũng mạnh hơn Vân Trần. Nếu như Lục Vô Phong có thể mau sớm đi lên đỉnh núi lấy được ma đao, là có thể chặt đứt này ba cây ma đao giữa liên lạc, để cho không cách nào tiếp tục cộng hưởng, như vậy Vân Trần áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ở ba cây ma đao cộng hưởng dưới tình huống, cho dù là Lục Vô Phong liên thủ với Vân Trần, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại tên này U Đô ma tộc, vì vậy Lục Vô Phong lên trước sơn nhận lại đao là tương đối càng lựa chọn tốt. "Vậy ngươi đỉnh trước ở." Lục Vô Phong xoay người lên núi đỉnh đi, kiếm lâu ở vào cạnh Phong Thần Đô bên trong, giống vậy bị lệnh cấm bay hạn chế, gần đó là lưng mọc sáu cánh U Đô ma tộc, cũng chỉ có thể bằng vào sau lưng sáu cánh vỗ mang đến khí lưu tiến hành cách mặt đất không cao phi hành, cho nên Lục Vô Phong cũng chỉ có thể dùng hai chân chạy tới đỉnh núi. Mắt thấy Lục Vô Phong đã hướng đỉnh núi đi, tên kia U Đô ma tộc lập tức bỏ qua Vân Trần, sáu cánh đủ chấn, dán đất mà bay, muốn ngăn cản Lục Vô Phong. Nhưng mà, người mang Nam Cương Tam giáo truyền thừa Vân Trần như thế nào dễ dàng như thế là có thể thoát khỏi. Trong rừng núi, chỉ thấy Vân Trần cùng mình lưỡng đạo phân thân đồng thời tức ngưng đầu ngón tay, ba loại hoàn toàn bất đồng kiếm khí ở trong gió kích động, nhưng vào lúc này, không trung tử lôi giống giận, tam đạo kiếm khí cũng động. Trong khoảnh khắc, cường chiêu tóe hiện, huyền bí đẹp đẽ, tuyệt thức vô song, tam đạo kiếm khí ở trong rừng bạch ra là Phật quang phổ chiếu, là nho phong cuồn cuộn, là nói uy vô cực. Này tam đạo kiếm khí nhanh chóng đuổi kịp tên kia U Đô ma tộc, từ trước sau cùng với phía trên ba phương hướng đem vây khốn, sau đó đó là đồng loạt bùng nổ, sợ bạo chi gian, lại vừa là tam giáo hợp lưu chi chiêu. Bùng nổ kiếm khí đem U Đô ma tộc vây khốn trong đó, Vân Trần biết rõ đối thủ bất phàm, cùng lưỡng đạo phân thân cùng đã tìm đến sau lưng, kiếm chỉ lại dương, lại vận bất đồng kiếm thức, tam đạo bất đồng quan mang, xuyên phá kiếm khí thẳng hướng U Đô ma tộc đi. Một tiếng ma giống vang động trời, đệ tử U Đô ma tộc đem tam giáo hợp lưu chi chiêu kiếm khí đánh tan, sau đó lại bắt được kia tam đạo bất đồng quan mang, vận dụng kinh khủng ma lực, trực tiếp đem bóp vỡ. Vân Trần nắm đúng thời cơ, mang theo cùng lưỡng đạo phân thân lần nữa đem vây quanh, tức khắc lại vừa là đánh dây dưa mấy chiêu, không thấy thắng bại. U Đô ma tộc mắt lạnh đảo mắt nhìn chỉ thấy, trong tay hai cây màu đen ma đao bay lượn, đem một thân ma uy ép lên cực đoan. Trong rừng núi, Vân Trần bỗng cảm thấy bất tường sát khí, nguồn chính là kia U Đô ma tộc trong tay hai cây màu đen ma đao. Đỉnh núi lôi tiếng nổ lớn, trước mắt ma khí luân vũ, tử vong uy hiếp ở phía trước, Vân Trần chợt cảm trước đó chưa từng có áp lực tuôn ra trong lòng. Kinh người sát khí ầm ầm bùng nổ, U Đô ma tộc thi triển sát chiêu, trong tay hai cây màu đen ma đao toát ra quỷ dị hắc quang, hắn giống như tử thần giáng thế. Vân Trần đáy mắt nổi sóng, trong lòng biết chiêu này tuyệt đối không thể lựa tiếp, nhưng nếu là mình mau tránh ra, một chiêu này nhất định sẽ hướng sắp đến Lăng Sơn đỉnh Lục Vô Phong đi. Nghĩ điểm nơi, Vân Trần cắn răng một cái, đúng là trực tiếp thu hồi lưỡng đạo phân thân, sau đó gỡ xuống trên vai Phật Châu, miệng niệm Phật ngữ. Sắp đến Lăng Sơn đỉnh Lục Vô Phong thấy Vân Trần vùi lấp nguy, dãy rủa vạn phần, nhưng trong thai đột nhiên vang lên Phong Vân Đoạn kiếm linh chi ngữ: "Tiểu tử kia tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng hắn, còn kém mấy bước rồi, tiến vào nhất định phạm vi ta cũng có thể đi hạn chế thanh kia ma đao rồi, nhanh." Lục Vô Phong nhìn một cái toàn thân Phật hoa sáng chói Vân Trần, dưới chân nhanh hơn, hướng đỉnh núi mau chóng vút đi. Lúc này, trong tay hai cây màu đen ma đao Udo ma tộc cũng di chuyển, một đao chém ra, Vân Trần bữa vùi lấp một cái biển lửa, chân trời tử điện phích lịch cũng bị màu đen ma đao dẫn động, tựa như phi hồng tiết ra, thế như băng vân, hướng thẳng đến đỉnh đầu của Vân Trần đánh tới. Cũng trong lúc đó, hai cây màu đen ma đao cũng chém về phía Vân Trần đầu. Sinh tử một cái chớp mắt, Vân Trần trong tay Phật Châu bay về phía Udo ma tộc ma đao, đúng là chống lại rồi ma đao vung chém, nhưng có mấy viên trên Phật Châu cũng vì vậy xuất hiện vết rách, trong đó ánh sáng rực rỡ cũng mau tốc độ chạy mất, Phật tính bữa vô. Ngọn lửa lan tràn, Vân Trần thân hở Phật quang, ở ma đao chém ra trong biển lửa được cảm giác đau khổ, tử lôi đánh xuống đầu, Vân Trần phát quan nhất thời nổ tung, một con hai màu trắng đen tóc dài cũng vì vậy tán loạn, ở cực đoan đánh vào bên dưới nghịch dương lên. Giờ phút này Vân Trần, thân ở biển lửa, hắc bạch tóc dài loạn vũ, vận dụng linh khí khống chế Phật Châu hết sức chống cự Udo ma tộc trong tay ma đao vai, tuy còn vô sinh mệnh nguy hiểm, nhưng theo thời gian trôi qua, Phật Châu từng viên vỡ vụn, khóe miệng của hắn cũng tràn ra vết máu. Hiển nhiên, nếu như kéo dài nữa, Vân Trần đại khái suất sẽ mệnh tang ma đao bên dưới. Hắn và tên này Udo ma tộc cũng rất rõ ràng chuyện này, hai người không ngừng giằng co, Phật ma giao chiến, chung quy có một phe sẽ ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong rốt cuộc chạy tới đỉnh núi, hắn không nói hai câu trực tiếp cầm trong tay Phong Vân Đoạn hướng kia lơ lửng màu đen ma đao ném tới. Phong Vân Đoạn bay về phía ma đao lúc, Lục Vô Phong cũng vận lên một thân linh khí vì đó trợ lực. Màu đen ma khí cổ đãng, muốn ngăn trở nhanh chóng đến gần ma đao Phong Vân Đoạn, nhưng ở Lục Vô Phong trợ lực bên dưới, Phong Vân Đoạn bộc phát ra vô cùng kiếm khí, trực tiếp phá vỡ nặng nề ma khí, đi tới thanh kia màu đen ma đao bên cạnh. "Đao này giao cho ta, ngươi đi giúp tiểu tử kia." Phong Vân Đoạn kiếm linh truyền tới âm thanh, lực lượng thần bí trực tiếp từ thân kiếm bên trong lóe ra, cùng màu đen ma đao trùng quanh ma khí triển khai một trận hoàn toàn mới kịch liệt tranh đấu. Đây là Lục Vô Phong không cách nào nhúng tay chuyện, hắn lập tức xoay người mặt hướng Vân Trần cùng kia Udo ma tộc, giờ phút này muốn phải nhanh chóng đến bên cạnh bọn họ chiến cuộc cũng không phải là chuyện dễ, hắn làm sơ suy tư, liền làm ra dương cung bắn tên động tác, đem mục tiêu phong tỏa không ngừng huy động ma đao công kích trước người Vân Trần Phật Châu Udo ma tộc. Vạn lý truy hồn lại xuất hiện, vô hình mũi tên nổ bắn ra mà ra, chính ở công kích Vân Trần Udo ma tộc cảm ứng được khí tức kinh khủng, lập tức thu hồi hai cây màu đen ma đao, đem ngăn cản ở trước người. Vạn lý truy hồn vô hình mũi tên đánh vào ma đao trên, không có thể xuyên thấu ủng có lực lượng thần bí ma đao đánh trúng Udo ma tộc, hắn thần hồn không có gặp bất cứ thương tổn gì, nhưng là, ngay tại hắn chống đỡ một kích này thời điểm, Lục Vô Phong cũng đi lên Thái Hư Vân Du bộ nhanh chóng đến gần nơi đây. Sắp trước khi cận chiến tràng, Lục Vô Phong cường nhất linh khí trong cơ thể, trực tiếp đánh ra Huyền Thiên Vũ Quyết trung vang trời trường, mênh mông trưởng lực giống như là biển gầm sông về Udo ma tộc, bốn phía đại thụ hoặc là ứng tiếng mà đức, hoặc là nhổ tận gốc, kinh người trưởng phong quấn, Vân Trần trung quanh ma hỏa trong nháy mắt tắt. Udo ma tộc bị đánh thiên trưởng lực đẩy lui, Lục Vô Phong cũng đi tới trong chiến trường, hắn vận dụng hồi nguyên thuật vì chính mình cùng Vân Trần nhanh chóng trả lời linh khí, đồng thời cặp mắt chặt nhìn chăm chú Udo ma tộc, nói: "Khổ cực ngươi." Tóc hai bù xù Vân Trần thở ra một hơi dài, nói: "Ngươi nếu là lại trễ chốc lát, ta khả năng liền muốn qua đời ở đó rồi." Hai người làm sơ trả lời sau đó, bị đẩy lui Udo ma tộc lần nữa tay cầm hai cây màu đen ma đao đánh tới, cực kỳ chiến thế chạm một cái liền bùng nổ. Udo ma tộc toàn đao cấp công, đao thế ác liệt, tồi sơn nứt đá. Nhưng Lục Vô Phong liên thủ với Vân Trần đánh trả, nhưng là để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào bắt được hai người thân ảnh, đao đao vung không. Thấy vậy, hắn lập tức chấn động sau lưng sáu cánh, vén lên màu đen ma phong trùng, chỉ thấy hắn song đao cùng vận, hùng tráng khỏe khoắn phi thường, lưỡng đạo bá thiên ánh đao chợt hiện, lao thẳng tới Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi. Nhưng mà, theo Phong Vân Đoạn cùng đỉnh núi ma đao giữa tranh đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, ba cây ma đao giữa cộng hưởng cũng biến thành không có trước như vậy mãnh liệt, Udo ma tộc một kích này uy lực cũng không có trước cường hãn. Đồng thời, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cao thủ phối hợp, ăn ý tự sinh. Lục Vô Phong tự nhiên võ đạo bàng bạc trưởng thế như sóng lớn cuốn, Vân Trần tam giáo hợp lưu chi chiêu ra lại, tựa như nộ hải cùng chiều, chợt hất linh khí sóng lớn. Ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế, đối mặt Lục Vô Phong cùng Vân Trần hợp lực, cho dù có hai cây ma đao nơi tay, tên này Udo ma tộc cũng là không dám khinh thường, vội vàng đem tất cả lực lượng dùng cho phòng ngự, không có chờ cơ hội lại công. Cũng nhưng vào lúc này, đỉnh núi phát sinh dị biến, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu sau đó, Phong Vân Đoạn rốt cuộc phá vỡ đỉnh núi ma đao phòng ngự, dùng tự thân lực lượng thần bí đem tầng tầng bọc lại quấn quanh. Kinh thiên vang trong tiếng, đến từ Udo ma tộc cảnh giác trong tay mình hai cây ma đao cùng đỉnh núi ma đao giữa liên lạc bị cắt đứt, hắn nhìn một cái mặt lộ nụ cười Lục Vô Phong, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn muốn bay về phía đỉnh núi, lại bị Lục Vô Phong cùng Vân Trần tiền hậu giáp kích, không cách nào thành công. Ba người chiến đấu đang lúc, Phong Vân Đoạn kiếm linh cũng đang điên cuồng thúc dục tự thân lực lượng, tăng nhanh hấp thu đỉnh núi thanh kiếm màu đen ma đao tốc độ. Vì xem một chút sơn trọc đến đấy phát sinh cái gì, Udo ma tộc không để ý hai mặt thù địch, liều mạng bị thương cũng phải hướng đỉnh núi đến gần. Cuối cùng, khi hắn đỡ lấy Lục Vô Phong cùng Vân Trần thế công đi tới đỉnh núi lúc, kinh hồn một màn bất ngờ đập vào mắt. Chương 201, trong truyền thuyết đại đánh. Ma phong lanh túc, đỉnh núi ngưng một cổ đến từ Udo ma tộc sát khí, tử lôi kích động bên dưới, hắn nhìn thấy kia trôi lơ lửng ở đỉnh núi màu đen ma đao đúng là bắt đầu dần dần phân giải, biến thành điểm một cái hắc quang. Lần này Udo tốn công tốn sức liên hiệp Nam Cương một chúng ma đạo môn phái đại náo Trường An thành, vì chính là kéo Vân Dương cùng với Nho môn cường giả, để cho tiến vào kiếm lâu hai gã Udo ma tộc có thể không bị quấy nhiêu thành công lấy được Udo ở lại cạnh Phong Thần Đô bảy trôi ma đao. Ngay tại hắn nhanh muốn lấy được thứ ba thanh ma đao lúc, lại gặp được như vậy chuyện, điều này làm hắn một số gần như tan vỡ. Màu đen ma đao ở phân giải, ma đao phía sau ma ảnh cũng càng ngày càng nhạt, bởi vì phong vân đoạn thần kỳ lực lượng, cái thanh này màu đen ma đao cũng như trước đao kiếm thương kích một dạng trở thành phong vân đoạn kiếm linh khôi phục đỉnh phong chất dinh dưỡng một trong. Đây là một cái không thể đảo ngược quá trình, trừ phi tên này Udo ma tộc nắm trong tay thời gian chi lực, nhưng vậy hiển nhiên là không có khả năng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thành kiếm màu đen ma đao bị phong vân đoạn một chút xíu sơi tái. Vừa giận vừa sợ Udo ma tộc ngưỡng thiên nộ tiếu, dẫn động tử lôi càng tăng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vô Phong cùng Vân Trần, phẫn nộ đánh ra, một cổ hùng hồn lực lóe ra, kinh thiên sát khí dung chuyển khắp nơi. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn song đao cùng chém, đao mang động sơn hà, Lục Vô Phong liên thủ với Vân Trần thi triển, trưởng đãng càn khôn, song phương ba người trong nháy mắt lại lần nữa giao thủ. Tấn lên đường ảnh, bay nhanh đao mang cùng trưởng tức, ở đỉnh núi đan dệt ra cuối cùng chết hết. Nhất thức mây do dung chuyển, đỉnh núi ma đao đã hủy, phẫn nộ tới cực điểm Udo ma tộc đã không còn chỗ cố kỵ, song đao chặt chém, mãnh liệt công kích Lục Vô Phong cùng Vân Trần. Chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc nên đón Udo ra lại, vì trinh phạt thiên hạ muốn thu hồi thất ma đao Udo ma tộc lửa hận bị đỉnh núi một màn hoàn toàn dẫn hỏa, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn coi như là Nam Cương ma đạo tu giả, hắn cũng sẽ chiếu chém không lầm, huống chi ở trước mặt hắn là Lục Vô Phong cùng Vân Trần. Trong ánh đao, ma diễm hừng hực, giận không kèm được Udo ma tộc một đôi hoàng kim đồng gần như trở nên đỏ như máu, sôi sùng sục sát ý cuốn chỉnh toàn núi cao, Lục Vô Phong cùng Vân Trần không khỏi cảm thấy kinh hãi. Kịch chiến chỉ chốc lát sau, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng là vết thương chồng chất, kia hai cây ma đao thật sự là quá mức kinh khủng, không cố kỵ gì sau đó, tên này Udo ma tộc đem uy lực hoàn toàn kích phát ra. Đương nhiên, ở Lục Vô Phong liên thủ với Vân Trần công kích bên dưới, tên này Udo ma tộc cũng là có chút bị thương, nhưng tương đối mà nói hay lại là Lục Vô Phong cùng Vân Trần thương thế càng thêm nặng nề. Ma uy trùng thiên, hai cây màu đen ma đao đồng thời huy động, đến từ Udo ma tộc giống như ma thần tức giận, thế sát Lục Vô Phong cùng Vân Trần. Lửa hận không thu phong, Udo ma tộc không nói thêm gì nữa. Chỉ có chém chết hai người trước mắt mới có thể khơi thông tràn đầy tức giận. Ma đao chợt lóe, chớp mắt nhanh, vô ảnh đao khí thuần tới. Lục Vô Phong cùng Vân Trần toàn lực thi triển, sơn lâm trở nên sụp đổ, càn khôn chấn động theo. Đột nhiên, đỉnh núi truyền tới một tiếng kinh thiên kiếm minh, một đạo kiếm quang phóng lên cao, đem không trung tử sắc ma lôi toàn bộ chặt đứt, để cho không trung màu đen ma vân toàn bộ giải tán. Trong nháy mắt quan buộc, là kinh diễm nhất bén đoạn mang. Phong vân đoạn rốt cuộc đem thanh kiếm màu đen ma đao hoàn toàn hấp thu, lần này, Lục Vô Phong có thể rõ ràng cảm giác phong vân đoạn kiếm linh tồn tại, khí tức của nó đã vượt qua xa trước. Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, phong vân đoạn liền hóa thành một vệt sáng đi tới trong tay hắn, lúc này phong vân đoạn chán phóng khắc thường hào quang, sơ hiện thần kiếm ai. Vân huynh, ngươi có thể hay không bày trận phong bế nơi đây, tiếp theo giao cho ta. Lần nữa thăng cấp thần kiếm nắm, Lục Vô Phong dương mi triển lộ tự tin, trong mắt dâng lên nồng nặc chiến ý. Vân Trần gật đầu một cái, nói, được. Ngay sau đó, hắn liền thoát khỏi chiến trường, bắt đầu kết ấn bày trận, mà Lục Vô Phong chính là nắm chặt phong vân đoạn, trực diện tay cầm hai cây màu đen ma đao Udo ma tộc. Đột nhiên, khói lửa chiến tranh sợ đốt, chiến sự thuấn mở. Kiếm cùng đao ở tướng sắt trong nháy mắt, Lục Vô Phong tức ngưng thân kiếm, nhất thời kiếm khí liền tuôn, như rồng nhảy cửu thiên, gió cuốn ngàn trượng. Kịch chiến đã mở, Lục Vô Phong dùng này một đòn để cho trước mắt Udo ma tộc trong lòng biết, lúc này phong vân đoạn so sánh cùng hắn ma khí hóa thân đối chiến lúc đã càng thêm cường đại. Bất quá hắn tương đương tin được qua tay mình chung hai cây màu đen ma đao, cực chiêu vào tay, giống như ma thần dị thế, hai cổ áp lực thật lớn đánh vào, khiến cho sơn hà biến dị, thiên địa hỗn loạn. Lục Vô Phong nghiêm nghị không sợ, khẽ quát một tiếng, kiếm khí sung mãn thiên địa, lực chiến hai cây màu đen trong ma đao thả ra ngoài lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Vân Trần cũng bày ra pháp trận, đem cả ngọn núi vây lại, bất kể Lục Vô Phong cùng Udo ma tộc cuối cùng chiến quả như thế nào, Udo ma tộc đều không cách nào dễ dàng rời đi nơi đây. Ma phân động càn khôn, hai cây hắc đao nổi giận chém, mang đến vô tận sát khí, Lục Vô Phong trước mắt không gian hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, trong thiên địa chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Nhưng mà, Lục Vô Phong vận dụng uy năng vượt xa trước phong vân đoạn, trực tiếp sử dụng ra tự nhiên kiếm pháp ba thức trước, thoáng chốc, một đường thần quang lóng lánh, hắc bạch nhị sắc bên trong kinh hiện tam quan cùng diệu, ma đao ma huy bị phá, Udo ma tộc mặt lộ vẻ kinh hãi, lại vận cực đoan chi chiêu. Mà lúc này Lục Vô Phong chính là lần nữa nghe phong vân đoạn kiếm linh thanh âm, tiểu tử, ngươi xuất kiếm vẫn còn có chút tì vết nào, để cho ta tới dạy ngươi. Ừ. Lục Vô Phong hơi cảm nghi ngờ, làm sao dạy, giống như trước như vậy ngươi vừa nói ta một bên học. Cũng không phải. Phong vân đoạn kiếm linh thanh âm truyền lọt vào trong tai, ngươi buông lỏng thể xác và tinh thần, đem hết thể giao cho ta là được. Mặc dù Lục Vô Phong không biết rõ phong vân đoạn kiếm linh đang có ý gì, nhưng là hay lại là chiếu lời nói, đem thể xác và tinh thần hoàn toàn thanh tĩnh lại. Vào thời khắc này, Lục Vô Phong cảm giác một cổ sức mạnh cường hãn từ phong vân đoạn trong thân kiếm tràn hướng cánh tay mình, rồi sau đó lại ở thân thể của mình các nơi rong ruổi, cuối cùng, cổ lực lượng này chiếm cứ thân thể của hắn, lấy được hắn này cụ khống chế thân thể quyền. Lục Vô Phong biết rõ, đây là phong vân đoạn kiếm linh lực lượng, nói cách khác, hiện đang khống chế thân thể của hắn chính là phong vân đoạn kiếm linh. Đây là trong truyền thuyết đại đánh sao? Lục Vô Phong đối tình huống bây giờ cảm thấy có chút nghi ngờ. Người xem liền xong chuyện. Phong vân đoạn kiếm linh nghiêm thanh vang lên. Ma uy phô thiên cái điệu tới, phong vân đoạn kiếm linh khống chế Lục Vô Phong thân thể, đối mặt lần nữa công tới hai cây màu đen ma đao, một kiếm đưa ra, đó là khác hẳn với Lục Vô Phong tự mình cực nhanh, vô cùng lực lượng ở nhanh phong trùng bắn ra, trực tiếp đưa tay cầm hai cây màu đen ma đao Udo ma tộc đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Pháp trận bên ngoài Vân Trần nhìn thấy một màn này, cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, Lục huynh động tác thế nào đột nhiên trở nên lưu loát như vậy, giống như là kiếm đạo tu vi đột nhiên nâng cao một bước. Hắn cũng không biết rõ, giờ phút này Lục Vô Phong giống như hắn, cũng chỉ là một vị người đang xem cuộc chiến, chân chính xuất chiến người nhưng thật ra là Phong Vân Đoạn Kiếm Linh. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế này, Lục Vô Phong thân thể đạt tới kiếm mới cảnh, kiếm phong ý đãng kích ngàn thước, mây trắng mặt trời lên cao ảnh trung tiên, lúc này Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn không ngừng vượt qua cực hạn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, dài một đôi hoàng kim đồng u đô ma tộc gần như đã không nhìn ra hắn là như thế nào xuất kiếm, không biết nên như thế nào ứng kiếm. Nhưng hắn không cho là mình sẽ như vậy sa sút, chỉ thấy hắn thúc dục nữa ma khí, trong tay ma đao lần múa, thế có thể huyền hoàng lật đổ, ở dưới chân trong núi lớn đánh ra rọi mắt tan hoang. Ma lực tái tụ, trời long đất lở, đối mặt kiếm cảnh tăng vọt Lục Vô Phong, U Đô ma tộc triển khai cường thế phản công. Hấp thu màu đen ma đao sau đó, Phong Vân Đoạn rất nhiều vô địch thế, giờ phút này Phong Vân Đoạn kiếm linh khống chế Lục Vô Phong thân thể, kiếm trong tay chiêu càng là biến hóa vô cùng, cùng U Đô ma tộc cực đoan đối lũy bên trong, đúng là chiếm cứ thượng phong. Đệ tử U Đô ma tộc tràn đầy lửa hận, lửa giận, sát hỏa, giao dung thành vô tình khói lửa chiến tranh, ma đao bị hủy chi hoán, hết trả song đao bên trong, hai người kịch đấu giữa, duy nghe thấy long con tiếng. Đao kiếm cuộc chiến như dầu sôi lửa bỏng, ánh đao kiếm khí chớp mắt nước đá băng vân, thoáng qua chốc lát, ở này thần bí không gian thêm một đạo huyết sắc. Đệ tử Udo ma tộc không trà giữa, không môn nữa lộ, Phong Vân Đoạn kiếm linh chuyển đúng thời cơ, một kiếm vung lên, kiếm khí như cựu thiên lạc ngân hà, chói mắt đang lúc, trực tiếp đem sau lưng sáu cánh chung hai cánh tận gốc chặt đứt. Hai cánh bị chém, phía sau máu tươi chảy ròng, Udo ma tộc ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, trong tay ma đao đao thế nhanh hơn mạnh hơn. Bất quá, bởi vì hắn tâm cùng mắt đã bị phẫn nộ thật sự che đậy, hắn đường đao cực dễ nghĩ rằng, Phong Vân Đoạn kiếm linh khống chế Lục Vô Phong thân thể đạp thần bí bộ pháp, dễ dàng né tránh. Tránh chiêu lúc Phong Vân Đoạn kiếm linh một kiếm hóa tam, tam hóa vạn kiếm, mấy phen qua lại, Udo ma tộc đã là liên tục bị đụng. Tha là như thế, tên này Udo ma tộc cũng là không nhường chút nào, chỉ thấy hắn nội nhuộm mi sơn, phẫn nộ quát một tiếng, cường thúc dục thể nội ma khí, trên tay màu đen ma đao lần nữa nở rộ kinh người ánh đao. Nhưng mà, Phong Vân Đoạn kiếm linh nhưng là từng theo tuyệt thế kiếm giả chinh chiến nhiều năm tồn tại, mặc dù nó không có đi đến tuyệt thế kiếm giả cảnh giới, nhưng kiếm đạo, kiếm ý cũng có thể nói là thế gian nhân vật hàng đầu, trước mắt Udo ma tộc tuy mạnh, nhưng ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế lại không phải đối thủ của nó. Ánh đao kiếm khí giao hội bên trong, một đạo ngân mang đâm rách vật, đi tới Udo ma tộc trước ngực. Sát một kiếm kia, Udo ma tộc bị ngân mang xuyên thủng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn trước ngực vết thương. Dấu hiệu thất bại đã hiện, Udo ma tộc rốt cuộc bắt đầu bối rối, hắn đem hai cây màu đen ma đao ném hướng không trung, song đao bay xoáy, vẽ ra trên không trung thần bí đường vân, một cái không gian lối đi bất ngờ hiện ra. Thấy vậy, Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng cảm khiếp sợ, hai người tuy là sớm có chuẩn bị, do Vân Trần bày pháp trận phong bế Udo ma tộc đường đi, lại không nghĩ rằng hắn có thể dùng màu đen ma đao trực tiếp rạch ra không gian, mở ra đường hầm không gian. Không thể để cho hắn chạy. Lục Vô Phong đối Phong Vân Đoạn kiếm linh nói. Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, ta biết rõ. Dứt lời, lại vừa là cực kỳ một kiếm chém về phía Udo ma tộc. Nhưng một kiếm này lại không thể công thành, tên này Udo ma tộc một tay lỡ kiếm, liều mạng một cái tay bị chém nước, nhân cơ hội hóa thành một đoàn ma khí cuốn lên hai cây màu đen ma đao bay vào đường hầm không gian. Tại hắn tiến vào đường hầm không gian sau, ma uy lại dao động, đường hầm không gian chớp mắt biến mất. Lục Vô Phong muốn đuổi kịp đi đã là không kịp, chớ nói chi là mới giải trừ pháp trận đuổi đến đây Vân Trần. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ bần rầu. Chương 202, đột phá kim đan cảnh. Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng không ngờ rằng, Udo ma tộc trong tay kia hai cây màu đen ma đao lại có rạch ra đường hầm không gian năng lực, hắn cũng vì vậy được chạy thoát. Không biết do Udo rốt cuộc có mấy người tiến vào kiếm lâu, một mình hắn liền lấy được rồi hai cây ma đao, nếu như còn có người khác, bọn họ có lẽ đã đem còn lại ma đao toàn bộ bắt vào tay rồi. Vân Trần mặt lộ vẻ buồn rầu. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói không chừng, nhưng thất ma đao một trong đã bị Phong Vân Đoạn hấp thu, vô luận như thế nào Udo cũng thu thập không đủ thất ma đao rồi. Vân Trần cũng là gật đầu nói, điều này cũng đúng. Lúc này, Phong Vân Đoạn kiếm linh thanh âm đột nhiên ở Lục Vô Phong trong thai vang lên, còn lại ma đao chưa toàn bộ rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta còn có cơ hội. Nghe vậy, Lục Vô Phong hơi cảm kinh hỉ, trả lời, kia việc này không nên chậm trễ, bây giờ thì đi đi. Đồng thời, hắn cũng nói với Vân Trần, dường như còn có ma đao không có rơi vào Udo tay, chúng ta hết mau đi tới. Hắn còn có cơ hội. Vân Trần không nghi ngờ lời nói của hắn, lập tức theo hắn bước chân đi khắc một cái ma đao nơi ở. Hai người quanh đi quẩn lại rốt cuộc đi tới Phong Vân Đoạn kiếm linh lời muốn nói khắc một cái ma đao nơi ở lúc, vừa vặn nhìn thấy một trận đại chiến bùng nổ. Trước phương bình nguyên, Phong Vân đi nhanh, khí kình nộ dương, vài tên nho môn cường giả cùng ma đạo cường giả cùng với một tên khác đến từ Udo ma tộc tam phương đối lũy, tất cả muốn cướp đoạt ở vào trung tâm nhất màu đen ma đao. Giao giao tiếng giao hưởng thiên địa, hùng bái trưởng tức đối lũy khắp nơi, một chỗ chiến trường, hỗn loạn chiến cuộc, tổng cộng có hơn 10 người, cùng thi triển thiên thu. Chiến thiên băng địa liệt, nho môn cường giả liên thủ ra chiêu, có cương có nhu, ma đạo cường giả cũng không cam yếu thế, trưởng loạn âm dương, đổi ngược càn khôn, song phương công thủ giữa, còn phải tùy thời hạn chế cùng với đề phòng một bên chờ cơ hội mà động Udo ma tộc. Tên này Udo ma tộc mái đầu bạc trắng, trên trán trưởng có một con màu đỏ nhạt đoạn rác, tay phải cùng người bình thường tổ không có khác nhau, tay trái quả thật giống như hổ báo thú trảo, hơn nữa từ trong ra ngoài tản ra tử sắc quang mang, mơ hồ còn có tử sắc ma hỏa ở đem trên tay phải quấn quanh. Hắn mặt cũng không hề giống Lục Vô Phong cùng Vân Trần trước chống lại tên kia Udo ma tộc một dạng, hắn cùng nhân tộc tướng mạo vẫn còn có chút khác nhau, hắn gương mặt hai bên giống như mang cá một dạng nhìn qua thập phần quái dị. Nho môn cường giả, ma đạo cường giả, Udo ma tộc, tam phương hỗn chiến, tất cả ở dần dần đến gần bình nguyên trung tâm nhất màu đen ma đao. Nho phong cuồn cuộn, ma khí cuốn, ba phe nhân mã mỗi người một ý, chiến bình nguyên khắp nơi đều là vết rách. Cực kỳ đối lũy, không ai nhường ai, vì đoạt Udo ma đao, tam phương đánh một trận sinh tử, không có dư thừa dò xét, xuất thủ đều là toàn lực. Nếu như nói mấy vị nho môn cường giả ở trong kịch chiến còn cất giữ lý trí, vài tên ma đạo cường giả cùng đến từ Udo một tên khác ma tộc chính là không còn một tia tình cảm, chỉ muốn diệt trừ trước mắt địch nhân, chém chết sở hữu cản đường người sau lấy được ma đao, xử trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ. Tam phương các hiển cường chiêu, nho môn cường giả cũng không phải là một lòng muốn đoạt ma đao, bọn họ chẳng qua là cảm thấy thanh kia màu đen ma đao quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị ma đạo cường giả hoặc là Udo ma tộc được, mà vài tên ma đạo cường giả cùng Udo ma tộc đều là ma đao tới, xuất thủ vô cùng ngoan tuyệt, ma uy trời long đất lở. Ma phong chiếm đoạt quanh mình hết thảy. Lục Vô Phong cùng Vân Trần không biết rõ này vài tên ma đạo cường giả là sao vậy sẽ nhớ đoạt Udo ma đao hơn nữa còn trực tiếp cùng Udo ma tộc nổi lên mâu thuẫn, nhưng bọn hắn biết rõ cái thanh này ma đao quả thật không thể lạc nhập ma đạo cường giả hoặc là Udo ma tộc trong tay. Bọn họ ở một tên khác Udo ma tộc nơi đó đã từng gặp qua ma đao vai, tuy là có kiếm lâu chi đạo áp chế, ba cây ma đao cộng hưởng lúc, cái loại này kinh khủng ma huy hay lại là làm người ta chấn động không gì sánh nổi, chờ đến rời đi kiếm lâu không có kiếm lâu chi đạo áp chế lúc, Udo ma tộc tu vi cảnh giới không bị hạn chế. Lại đưa bọn họ được ma đao cùng nhau lấy ra, chúng ma đao lẫn nhau cộng hưởng lúc, nhất kích chi hạ, cả tòa Trường An thành có thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, liền muốn chiến cuộc, trợ giúp vài tên nho môn cường giả. Mới vừa bước ra hai bước, Lục Vô Phong liền nên đón một loại cảm giác kỳ quái, trong cơ thể hắn đạo đan đang ở sinh ra biến hóa. Lục Vô Phong dừng bước lại, đối Vân Trần lúng túng cười nói, "Vân huynh, ngươi trước đi giúp các vị tiền bối, ta thật giống như muốn đột phá." Nghe vậy, Vân Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vừa đành chịu cười một tiếng, nói, "Vậy chính ngươi cẩn thận." Trước cách xa nơi đây, để tránh bị chiến đấu dư âm cắt đứt đột phá vào trình, hơn nữa nơi đây có kiếm lâu chi đạo áp chế, không biết có thể hay không thuận lợi dẫn nhập thiên đạo hơi thở. Lục Vô Phong thở dài, nói, chỉ có thể thử một lần rồi. Dứt lời, hắn liền xoay người cách xa tam phương nhân mã chiến tràng, tận lực đi đến mảnh này bình nguyên chỗ xa nhất, để tránh đang đột phá trong quá trình bị ảnh hưởng đến. Vân Trần chính là kẹp uy vào chiến, trong nháy mắt khiến cho nho môn nhất phương chiến lực tăng cường thật nhiều. Trong ngày thường hắn tu vi cảnh giới có lẽ không bằng này vài tên nho môn cường giả. Nhưng ở kiếm lâu nội bộ có kiếm lâu chi đạo áp chế, tương đối mà nói thực lực của hắn còn phải mạnh hơn mấy phần, vì vậy hắn đối với tam phe thế lực mà nói là một cái cự đại biên số. Mắt thấy nho môn thực lực kỳ tăng, Udo ma tộc cũng sẽ không nhún nhường, chỉ nghe một tiếng ma giống, ba cây hình dáng khác nhau màu đen ma đao hiện ra, vây quanh hắn qua lại toàn múa, toàn bộ nghe theo hắn chỉ huy. Thấy vậy, trong lòng Vân Trần cả kinh, tên này Udo ma tộc đã lấy được ba cây ma đao, trước hắn cùng với Lục Vô Phong đối chiến tên kia Udo ma tộc cũng lấy được hai cây ma đao, nói cách khác bảy chuôi trong ma đao đã có 5 cây rơi vào Udo tay, còn có một đem bị phong vân đoạn hấp thu, ở giữa vùng bình nguyên thanh kia ma đao đó là cuối cùng một cái ma đao rồi. Các vị tiền bối, Udo thất lạc ở cạnh phong thần đô ma đao tổng cộng có 7 chuôi, bọn họ đã lấy được 5 cây, còn có một đem đã hủy, đây là cuối cùng một cái ma đao rồi, cho dù lạc nhập ma đạo tu giả trong tay cũng không thể rơi vào Udo trong tay. Vân Trần dùng thần thức truyền âm đem Udo thất ma đao tin tức cùng với ý nghĩ của mình báo cho nho môn mấy vị cường giả. Vài tên nho môn cường giả rối rít gật đầu. Biểu thị nhất định sẽ hết sức hạn chế Udo ma tộc cùng ma đạo cường giả, tốt nhất để cho bọn họ song phương đều không cách nào đoạt được ở giữa vùng bình nguyên ma đao. Một trận tam phương ngăn được kịch chiến lại lần nữa mở ra, tam phương hùng tráng khỏe khoắn hoảng sợ đồng tóe, nhất thời thiên địa buồn thảm, càn khôn đảo huyền. Cùng lúc đó, Lục Vô Phong cũng đi tới khoảng cách ba phe nhân mã kịch chiến nơi xa nhất chỗ, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu thử đột phá đến kim đan cảnh. Kim đan cảnh, tiên phàm chi biệt tài thứ nhất, tiến vào kim đan cảnh sau đó, mới là bước lên chân chính tiên lộ, có hy vọng thông thiên. Lục Vô Phong đã sớm mong mọi ngày này đến. Hắn đã gặp quá nhiều nhân kim đan cảnh thần thông, cũng rất muốn biết rõ mình sẽ nắm giữ thế nào thiên phú thần thông. Tuy nói hắn đã sớm thông qua kích hoạt thông thiên tháp có tố nguyên chân nhãn như vậy thần thông, thế nhưng cuối cùng không phải tự thân tu luyện được, cũng không có đột phá kim đan cảnh sau đó lấy được thiên phú thần thông như vậy có không biết cảm giác thần bí. Thành công tiến vào kim đan cảnh người tu tiên, sẽ căn cứ tự thân chủng tộc, thiên tư, linh căn đợi bất đồng nhân tố mà không có cùng thần thông. Dựa theo Hứa Long lần nói, Lục Vô Phong hẳn là không linh căn, nhưng hắn lại ăn rồi ngộ đạo quả, thiên tư phi phàm. Còn có ở Bắc Hào Sơn trung lợi dụng đồ yêu quyết chém chết rất nhiều yêu thú lấy được trăm yêu căn cơ, vì vậy này hắn rốt cuộc sẽ đạt được như thế nào thiên phú thần thông, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Nếu muốn đột phá đến kim đan cảnh, trọng yếu nhất một chút chính là đem thiên đạo hơi thở dẫn vào bên trong cơ thể, lợi dụng thiên đạo đem trong cơ thể mình đạo đan luyện hóa thành không tì vết kim đan. Tu tiên giới có thi vân, thiên truy bách luyện ngưng đạo đan, mọi thứ tu hành dung hợp nhìn, công thứ mấy độ đến viên mãn, thiên đạo hơi thở giúp kim đan. Nói một cách đơn giản, chính là tuyệt đại đa số người tu tiên có rồi kết đan cảnh cơ sở sau đó nếu muốn dẫn nhập thiên đạo hơi thở luyện hóa đạo đan, cũng là yêu cầu lặp đi lặp lại thử nhiều lần mới có thể thành công. Đương nhiên, cũng có rất ít người một lần liền có thể thành công, nhưng Lục Vô Phong không cho là mình sẽ là kia rất ít người một trong, huống chi nơi đây chính là kiếm lâu nội bộ, có kiếm lâu chi đạo áp chế, còn không biết rõ có thể hay không thuận lợi dẫn nhập thiên đạo hơi thở. Tiểu tử, ta nói, chỉ cần ta có thể có tăng lên, ngươi cũng có thể có được chỗ tốt, ở ta hấp thu thanh kia ma đao cũng khống chế thân thể của ngươi sau đó, ngươi kia một chân bước vào cửa cũng coi là đạp ra ngoài, vội vàng thử đột phá đi. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm vang lên lần nữa, nói thật giống như Lục Vô Phong có thể có được đột phá cơ hội đều là bái nó ban tặng. Lục Vô Phong lười để ý nó, bắt đầu tinh tâm dẫn động thiên đạo hơi thở. Hắn đã từng thanh chính mắt bái kiến Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đột phá đến kim đan cảnh cái dạng này, vì vậy cũng coi là có chút kinh nghiệm, cũng bắt trước địa bắt đầu tiến hành đột phá. Tính toán hồi lâu sau, hắn rốt cuộc phát giác thiên đạo hơi thở tồn tại, nhưng bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế, hắn nếu muốn đem bắt được cũng không phải một món đơn giản chuyện. Cũng may kiếm lâu chấn lầu kiếm cũng không giống như làm khó dễ Lục Vô Phong, thoáng buông lòng thư giãn kiếm lâu chi đạo áp chế, để cho Lục Vô Phong được bắt được kia một luồng thiên đạo hơi thở. Thiên đạo hơi thở vây quanh ở bên người, Lục Vô Phong bắt đầu thử đem dẫn vào bên trong cơ thể, nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn đạo đan lại bắt đầu táo động, thật giống như không phải rất muốn bị thiên đạo hơi thở luyện hóa. Trong lúc nhất thời, khí sát phạt tràn ngập bốn phía, Lục Vô Phong khí hải bên trong đạo đan sôi trào đánh vào, mang đến cho hắn một loại khó tả cảm giác đau đớn, để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhiều lần thử sau đó, Lục Vô Phong trong cơ thể đạo đan rốt cuộc lấy dẹp loạn, thiên đạo hơi thở cũng được công bị dẫn vào bên trong cơ thể, thẳng hướng khí hải đi. Theo một trận thần quang long lánh, Lục Vô Phong liền tiến vào tầng sâu hơn huyền diệu trạng thái, ẩn có đại đạo thiên âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, ở xung quanh không thể diễn tả dị tượng chính đang diễn hóa, cho dù là kiến thức rộng Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng bị một màn này kinh động, nó cũng bắt đầu mong đợi Lục Vô Phong rốt cuộc có thể đạt được cái dạng gì thiên phú thần thông. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đột phá đến kim đan cảnh thời điểm tốn mấy ngày, bây giờ Lục Vô Phong cũng không có thời gian này, hắn chỉ muốn cố gắng đột phá, hiếu chiến cục trợ giúp Vân Trần đám người. Giống như là thông hiểu ý hắn một dạng ở tại khí hải bên trong, thiên đạo hơi thở bao quanh hắn đạo đan, đang nhanh chóng tiến hành luyện hóa. Đại khái sau nửa giờ, Lục Vô Phong chung quanh dị tượng tiêu tan, hắn cũng mở hai mắt ra, thoáng chốc, trong mắt có thần quang nội liễm, toàn bộ khí tức người vậy đột nhiên tăng lên, nhưng bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế, loại khí tức này trong nháy mắt liền bị ép xuống. Biết được chính mình đạt được loại nào thiên phú thần thông sau đó, Lục Vô Phong dương mi hiện tự tin, không khỏi lộ ra nụ cười. Chương 203, Dương Tinh Thiên Địa. Thành công đột phá đến kim đan cảnh sau, Lục Vô Phong hiển nhiên hết sức cao hứng, hắn nhìn về đại chiến hồi lâu chưa phân ra thắng bại ba phe nhân mã, dự định chạy tới tham chiến. "Tiểu tử, chờ một chút, ngươi kim đan cảnh thần thông là cái gì?" Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm truyền vào Lục Vô Phong trong tai, nó thấy Lục Vô Phong cao hứng như vậy, càng cấp thiết muốn biết rõ Lục Vô Phong rốt cuộc thu được cái dạng gì kim đan cảnh thần thông. Lục Vô Phong đang nhanh chóng chạy tới chiến trường thời điểm, cũng với Phong Vân Đoạn Kiếm Linh giải thích, "Ta đây thần thông tên là Dương Tinh Thiên Địa. Tên không trọng yếu, ngươi liền nói cho ta biết có hiệu quả gì." Phong Vân Đoạn Kiếm Linh không muốn nghe Lục Vô Phong vòng vo, chỉ muốn biết rõ hắn này thần thông rốt cuộc có cái gì chỗ huyền diệu. Lục Vô Phong cười trả lời, đơn giản mà nói, chính là quyết đấu. "Quyết đấu?" Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nghi ngờ, không biết rõ đây là cái gì loại hình thần thông. Lục Vô Phong giải thích, cùng kiếm lâu chi đạo áp chế có chút tương tự, ta đây thần thông phát động sau đó, có thể cưỡng ép đem đối thủ cảnh giới áp chế một cách cưỡng ép đến cùng ta giống nhau trình độ, sau đó sẽ tiến hành một chọi một chiến đấu. Ở thần thông thời gian kéo dài bên trong, không có ai có thể có nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Nghe Lục Vô Phong giải thích, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cả kinh nói, thế gian này lại còn có bực này thần thông. Vậy ngươi khởi không phải có thể không nhìn mặc cho thuế phàm cảnh giới chênh lệch. Lục Vô Phong khẽ lắc đầu, trả lời, vậy làm sao có thể, liền trước mắt mà nói, này thần thông chỉ có thể đối ngộ đạo cảnh giới đây nhân sinh hiệu, phàm là đi đến ngộ đạo cảnh nhân, cũng sẽ không được ta đây thần thông ảnh hưởng, trừ phi tình huống của hắn phi thường kém. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi này thần thông có thể đối với đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế sử dụng. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nói như thế. Mặc dù Phong Vân Đoạn Kiếm Linh không có ở Lục Vô Phong đối diện, Lục Vô Phong hay lại là liếc mắt, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không có biến thái như vậy. Thực ra, Lục Vô Phong không có đối với Phong Vân Đoạn Kiếm Linh tiến hành giải thích cặn kẽ, hắn tên này vì Dương Tinh Thiên Địa thần thông nhưng đối với bất kỳ ngộ đạo cảnh dưới đây tồn tại trực tiếp thi triển, cưỡng bách đối phương cùng tự thân tiến hành một chọi một quyết đấu, trong lúc sẽ không thụ đến người thứ ba ảnh hưởng, cầm trước mắt thời gian kéo dài là nửa giờ, thi triển một lần sau đó, nếu muốn lần nữa thi triển, phải chờ đợi 12 canh giờ. Dương Tinh Thiên Địa quyết đấu chung người thắng trận có thể đạt được cái này thần thông mang đến chính diện hiệu quả, nếu là Lục Vô Phong ở quyết đấu bên trong chiến thắng, hắn công phòng năng lực trong vòng thời gian ngắn có thể đạt được tăng lên gấp bội, nếu là Lục Vô Phong đối thủ ở quyết đấu bên trong chiến thắng, hắn công phòng năng lực trong vòng thời gian ngắn có thể đạt được biên độ nhỏ tăng lên. Đây là một cái thập phần cường đại thần thông, đặc biệt là đối với Lục Vô Phong loại này có vượt xa trước mặt cảnh giới chiến lược người mà nói. Lục Vô Phong ở kết đan cảnh thời điểm liền có thể bằng vào thực lực cùng nguyên anh cảnh trung kỳ dưới đây người tu tiên đánh một trận. Hơn nữa đối mặt nguyên anh cảnh hậu kỳ tồn tại cũng sẽ không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ đột phá đến kim đan cảnh sau đó, Lục Vô Phong càng chính là đủ để cùng hóa thần cảnh sơ kỳ trở xuống người tu tiên đánh một trận. Bởi vì sau đó chênh lệch cảnh giới càng ngày càng lớn, Lục Vô Phong vượt cấp chiến lực cũng sẽ không một mực cùng có như thế đại khoảng cách, nhưng tên này vì Dương Tinh Thiên Địa thần thông nhưng là giúp hắn bổ túc một điểm này. Ở kiếm lâu nội bộ có kiếm lâu chi đạo áp chế hắn không dùng được cái này thần thông, nhưng rời đi kiếm lâu sau đó cái này thần thông liền có thể rực rỡ hào quang rồi. Nếu là không có kiếm lâu chi đạo áp chế, Lục Vô Phong có thể lực chiến hóa thần cảnh sơ kỳ trở xuống đối thủ, nếu như dùng tới thần thông, lại có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, còn nếu là chống lại hóa thần cảnh sơ kỳ trở lên ngộ đạo cảnh dưới đây đối thủ, Lục Vô Phong thi triển thần thông sau đó cũng có thể đem đối phương kéo đến kim đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, cùng với mở ra cùng trình độ đánh một trận. Lục Vô Phong cho là, đây chính là trong truyền thuyết trước đem đối thủ kéo lại cùng trình độ, sau đó sẽ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương. Nay thần thông mặc dù để cho người ta kích động, nhưng ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế quả thật không có tác dụng gì, Lục Vô Phong chỉ có thể trước không đi suy nghĩ chuyện này, nhanh chóng đến gần Vân Trần đám người chiến trường. Thực ra hắn thậm chí cảm thấy, chính mình có lẽ là bị kiếm lâu chi đạo ảnh hưởng mới nắm giữ cái này thần thông. Lục Vô Phong sắp tới gần ở giữa vùng bình nguyên khu vực chiến trường lúc, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh lần nữa lên tiếng, "Tiểu tử, bởi vì ngươi đột phá đến kim đan cảnh rồi, ta năng lực cảm nhận cũng tăng cường không ít, ta đã phát hiện kia trấn lầu kiếm ở nơi nào rồi, kiếm lâu chi đạo cũng chính là theo hắn nơi đó phát ra ngoài. Ngươi còn muốn đánh kiếm lâu trấn lầu kiếm chú ý?" Lục Vô Phong cả kinh nói, "Kia kiếm lâu chi chủ không phải đã nói rồi sao, hy vọng có người có thể lấy đi trấn lầu kiếm, hơn nữa ta có thể cảm giác được, đã có người đang đến gần kia trấn lầu kiếm rồi." Phong Vân Đoạn Kiếm Linh như thế trả lời. Lục Vô Phong hồi tưởng lại tiến vào kiếm lâu bên trong trước cửa kiếm lâu chi chủ nói hắn cho là mình cái này linh thức tồn tại thời gian quá dài cùng với cạnh phong thần đô cùng kiếm lâu cũng không nên lại xuất hiện chuyện, nói là có vừa nói như thế, nhưng trước mắt hay lại là ngăn cản Udo ma tộc lấy được ma đao trọng yếu hơn, chuyện này kết sau đó lại tính toán sau đi. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, được, chờ lát nữa các ngươi tận lực hấp dẫn lấy kia Udo ma tộc sự chú ý, ta lặng lẽ chạy tới ma đao bên cạnh đi. Được. Lục Vô Phong gật đầu nói. Trên bình nguyên phong vân dũng động, thập phương cùng dao động, nho môn cường giả, ma đạo cường giả cùng với khống chế ba cây màu đen ma đao Udo ma tộc kịch liệt đối chiến, ba phe nhân mã cũng không muốn còn lại hai phe cướp lấy ma đao, mỗi lần có người chờ cơ hội xông về nơi trung tâm nhất ma đao, ngoài ra hai phe cũng sẽ liên thủ đem nó lại. Trong cuộc chiến, mọi người hách thấy kiếm quang trùng thiên, bốn phía đột nhiên phong tục thời xưa còn lưu lại ngưng trệ, Vân Trần đám người đều có một loại hô hấp bị đoạt cảm giác, cái này đột nhiên tới kiếm quang phảng phất hút hết quanh mình không khí. Mọi người theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn, chỉ thấy Lục Vô Phong tay cầm Phong Vân Đoạn không đoạn chẳng đánh, nhất thời đại động đất động không ngừng. Từng đạo kinh người kiếm khí bay tập tới, trực tiếp bao phủ vài tên ma đạo cường giả cùng với đầu sinh đoạn giác Udo ma tộc. Vài tên ma đạo cường giả cùng đầu sinh đoạn giác Udo ma tộc đem Lục Vô Phong chém ra kiếm khí toàn bộ triệt tiêu sau đó, Lục Vô Phong đã tới trong chiến trường, cùng Vân Trần đợi nhân đứng sóng vai. Vân Trần trên dưới quan sát Lục Vô Phong một phen, nói: "Chúc mừng Lục huynh thành công đột phá." Lục Vô Phong khoát tay cười nói: "Ngược lại ở kiếm lâu bên trong không có chênh lệch cảnh giới, đột không đột phá cũng không kém." Vân Trần trả lời: "Đây là không giống nhau, ít nhất ngươi bây giờ có được kim đan cảnh thần thông không phải sao? Ta đây thần thông ở kiếm lâu bên trong không thi triển được, tương đương với vô dụng." Lục Vô Phong thẳng thắn. Nghe vậy Vân Trần cảm thấy kinh ngạc, nói: "Sao sẽ như thế?" Lục Vô Phong buông tay nói rất dài dòng, sau đó mới giải thích với ngươi: "Bây giờ trước giải quyết trước mắt đối thủ đi." Nghe hắn nói như vậy, Vân Trần cũng không truy hỏi, khẽ gật đầu, nói: "Ma đao đang ở trước mắt, tam phương đấu sức, ai cũng không muốn để cho chung nhất phương đoạt được ma đao, có Lục huynh, thực lực chúng ta lại có tăng trưởng, lần này mới có thể thành công." Ngay tại Vân Trần dứt tiếng nói lúc, đầu sinh đoạn giác Udo bên cạnh ma tộc chợt hiện đường hầm không gian, Lục Vô Phong cùng Vân Trần thấy vậy đồng thời cả kinh, cũng biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Không ra hai người đoán, kia giải một đôi hoàng kim thụ đồng Udo ma tộc từ đường hầm không gian chung đi ra, mặc dù sau lưng của hắn sáu cánh đã ít đi hai cánh, nhưng xem khí thế của nó hẳn là đã liệu phục rồi trước phần lớn thương thế. Hắn đi tới đầu sinh đoạn giác ngạch Udo ma tộc bên người, nói: "Ngục hồn, tay ngươi cầm ba cây ma đao, lại vẫn có thể bị những người này kéo, thật là quá chậm." Vừa nói, hắn phát hiện Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng ở chỗ này, trên mặt vội hiện tức giận, đối một bên tên là Ngục Hồn Udo ma tộc nói: "Tiểu tử kia kiếm trong tay thập phần quỷ dị, dường như có thể hấp thu khác vũ khí, thất ma đao chi vừa đã bị đem hấp thu." Nghe vậy, Ngục Hồn đầu tiên là cả kinh, sau đó lại cười lạnh nói: "Nhật Vẫn, ta động tác tuy chậm, nhưng cũng lấy được rồi ba cây ma đao, mà ngươi chỉ lấy đến hai cây ma đao không nói, còn để cho một cái ma đao bị hấp thu rồi, ta xem ngươi như thế nào hướng Ú Phong đại nhân giao phó." Nghe được hai người đối thoại, Lục Vô Phong cùng Vân Trần lập tức biết được, đầu sinh đoạn giác Udo ma tộc tên là Ngục Hồn, trước cùng bọn chúng đối chiến Udo ma tộc tên là Nhật Vẫn, mà Ngục Hồn trong miệng U Phong chính là ở Thiên Sơn cùng Nho Môn môn chủ đánh một trận Udo chiến tướng. Trong ba người, địa vị tối cao là U Phong. Nhật Vẫn nhìn Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn, nói: "Bây giờ nói gì nữa cũng vô ích, vội vàng dung hợp ngũ đao lực đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, lại đem cuối cùng một cái ma đao bắt vào tay, về phần thanh kia hấp thu ma đao cổ quái kiếm, cũng sắp đem mang về Udo đi, vị đại nhân kia có lẽ có biện pháp đem ma đao khôi phục." "Được, trước đem cuối cùng một cái ma đao bắt vào tay mới là trọng yếu nhất." Ngục Hồn nói như thế. Sau đó, chỉ thấy hai người thể nội ma khí đồng thời bùng nổ, nhất thời thiên địa biến sắc, nhiếp nhân ma phân tràn ngập, Lục Vô Phong, Vân Trần cùng với một đám nho môn cường giả, ma đạo cường giả sợ thấy không trung chợt hiện từ điện dị lôi, ngay sau đó, vân đạo cuộn cuộn, ở ma khí dưới ảnh hưởng lại hóa thành phiên tiên huyết hải, trong đó ẩn có gào khóc tiếng truyền ra. Ngay sau đó, năm đạo hắc quang phóng lên cao, năm cây màu đen ma đao đứng lơ lửng giữa không trung, mũi đao nhắm thẳng vào phía dưới mọi người. Cảm nhận được năm cây màu đen ma đao mang đến chưa từng có áp lực, vài tên ma đạo cường giả nảy sinh thôi ý, một người trong đó mở miệng nói: "Hai vị, chúng ta nhưng là đồng minh, không đến nổi hạ này tử thủ chứ?" "À, đồng minh, các ngươi nếu là thật lòng muốn làm Udo đồng minh, ta đã sớm lấy được cuối cùng một cái ma đao rồi. Ngục hồn đối mấy người kia trước ngăn trở chính mình nhận lại đao hơn nữa còn đánh ma đao chủ ý hành vi tương đương bất mãn, các ngươi không phải muốn đoạt ma đao sao? Bây giờ các ngươi trên đầu thì có 5 cây, tại sao bất động? Trong giọng nói, ngục hồn trong mắt đã là sát ý sôi sùng sục, hắn đã đối tại chỗ người sở hữu động sát tâm. 5 cây ma đao hợp lực, cho dù có kiếm lâu chi đạo áp chế, mọi người cũng cảm nhận được vượt xa trước lực lượng, nếu để cho ngục hồn cùng Nhật vẫn thành công vận dụng 5 cây ma đao ra chiêu, hậu quả khó mà lường được. Lục Vô Phong nhìn bầu trời 5 cây ma đao, trong lòng biết giờ phút này Phong Vân Đoạn cũng không có cơ hội đến gần đang cùng này 5 cây ma đao cộng hưởng cuối cùng một cái ma đao, liền đối với vài tên không nghĩ như vậy bỏ mình ma đạo cường giả nói, mấy vị, nếu không phải muốn chết, liên thủ như thế nào? Chương 204, tạm thời liên thủ. Chân trời huyết hải sôi trào, bàng bạc sóng lớn kẹp theo rung động ma huy, ngũ đao huyền không, đao khí hợp nhất, phảng phất ma long tỉnh lại, trong phút chốc cuồng triều băng tả, kinh thiên mà tới. Lục Vô Phong, Vân Trần, vài tên nho môn cường giả cùng với ma đạo cường giả vội vàng vận công ngăn cản này kinh thiên đao khí. Đao khí cùng Lục Vô Phong đám người đánh ra đủ loại linh kỹ rằng co nhau lúc, kia vài tên ma đạo cường giả cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng, mấy người lẫn nhau căm thù liếc mắt, từ một danh mặc thương tử sắc áo khoác người đàn ông trung niên mở miệng trả lời Lục Vô Phong, trước liên thủ đánh bại hai cái này U Đô ma tộc, sau đó chuyện sau đó mới nói. Lục Vô Phong gật đầu một cái, lại nhìn một chút Vân Trần, nói, Vân huynh, các ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù Vân Trần rất không muốn cùng ma đạo người hợp tác, nhưng dưới mắt trừ lần đó ra cũng không có càng làm dễ pháp. Người hai phe mã bất kỳ bên nào đơn độc chống lại khống chế 5 cây ma đao hai gã Udo ma tộc đều là cực kỳ nguy hiểm chuyện, hắn không thể đem vài tên nho môn tiền bối mệnh dựng ở chỗ này. Kia vài tên nho môn cường giả cũng là thông tình đạt lý hạng người, bọn họ giống như Vân Trần, bổn ý là không muốn cùng ma đạo người hợp tác, nhưng vì nho môn mọi người, nhất là Vân Trần an nguy, bọn họ cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa như vậy. Thấy song phương đều đã đồng ý, Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, Vân huynh ngươi cùng nho môn các vị tiền bối cùng công kích Nhật Vẫn, ta cùng mấy vị ma đạo cường giả cùng công kích ngục hồn, như thế nào? Đây là Lục Vô Phong tiểu tâm tư, mặc dù Nhật vẫn đã liệu phục rồi phần lớn thương thế, nhưng cuối cùng không phải trạng thái toàn thịnh, đưa hắn phân cho Vân Trần cùng nho môn mấy vị cường giả, sẽ để cho bọn họ áp lực nhỏ hơn một ít. Vân Trần liếc mắt một cái thấy ngay Lục Vô Phong tâm tư, cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu. Lục Vô Phong vừa nhìn về phía lấy người mặc thương tử sắc áo khoác người đàn ông trung niên cầm đầu vài tên ma đạo cường giả, nói, ta với các ngươi cùng công kích ngục hồn, các ngươi có ý kiến gì không? Vài tên ma đạo cường giả cũng là ở trong đống người chết sờ soạng lần mò nhiều năm nhân vật hung ác. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấu Lục Vô Phong tâm tư, người đàn ông trung niên kia mở miệng nói, có thể là có thể, nhưng phải do ngươi đánh trận đầu. Lục Vô Phong cười nói, không thành vấn đề, nhưng các ngươi ngàn vạn lần chớ kéo ta chân sau. Hừ, ngươi chỉ để ý bên trên chính là, chúng ta người trong ma đạo cũng có tự chúng ta khí phách cùng quy củ, không sẽ dưới tình huống này hãm hại đồng minh. Người đàn ông trung niên nói như thế. Lục Vô Phong đối với lần này từ chối cho ý kiến, bởi vì bọn họ trước cùng U Đô ma tộc hay lại là đồng minh, vì đoạt U Đô ma đao liền có thể xích mích thành thù. Ai lại nói rõ ràng bọn họ rốt cuộc có thể hay không tuân thủ minh ước đây? Trong giọng nói, đôi phe nhân mã hợp lực đem kinh thiên động địa 5 cây ma đao lực hóa tiêu, rồi sau đó dựa theo mới vừa rồi thật sự phân chia đối thủ, phân biệt đem Nhật vẫn cùng ngục hồn bao bọc vây quanh. Tuy là kiêng kỵ lơ lửng trên đầu 5 cây ma đao hợp lực ai, Lục Vô Phong nhưng là không chút do dự, trong tay thần kiếm nhất vận, thúc giục mạnh mẽ nhất kiếm chiêu, kẹp khiếp người uy thế tấn công về phía ngục hồn. Ma uy hiển hách, kiếm khí đằng đằng, ngục hồn, Lục Vô Phong cực kỳ giao thủ, cùng lúc đó, chung quanh vài tên ma đạo cường giả cũng di chuyển. Mỗi người đánh ra hảo quang khác nhau, cao thâm linh kỳ đánh út về phía ngục hồn. Trong phút chốc, phong hỏa khắp nơi, tiếng giết liệu nguyên. Năm cây ma đao huyền không, ngục hồn ma trưởng hám thế, một đôi giống như hổ báo thú chảo thủ cường thế dương oai. Trong lòng bàn tay tử sắc ma hỏa thiêu đốt, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy. May là Lục Vô Phong lục thân thập phần vững chắc, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc kinh khủng kia ma diễm. Bên kia, Vân Trần dẫn vài tên nho môn cường giả cấp chiến Nhật Vẫn. Nhật Vẫn tuy là hắc lân che thể, cá sấu đuôi ngang ngược cắn quét, nhưng gặp vài tên nho môn cường giả rong ruổi giữa ngầm chứa trận pháp vây khốn. Hắn chỉ cảm thấy phụ cận Vân Trần trưởng thế càng lộ vẻ cứng hãn. Nhật Vẫn cùng Vân Trần cũng là đã giao thủ nhân, hắn biết rõ Vân Trần người mang ba loại bất đồng hệ phái công pháp, ngoại trừ biến ảo đa đoan bên ngoài, còn có thể đem ba loại công pháp dung hội quan thông, tạo thành uy lực kinh người hợp lưu chi chiêu, cùng với giao thủ giữa không dám chút nào khinh thường. Vân Trần cũng biết rõ Nhật Vẫn từng bị Lục Vô Phong dùng kiếm đâm thủng ngực, kia tuyệt không phải có thể tùy tiện liệu phục thương thế, vì vậy hắn mỗi một lần xuất thủ đều tại hết sức công kích Nhật Vẫn trước ngực nơi vết thương. Kịch chiến chốc lát, một chỗ khác chiến cuộc, Lục Vô Phong mang theo cùng vài tên ma đạo cường giả lấy quả đánh chúng. Ngục hồn tuy là ma huy kinh người, vỗ lên ma diễm thả ra kinh khủng nhiệt năng, vẫn như cũng là hạ phong đã hiển. Bởi vì có vài tên ma đạo cường giả cùng vài tên nho môn cường giả ở trung quanh lược trận cũng chờ cơ hội phát động mãnh liệt thế công, bên trên bỏ không năm cây màu đen ma đao tuy là uy thế ngút trời, ở Nhật vẫn cùng ngục hồn dưới sự khống chế không ngừng phát ra màu đen đao khí, nhưng cũng không thể đối cùng bọn chúng đánh cận chiến Vân Trần cùng Lục Vô Phong tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nhật vẫn, ta không chịu nổi, ta trước thu đao. Một đòn đẩy lui Lục Vô Phong sau đó, ngục hồn vẫy tay, năm cây màu đen trong ma đao một cái liền bay đến trong tay hắn. Khi hắn cầm ma đao lúc, trong tay hắn tử sắc ma diễm cháy bùng, trực tiếp đem trọn đem ma đao bao trùm, sau đó chỉ thấy tay hắn cầm tử diễm hắc đao xoay người đảo qua, một vòng mang theo phần thế nhiệt năng ánh đao quét sạch mà tới. Lục Vô Phong đứng mũi chịu sào, Phong Vân Đoạn hoành ngăn cản trước người, kiếm khí bùng nổ, cường ngăn cản mang theo tử sắc ma diễm ánh đao màu đen. Đồng thời, chung quanh vài tên ma đạo cường giả chính là nhanh chóng né tránh, bọn họ cảm nhận được một đao này uy lực, không dám giống như Lục Vô Phong như vậy đón đỡ. Âm ầm đánh vào bên trong, Lục Vô Phong ống tay áo dính đao khí ma diễm, trong nháy mắt bị đốt đốt thành tro, cho dù hắn lôi thần thể đạt tới đệ tam trọng, tay áo không che thân cánh tay cũng vẫn bị ma diễm nung đỏ rồi. Trải qua này một đòn, Lục Vô Phong cũng biết, ngục hồn ở vận dụng ma đao phương diện mạnh hơn Nhật Vẫn, màu đen kia ma đao có thể đem trên tay hắn tử sắc ma diễm uy lực tăng cường rất nhiều. Cũng chính là bên trong kiếm bên trong có kiếm lâu chi đạo áp chế, nếu là ở bên ngoài, lấy ngục hồn tu vi cảnh giới cùng với trong tay ma đao uy lực chân chính, dưới một kích này Lục Vô Phong vô cùng có khả năng trực tiếp hóa thành cho bụi. Vì vậy, ngục hồn cũng đúng này kiếm lâu chi đạo tương đương bất mãn, hung hăng nói, nếu không phải này kiếm lâu chi đạo, những người này cộng lại cũng không đủ ta đánh, chờ ta giải quyết chuyện này sau đó, nhất định phải tìm được kia trấn lâu kiếm, đem bẻ gãy. Hừ, nếu là có thể tìm được thanh kiếm kia, nếu như ngươi dám đem bẻ gãy, U Phong đại nhân cũng sẽ đem ngươi bẻ gãy. Một chỗ khác trong cuộc chiến Nhật vẫn nghe được ngục hồn lời nói sau đó nói như thế, lúc này trong tay hắn cũng nắm một cái màu đen ma đao, trong bầu trời như cũ treo ba cây màu đen ma đao. Đang không ngừng thi triển Tam giáo bí chiêu Vân Trần nghe lời nói này khẽ mỉm cười nói, U Phong, chính là ở Thiên Sơn kéo cha ta cái kia ma tộc đi, theo ta thấy, hắn hơn phân nửa là không đi ra lọt Thiên Sơn rồi. Ồ, nguyên lai ngươi là kia nho môn môn chủ con. Mặc dù cha ngươi tu vi cảnh giới so với U Phong đại nhân cao hơn một bậc, nhưng có tang hồn thụ cùng U Minh Vĩnh rất trận ở thiên trong núi, loại này chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Nhật vẫn đối U Đô chiến tướng U Phong tương đương tôn sùng. Vân Trần cố lộ vẻ nghi hoặc nói, thế nào nói ra lời này? Nhật vẫn cười lạnh nói, U Phong đại nhân có thể từ tang hồn thụ trung đạt được liên tục không ngừng ma lực, U Minh Vĩnh rất trận là sẽ dần dần ảnh hưởng cha ngươi, giữa bọn họ chiến đấu, càng về sau kéo, đối U Phong đại nhân càng thêm có lợi. Nghe vậy, trung quanh vài tên nho môn cường giả đều là cả kinh, nhưng Vân Trần nhưng là không hoảng hốt chút nào. Cười nói, ngươi có thể biết Thiên Sơn là địa phương nào? Không chính là các ngươi này phàm Trần Vĩnh Lạc Vương triều hoàng tộc săn thú nơi sao? Nhật vẫn cơ đao giữa nói như thế. Vân Trần thoáng qua đao khí, một trường bộ ra, lại cười nói, trừ lần đó ra, nhiều lần đảm nhiệm nho môn môn chủ cũng từng ở Thiên Sơn tu luyện qua nhiều năm, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nghe Vân Trần lời ấy, không chỉ là Nhật vẫn, chính là xa xa ngục hồn cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cũng biết rõ này ý vị như thế nào. Thiên trong núi hàm chứa nhiều lần đảm nhiệm nho môn môn chủ lưu lại lực lượng, Vân Dương thân là hiện tại nho môn môn chủ, hiển nhiên là có thể điều dụng những lực lượng kia, đối với tu vi cảnh giới vốn là yếu hơn hắn Lũ Phong mà nói, đây là tương đương nguy hiểm chuyện. Thấy Nhật vẫn cùng ngục hồn vì vậy tấp vương hơi loạn, Vân Trần cùng Lục Vô Phong lầm tưởng chiến đấu cơ, lập tức mở ra kịch liệt thế công. Một người nho Phật nói tam giáo chi chiêu không ngừng biến hóa dung hợp, một người là vượt xa trước kiếm quang nhanh ảnh, Nhật vẫn cùng ngục hồn tỉnh hồn ngăn cản chiêu giữa, dần dần rơi vào hạ phong, mà Nhật vẫn càng là làm động tới vết thương cũ, dấu hiệu thất bại sơ hiện. Phong vân rung động, khắp nơi cùng dao động, mắt thấy ngục hồn rơi vào hạ phong, vài tên ma đạo cường giả lại lần nữa lấn người mà lên. Cùng Lục Vô Phong đồng thời đáp lời mở ra kịch liệt vây công. Bên kia, Vân Trần cũng tỏ ý vài tên nho môn cường giả bảy trận ra chiêu, dùng mạnh nhất chi chiêu cường công Nhật Vẫn. Song phương toàn lực vây giết, ngục hồn cùng Nhật Vẫn lâm vào hiểm cảnh, hai người chống cự vây công đang lúc, lại đồng thời thúc giục không trung lơ lửng ba cây màu đen ma đao không ngừng công kích mọi người, nhưng mọi người trong lòng biết đây là đánh bại bọn họ cơ hội tốt, tất cả không có nhân ma đao vai mà động dùng, tất cả mọi người đều toàn lực đánh ra tấn công về phía hai gã Udo ma tộc. Đủ loại kiếm khí đao khí trưởng kính quyền kính đánh vào, trên bình nguyên hai chỗ chiến trường sợ bạo nổ. Hai cái to lớn linh khí gió bao trong nháy mắt tạo thành, cuốn thẳng cửu thiên. Sau đó, hai đại phong bạo hội họp, sử dụng nhân cũng bị cuốn vào trong đó. Trong gió lốc, Lục Vô Phong cùng Vân Trần vẫn ở chỗ cũ không ngừng công kích ngục hồn cùng Nhật Vẫn, đao kiếm long cong, quyền trưởng kinh thiên. Thấy hai người áp chế ngục hồn cùng Nhật Vẫn sau, một loại ma đạo cường giả cùng nho môn cường giả cũng là cắn răng lại công, đem cuối cùng lực lượng hết trả một đòn. Trong gió lốc, ngục hồn cùng Nhật Vẫn đồng thời gặp đòn nghiêm trọng, hai người đều bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trên người không biết nhiều bao nhiêu vết thương. Kiếm lâu chi đạo áp chế đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức mãnh liệt, bọn họ thực lực chân thật hoàn toàn không có thể phát huy được. Linh khí gió bao tiêu tan lúc, ngục hồn quỳ một chân trên đất, cầm trong tay ma đao cắm ở cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất làm chống đỡ, rồi sau đó đưa tay lau sạch khỏe miệng vết máu, miệng to thở hổn hển, trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt. Bên kia Nhật vẫn chính là càng thê thảm, trước ngực hắn vết thương lần nữa vết rách, máu tươi không ngừng chảy xuôi, đã hiện chống đỡ hết nổi thái độ. Cũng chính là lúc này, vài tên ma đạo cường giả đột nhiên xoay người chiêu bình nguyên trung tâm nhất ma đao đi. Giờ phút này tất cả mọi người tiêu hao quá mức, bọn họ dự định nhân cơ hội đoạt được thanh kia tạm thời còn thuộc về vật vô chủ Udo Ma Đao. Thấy vậy, trạng thái tương đối tốt hơn Lục Vô Phong lập tức đuổi theo, cùng thời điểm ở trong lòng kêu Phong Vân Đoạn Kiếm Linh, ta cần thời gian khôi phục, ngươi trước tiếp quản. Chương 205, Ma tộc Việt Minh. Trong giọng nói, Lục Vô Phong đã tại trên người mình thi triển hồi nguyên thuật, giúp chính mình nhanh chóng trả lời linh khí trong cơ thể, cùng thời điểm hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần, đem quyền khống chế thân thể giao cho Phong Vân Đoạn Kiếm Linh. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nhận lấy Lục Vô Phong quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy giờ phút này Lục Vô Phong hiên lông mi nghiêm nghị, trong mắt như có sắc bén ánh kiếm bắn ra, tựa như kiếm tiên xuống trần hoàn, một thân kiếm ý làm người ta không khỏi sợ hãi. Trong tay Phong Vân Đoạn hướng phía trước vài tên ma đạo cường giả đã qua, bàng bạc kiếm khí như sóng lớn cuộn cuộn lao thẳng tới bọn họ đi. Cảm nhận được mới vừa trả lời linh khí lại bị một kích này rút đi phần lớn, Lục Vô Phong vội vàng nói, đại ca, ngươi thu điểm, ta trả lời tốc độ không có nhanh như vậy.
Được, ta đây tận lực sử dụng tiêu hao hơi ít kiếm chiêu.
Phong Vân Đoạn Kiếm Linh như thế trả lời. Nghiêm nghị kiếm ý, bao phủ phía trước vài tên ma đạo cường giả, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong thân thể, chân đạp thần bí bộ pháp, tránh chuyển xê dịch gian, đúng là vượt qua ở phía trước, trực tiếp ngăn cản lấy người mặc thương tử sắc áo khoác người đàn ông trung niên cầm đầu vài tên ma đạo cường giả. Người đàn ông trung niên kia thấy Lục Vô Phong tốc độ nhanh như vậy, cặp mắt híp lại, nói: "Tiểu Hữu, chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, bây giờ ngươi chưa khôi phục, nếu là mặt đối với chúng ta mấy người liên thủ, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt." Lục Vô Phong còn ở dành thời gian trả lời, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh chính là không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn mấy người kia. "Hừ, này ma đao chúng ta muốn định." Người đàn ông trung niên thấy Lục Vô Phong không đáp lời, lạnh rên một tiếng, liền dẫn đầu xuất thủ. Nghiêm ngặt trưởng lao thẳng tới, đốt mở tân sắc đấu, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong thân thể, quắc mắt mắt lạnh, trong tay thần kiếm quay lại, chuyển động đuổi vàng cuộn cuộn, kiếm thức càng thêm nhanh mãnh, thân kiếm chấn động giữa, long ngâm kiếm minh truyền ra, trực tiếp phá trừ người đàn ông trung niên trưởng kính. Một kiếm này, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng không vận dụng Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể, đây chỉ là cực kỳ cao minh kiếm chiêu. Ở đối diện vài tên ma đạo tu giả mới vừa rồi ở công kích ngục hồn thời điểm cũng toàn lực đánh ra, giờ phút này cũng không phải trạng thái toàn thịnh, muốn lập tức bắt lại do Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong cũng không phải là chuyện dễ. Một phen kịch chiến sau đó, vài tên ma đạo cường giả đã là bắt đầu không ngừng thở dốc, bọn họ không ngừng ra chiêu, linh khí trong cơ thể không ngừng chảy mất, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết Lục Vô Phong, này để cho bọn họ cảm thấy sự tình thật giống như có chút không đúng lắm. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong bóng người thuần hóa, lạnh lẽo ra chiêu, mặt đối với linh khí chạy mất quá nhiều vài tên ma đạo cường giả, hắn kiếm chuyển hướng, nhất thức đem định giang sơn. Thần kiếm huy động, thế đi phong vân, lại xuất hiện bất thế kiếm chiêu. Kiếm quang chợt tránh giữa, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh khống chế Lục Vô Phong tránh qua vài tên ma đạo cường giả công kích, một kiếm chém ra, kia người mặc thương tử sắc áo khoác người đàn ông trung niên liền bị chém đứt một cánh tay. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Lục Vô Phong rút người ra thối lui về phía xa, giờ phút này Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng sắp đem quyền khống chế thân thể trả lại Lục Vô Phong, bởi vì Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể như cũ trả lời hơn nữa. Lục Vô Phong nhìn ôm tường đổ nơi kêu đau người đàn ông trung niên, nói: "Vừa mới hợp lực đánh bại Udo ma tộc, thừa dịp mọi người kiệt lực lúc, lập tức xoay người đoạt đao, cái này thật đúng là giống như là các ngươi những thứ này người trong ma đạo tác phong. Liên thủ chỉ giới hạn ở đối chiến Udo ma tộc, sau đó liền đại lộ hướng thiên các đi nửa bên, có gì không đúng sao?" Người đàn ông trung niên kia đem chỗ cụt tay lưu huyết chỉ ở sau đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Vô Phong, muốn chờ cơ hội báo thủ. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói: "Cũng không sai, bất quá khi đó ngươi nói sau đó chuyện sau đó mới nói, cuối cùng ngươi cũng không nói gì liền tới đoạt đao rồi không?" Người đàn ông trung niên rất muốn nói: "Lão tử chính là thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi còn tưởng thật, ngươi là 3 tuổi tiểu hài sao?" Nhưng cảm nhận được sau lưng tới gần mấy đạo khí tức sau, hắn không có đem lời này nói ra khỏi miệng, mà là lập tức tỏ ý chung quanh vài tên ma đạo cường giả nhanh lên đột phá Lục Vô Phong phòng tuyến đoạt được Udo ma đao. Sau lưng bọn họ, Vân Trần cùng vài tên nho môn cường giả đã chạy tới, sắp chiến cuộc. Mấy người không do dự nữa, đồng thời ra chiêu, toàn lực công về phía Lục Vô Phong. Đối mặt vài tên ma đạo cường giả liên thủ, Lục Vô Phong không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp đánh ra có thể tạo thành phạm vi lớn nhất tổn thương chiêu thức, xuất từ Huyền Thiên Vũ Quyết vang trời trưởng. Vang trời một trưởng, đem Lục Vô Phong mới vừa trả lời hơn nửa linh khí lại rút đi rất nhiều, trưởng kính bên dưới, một trận linh khí gió bão trong nháy mắt tạo thành, cuốn thiên địa, ngăn cản vài tên trạng thái cũng không phải quá tốt ma đạo cường giả liên thủ chi chiêu. Cùng lúc đó, Vân Trần cùng vài tên nho môn cường giả tới tiến vào linh khí trong gió lốc, trực tiếp cùng vài tên ma đạo cường giả giao thủ. Ở Lục Vô Phong ngăn lại mấy người kia lúc, Vân Trần đám người chính ở dành thời gian trả lời, giờ phút này trạng thái của bọn họ rõ ràng so với cái này vài tên ma đạo cường giả tốt hơn, trong chốc lát liền đã chiếm thượng phong. Thấy vậy, Lục Vô Phong lập tức đem trong cơ thể còn thừa lại linh khí hội tụ ở Phong Vân Đoạn trên thân kiếm, sau đó dụng lực đem Phong Vân Đoạn ném về rồi ở giữa vùng bình nguyên cuối cùng một cái Udo ma đao. Đao này bất kể là bị Udo ma tộc được vẫn bị người trong ma đạo được cũng không phải kết quả tốt, chỉ có để cho Phong Vân Đoạn đem hấp thu, để cho hoàn toàn không còn tồn tại mới là tương đối mà nói càng lựa chọn tốt. Nếu là bị Udo ma tộc được, lục đao hợp lực không thông báo tạo thành bao lớn tai hại, nếu là bị người trong ma đạo được, mặc dù tạm thời sẽ không xuất hiện lục đao hợp lực cảnh tượng, nhưng chỉ cần đao vẫn còn, Udo liền có đoạt được đao này khả năng. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh lợi dụng Lục Vô Phong quán thâu ở trên thân kiếm linh khí, cường thế phá vỡ ma đao trùng quanh ma khí phòng ngự, đi tới ma đao bên cạnh, sau đó lập tức thả ra kia cổ thần bí lực lượng, bắt đầu phá giải ma đao cuối cùng một đạo phòng ngự, chuẩn bị đem hấp thu. Ở phía xa thấy một màn như vậy, Nhật vẫn dù chưa khôi phục bao nhiêu, cũng là lập tức đứng dậy, tâm niệm vừa động, không trung lơ lửng 3 cây ma đao một trong bay đến trong tay hắn, tay hắn cầm 2 cây màu đen ma đao, sau lưng 4 cánh đủ chấn, giáng đất bay hướng bình nguyên trung tâm nhất. Lúc này Lục Vô Phong trong cơ thể còn dư lại linh khí đã không nhiều, trên tay cũng không có vũ khí, muốn ngăn cản Nhật vẫn không có đơn giản như vậy, nhưng vì cho Phong Vân Đoạn tranh thủ thời gian, hắn vẫn là cắn răng đứng đi ra ngoài. Giáng đất bay nhanh tới Nhật vẫn thủ khai chiến thế, mục tiêu phong tỏa Lục Vô Phong, kén đao chém thẳng vào, nhưng Lục Vô Phong chân đạp Thái Hư Vân Du bộ không ngừng né tránh, đưa đến Nhật vẫn từng chiêu rơi vào khoảng không. Mắt thấy Phong Vân Đoạn thả ra lực lượng thần bí sắp đột phá cuối cùng một cái ma đao phòng ngự, Nhật vẫn cường nhấc ma khí rót vào trong tay 2 cây trong ma đao, song đao nổi giận chém, bụi vàng tung bay, khắp nơi buồn thảm. Tay không tấp sắt Lục Vô Phong không ngừng né tránh,
nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, sợi tóc bị ma đao chặt đứt rất nhiều, trên mặt cùng với trên tay cũng bị vạch ra mấy đạo vết thương. Thấy Lục Vô Phong dần dần khó chống, Vân Trần bỏ qua vài tên ma đạo cường giả, lập tức tới tương trợ. Ác chiến hồi lâu, Nhật vẫn cầm đao tay trầm, sắc mặt trầm hơn, quát lên một tiếng lớn, bốn cánh nội trường, một tiếng sát ý tăng vọt, một đôi hoàng kim thụ đồng rét một cái, lần nữa bắn ra lưỡng đạo quang mang. Một cách này, là lo lắng như đốt thốt nhiên tức giận, thụ đồng ma quang đánh vào không ngừng, Nhật vẫn lại dương đao mãnh công, tràn đầy nhất niệm, chỉ đang hướng phá hai người trước mắt trở ngại, rất nhiều gặp thần sát thần, gặp phần sát phật thế. Tiếc rằng Lục Vô Phong cùng Vân Trần một lòng ngăn trở, cho dù Nhật vẫn mấy lần cường công đột phá, hai người như cũ phối hợp khăng khít, thuấn di thân hình, dây dưa không ngừng, thế cục nhất thời lâm vào giằng co. Bên kia, vài tên nho môn cường giả liên thủ một đôi vài tên ma đạo cường giả, song phương giao chiến mãnh liệt, chiến âm thanh ầm ầm, nhưng song phương trạng thái cũng không phải là toàn thịnh, đều là càng đánh càng cảm vô lực. Nhật vẫn tay cầm hai cây màu đen ma đao lấy một chọi hai, một đôi hoàng kim đồng bên trong để lộ ra là lửa giận, phải không cam, là thể muốn chạm sát hai người trước mắt điên cuồng. Vân Trần lần nữa gỡ xuống Phật Châu, Phật Hoa đại phóng giữa, chợt hiện cổ Phật bóng người, khiến cho Nhật vẫn khí tức trở nên hơi chậm lại. Đồng thời, Vân Trần lại ra đạo tông chi chiêu, nạp trăm sông, hóa ngàn vạn, lấy tứ lượng bạc thiên cân phương pháp mượn lực đả lực, nhu hợp cùng tập tới ma đao đao khí, cường thế đánh trả Nhật vẫn. Lục Vô Phong cũng là không giữ lại chút nào, thừa dịp Vân Trần Phật Châu toát ra Phật Hoa cùng với đạo tông chi chiêu cắt đứt Nhật vẫn ma khí lưu chuyển lúc, dưới chân động một cái, liền gần sát Nhật vẫn, một trưởng vô ở bộ ngực hắn vết thương cũ trên, cũng đem càn khôn đổi chỗ ký hiệu làm ở trên người hắn. Ngực vết thương cũ gặp trọng trưởng, Nhật vẫn bị đau dấu giận, chợt vận lên toàn lực phẫn nộ một đao chém về phía Lục Vô Phong. Lục Vô Phong đã sớm ngờ tới Nhật vẫn sẽ như thế ra chiêu, lập tức vận lên toàn lực phòng thủ, để cạnh nhau thả lỏng dưới chân, mặc cho Nhật vẫn này nhất trọng đánh đem chính mình đánh bay. Nhật vẫn một kích này cũng đúng là tương đương vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp phá vỡ Lục Vô Phong toàn lực phòng ngự, đem Lục Vô Phong đánh bay từ xa. Bay về phía xa xa thời điểm, Lục Vô Phong ngăn cản chiêu trên cánh tay cũng nhiều ra một đạo vết đao. Thấy Lục Vô Phong bay về phía xa xa, Nhật vẫn lại vận lên toàn lực đối phó Vân Trần, dự định hợp song đao lực trực tiếp đem Vân Trần Phật Châu toàn bộ đánh nát, liền trong tay hắn hai cây ma đao sắp hạ xuống lúc, lạc ở phía xa Lục Vô Phong cũng phát động càn khôn đổi chỗ. Trong phút chốc, Lục Vô Phong cùng Nhật vẫn vị trí trao đổi, Nhật vẫn một đòn chém xuống, nhưng chỉ là đánh trúng mặt đất, trên đất chém ra làm người ta kinh tâm động phách cái khe to lớn. Nhìn lại đã đứng tại chính mình mới vừa rồi vị trí nơi Lục Vô Phong, Nhật vẫn trong nháy mắt biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn lúc này giống giận một thân, nói: "Ngục hồn, ngươi còn chưa khỏe sao?" Lục Vô Phong cùng Vân Trần nghe tiếng đồng thời nhìn về phía bên kia ngục hồn, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đã đem không trung lơ lửng ma đao toàn bộ gỡ xuống, lúc này ba cây ma đao vây quanh ở bên cạnh hắn. Hắn vận sử ma đao vạch ra đường hầm không gian, một vệt bóng đen từ đường hầm không gian trung đi ra. Nhìn thấy người này trên mặt đạo kia quỷ dị vết sẹo, Lục Vô Phong lập tức nhớ tới đây chính là ở Bình Thiên Thành trung cùng hắn giao thủ U Đô ma tộc. Người này cũng nhìn thấy Lục Vô Phong, lập tức cả kinh nói: "Hai vị đại nhân, giết u hồn đó là người này." Nghe vậy, Nhật vẫn cùng ngục hồn đồng thời kinh hãi, u hồn bỏ mình lúc bọn họ chưa hồi phục, nhưng U Đô chi chủ sau đó nói với bọn họ, như có cơ hội, nhất định phải đem giết chết u hồn nhân bắt về U Đô, hắn cầm người kia có tác dụng lớn. Trước đây hai người cũng không biết rõ Lục Vô Phong đó là đánh chết U Hồn Nhân, chỉ là bởi vì hắn một mực ở ngăn trở bọn họ đoạt đao, liền chỉ muốn đem chém chết. Giờ phút này nghe được từ đường hầm không gian chung đi ra nam tử áo đen lời nói sau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị sửa đổi tác chiến phương châm. Chương 206, Thần Kiếm Hiền Uy. U Đô chi chủ từng theo Nhật vẫn đám người nhắc qua, giết chết U Hồn là một cái tương đương đặc thù nhân, nếu như có cơ hội có thể mang đem bắt về U Đô, hắn đối U Đô sẽ có không nhỏ chỗ dùng. Nhưng lúc đó U Đô chi chủ chỉ là thuận mồm vừa nói như thế, cũng không có bảo hắn biết môn tình hình rõ ràng, vì vậy bọn họ cũng không biết rõ giết chết U Hồn nhân chính là Lục Vô Phong. Lúc này từ đường hầm không gian trung đi ra nam tử áo đen là cùng U Hồn đồng thời hồi phục U Đô ma tộc. U Hồn lúc chết sau khi hắn ở U Đô trong đại điện thông qua U Đô chi chủ năng lực thấy được một màn kia, biết rõ Lục Vô Phong chính là giết chết U Hồn nhân. Trước ở Bình Thiên Thành thời điểm hắn cùng với Lục Vô Phong cũng từng đã giao thủ, cuối cùng bị một tên khác U Đô cường giả thi triển ma công cứu đi, lúc này mới còn sống. Bây giờ ở chỗ này lại thấy Lục Vô Phong, có thể nói là thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Hắn nhìn Nhật vẫn cùng U Hồn trạng thái cũng không phải quá tốt, phía sau nhất thời dài ra một đôi màu đen ma dược, cường lực rung lên, liền dán đất bay hướng Lục Vô Phong. Nếu là ở ngoại giới, bây giờ hắn khẳng định không phải đã đột phá đến kim đan cảnh Lục Vô Phong đối thủ, nhưng nơi đây có kiếm lâu chi đạo áp chế, Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể lại còn dư lại không nhiều, đối mặt cường thế tới nam tử áo đen, đúng là vừa mới tiếp trưởng liền lui về sau mấy bước. Ma phong cuồn cuộn, bụi khói nổi lên bốn phía, nam tử áo đen tay đã biến thành một đôi kinh khủng thú trảo, một đôi lạnh lùng ánh mắt, chăm chú nhìn Lục Vô Phong. Tuy là rất muốn đem chém chết vì U Hồn báo thù, nhưng lại thời khắc nhớ kỹ U Đô chi chủ phân phó, vì vậy xuất thủ tuy mãnh, nhưng cũng là ở bắt không có ở đây sát. Ngục Hồn cùng Nhật vẫn thấy đem coi như tỉnh táo, cũng yên lòng, bắt đầu dùng thần thức truyền âm thương nghị tiếp theo nên như thế nào hành động. Giữ tận thú chảo cùng vùng, thẳng đến người trước mắt, hai cánh chấn động, mang theo một trận màu đen gió lốc. Liên trước mắt mà nói, nam tử mặc áo đen này có thể nói là trong mọi người ở đây trạng thái tốt nhất người, lại xem Lục Vô Phong, tuy là kỳ chiêu tần suất, cũng là bởi vì linh khí chưa đủ không cách nào hết toàn bộ công, từ đó liên tục bại lui. Vân Trần thấy vậy cũng lập tức lên đường, muốn đối Lục Vô Phong làm biện thủ, nhưng không ngờ Nhật vẫn cùng Ngục Hồn đồng thời di chuyển, hai người ngăn cản Vân Trần, để cho Lục Vô Phong chỉ có thể đơn độc đối kháng nam tử áo đen. Thần bí bình nguyên phong vân thay đổi, trạng thái thật tốt nam tử áo đen lâm uy xuất chiến, thú trảo áp chế Lục Vô Phong, mãnh lực quét phong như lao, một đòn trầm quá một đòn. Hết sức du đấu giữa, Lục Vô Phong ở trong lòng kêu Phong Vân Đoạn kiếm linh lão ca, ngươi còn chưa khỏe ư, ta nhanh không chống nổi. Nhanh. Phong Vân Đoạn kiếm linh thanh âm truyền vào Lục Vô Phong trong tai. Lục Vô Phong ở ngăn cản chiêu đang lúc xoay người lại liếc về thấy Phong Vân Đoạn thả ra lực lượng thần bí đã đem màu đen ma đao phân giải thành điểm một cái hắc quang cũng đã bắt đầu không có vào Phong Vân Đoạn trong thân kiếm. Lại chặn nam tử áo đen một chiêu sau đó, Lục Vô Phong đáp lời cười nói, vị huynh đài này, không biết ngươi là có hay không chú ý tới, các ngươi Udo cuối cùng một cái ma đao đã không có. Nghe vậy, nam tử áo đen, Nhật Vẫn, Ngục Hồn, ba người đồng thời cả kinh, tất cả đưa mắt về phía bình nguyên trung tâm nhất. Kinh ngạc một màn đập vào mắt. Chỉ thấy đã bị phân giải thành điểm một cái hắc quang Udo ma đao đang bị Phong Vân Đoạn từng điểm hấp thu, ba người vừa giận vừa sợ, liền dự định bỏ qua trước mắt đối thủ, đi trước ngăn cản quá trình này. Thấy vậy, Lục Vô Phong lại nói, quá trình này là không thể đảo ngược, gần sử ba người các ngươi hợp lực cũng không cách nào ngăn cản. Nghe lời này, ba người dừng bước lại, quắc mắt nộ đối Lục Vô Phong, cùng vận cường chiêu, chuẩn bị đồng thời công kích hắn. Lục Vô Phong nghĩ đến bọn họ trước lời nói, lại nói, thế nào, các ngươi còn muốn giết ta? Không sợ các ngươi cái kia Udo chi chủ trách tội? Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn nghe nói như vậy sau lại cắn răng thu lực, sợ hợp kích bên dưới không cẩn thận liền đem Lục Vô Phong đánh chết, như vậy bọn họ cũng không tốt giao phó. Nhưng nam tử áo đen kia nhưng là thúc dục nữa ma khí, mạnh hơn ngoan lệ địa đánh về phía Lục Vô Phong, một dưới lòng bàn tay, Lục Vô Phong lại bị đánh bay ra ngoài, đồng thời khỏe miệng tràn ra máu tươi. Trước là mình đồng bào huynh đệ U Hồn bị giết, bây giờ lại vừa là Udo ma đao bị hủy, nam tử áo đen nộ càng thêm nộ, trong đầu nghĩ cho dù Udo chi chủ muốn trách tội chính mình cũng phải đem Lục Vô Phong rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Hắn đã cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn chém chết Lục Vô Phong. Thấy như này, Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn đồng thời mở miệng, "Ưu Ảnh, tỉnh táo." Nhưng cái tên này vì Ưu Ảnh Udo ma tộc đã cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn không để ý Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn khuyên can, điên cuồng xông về còn chưa rơi xuống đất Lục Vô Phong. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần Lục Vô Phong lúc, một đạo kiếm quang chi ở giữa vùng bình nguyên long đằng tới, một cái chớp mắt, một thuần quang, một chiêu kinh hồn. Đỏ thắm tung tóe, Ưu Ảnh đưa về phía Lục Vô Phong cái tay kia bị một kiếm chặt đứt, kiếm quang đi qua, đem cuối cùng một cái Udo ma đao hoàn toàn hấp thu Phong Vân Đoạn bay đến trước mặt Lục Vô Phong. Mũi kiếm nhắm thẳng vào một tay đã đứt Ưu Ảnh. Đột nhiên, gió lạnh thổi lên, trong gió như có tử thần tiếng bước chân chuyển tới, gãy tay Ưu Ảnh chợt cảm bóng đen của cái chết bao phủ, cái chán cùng áo lót thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lục Vô Phong cùng Phong Vân Đoạn kiếm linh tâm ý tương thông, có Phong Vân Đoạn ở chỗ này, Lục Vô Phong có thể nhân cơ hội thi triển hồi nguyên thuật nhanh chóng trả lời linh khí trong cơ thể, Phong Vân Đoạn đủ để tạm thời phòng thủ bên cạnh hắn, để cho ba gã Udo ma tộc không cách nào đến gần hắn. Sát chiêu lên, kiếm tuấn di, sau đó đó là liên tiếp hối hạ thế công. Phong Vân Đoạn kiếm linh khống chế Phong Vân Đoạn chém về phía chặt đứt một tay Ưu Ảnh, mau không kịp né mắt, lại vừa là một cái chớp mắt kiếm quang, Ưu Ảnh bả vai bị đánh xuyên, lại lần nữa lui về phía sau. Hắn không biết rõ tại sao Phong Vân Đoạn có thể tự động thi triển mãnh liệt như vậy địa thế công, hắn cho là đây có lẽ là Lục Vô Phong đang thúc dục động ngự kiếm thuật loại công pháp, Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn thấy cái này tình trạng cũng tạm thời không để ý tới cuối cùng một cái Udo ma đao bị hủy chuyện, dưới chân động một cái, liền muốn đi trước tương trợ Ưu Ảnh. Nhưng mà, Vân Trần kịp thời xuất hiện ở trước người hai người, thúc dục nữa Phật Châu nở rộ chói mắt Phật quang. Đồng thời thi triển ra Phật thủ thân truyền chi chiêu, tạm thời chặn lại hai người bước chân. Đối với người trong ma đạo hoặc là ma tộc mà nói, Phật môn công pháp tựa hồ có cực mạnh khắc chế tính, đối mặt Phật châu Phật quang cùng với Phật môn cường chiêu, Nhật Vẫn cùng Ú Hồn cho dù cầm năm cây Udo ma đao cũng thì không cách nào trong nháy mắt đột phá Vân Trần ngăn trở. Cùng lúc đó, Phong Vân Đoạn kiếm khí ngang dọc, sau đó, thần kiếm hiện mang, thức thức các liệt, ép Ú Ảnh không ngừng lùi lại. Bất kể là mặt đối nhân tộc hay là yêu tộc, hay hoặc là ma tộc, Ưu Ảnh cũng có thể căn cứ đối phương động tác cùng biểu tình đợi chi tiết để phán đoán đem tiếp theo bộ sách võ thuật, nhưng Phong Vân Đoạn chỉ là một thanh kiếm, hắn không thể nào nghĩ rằng, căn bản là không có cách dự đoán Phong Vân Đoạn sau đó phải làm gì, từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái bị động. Tên này vừa mới còn sát ý sôi sùng sục Udo ma tộc, giờ phút này đã cảm nhận được tử vong sợ hãi, hắn bắt đầu sợ trước mắt này trôi thần kiếm, sợ hai chính mình hơi không cẩn thận sẽ gặp bị đem chém chết. Bản năng cầu sinh, bước ra cực kỳ có thể vì, Ưu Ảnh tướng một thân ma khí thúc dục đến cực hạn, sau lưng một đôi màu đen ma dược cuồn tát. Một đôi dữ tợn thú chảo ngưng tụ hắc quang, sử dụng ra kiếp này một chiêu mạnh nhất, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Ma huy trùng tiêu bên trong, lại thấy thiên địa lãnh túc, Phong Vân Đoạn kiếm linh khống chế Phong Vân Đoạn, lại xuất hiện bất thế kiếm chiêu, vừa là hủy diệt, vừa là chế sinh, tướng diễn tương hợp, sinh sôi không ngừng. Thoáng chốc, Ưu Ảnh vượt qua cực hạn chi chiêu, phá. Phong Vân trong lúc triển khai, kiếm khí hơn người, kiếm ý đầu tiên, lãnh phong bay lượn, tức đi bắt phương, một đạo kiếm quang thoáng qua, kinh hãi một màn đập vào mắt. Sắp đột phá Vân Trần phòng tuyến Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn thấy, Phong Vân Đoạn kiếm khí phá vỡ Ưu Ảnh càng giới hạn chi chiêu. Tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lại ở trong cơ thể hắn bùng nổ, vô tận kiếm khí cuồng tràn đầy, tràn ngập Ưu Ảnh tứ chi bách hải, tiêu đau chưa xong, Ưu Ảnh vốn nhờ này khó có thể chịu đựng kiếm khí mà bạo thể diệt vong. Đầy trời màu đen vải vụn là Ưu Ảnh điểm cuối, văng khắp nơi huyết dịch Ưu Ảnh đường cùng, tung tóe xương thịt là Ưu Ảnh kết cục, thấy này kinh hãi một màn Nhật Vẫn cùng Ngục Hồn muốn rách cả mí mắt, nhưng lại kinh hồn bạt vía. Cũng trong lúc đó, Lục Vô Phong linh khí trong cơ thể lần nữa trả lời hơn nữa, hắn tâm niệm vừa động, mới vừa đánh chết ưu ảnh phong vân đoạn liền trở lại trong tay hắn. Cầm lại hấp thu một cái Udo Ma Đao phong vân đoạn sau đó, Lục Vô Phong cảm giác kỳ lực lượng quả thật lại tăng cường không ít, hắn thấy được bây giờ mình đơn độc đối kháng trạng thái không giả nhật vẫn cùng ngục hồn không có bất cứ vấn đề gì. Vân huynh, ngươi trước lui tới đằng sau ta. Tràn đầy tự tin Lục Vô Phong đối Vân Trần nói như vậy. Cảm nhận được trên người Lục Vô Phong đã trong tay phong vân đoạn phát ra cường đại khí tức, Vân Trần cũng không nói nhiều, trực tiếp thu chiêu nhanh chóng tối lui, đem nhật vẫn cùng ngục hồn giao cho Lục Vô Phong. Lục Vô Phong nhìn nhật vẫn cùng ngục hồn, nói, hai vị, chiến cuộc lần nữa nghi chuyện, không biết các ngươi có cảm tưởng gì. Dứt lời, hắn liền một kiếm chém ra. Phong vân đoạn trên thân kiếm hở ra huyễn thải dị quang, thôi mục đích chói mắt, có nghe thấy kiếm minh như lôi, đàng long như vậy kiếm khí thẳng chiêu nhật vẫn cùng ngục hồn đi. Này hai gã Udo ma tộc vội vàng vận đao ngăn cả chiêu, lại bị dao động lùi lại mấy bước. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng cảm kinh hãi, ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế, phong vân đoạn uy thế của một kiếm đúng là không yếu hơn bọn họ trong tay hai người nằm cây ma đao. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như tái chiến tiếp, không những không cách nào bắt sống Lục Vô Phong không nói, còn khả năng không cách nào đem đã bắt vào tay năm cây Udo ma đao thành công mang rời khỏi cạnh phong thần đô. Hai người dùng thần thức tiến hành ngắn ngủi sau khi trao đổi, lập tức quyết định rời đi trước nơi đây lại nói. Muốn đi. Lục Vô Phong nhìn thấu hai người ý đồ, ra lại một kiếm, liếc thấy ánh kiếm như điện, thế như trẻ tre, xông thẳng hai người đi. Đối mặt lần nữa biến hóa kiếm chiêu, ngục hồn khống chế ba cây ma đao tiến hành ngăn cản, nhật vẫn chính là trong tay hai cây ma đao vạch ra đường hầm không gian, sau đó hai người hợp lực đánh tan Lục Vô Phong kiếm khí, mang theo năm cây Udo ma đao hóa thành lưỡng đạo hắc khí tiến vào đường hầm không gian, cứ thế biến mất. Nhật vẫn cùng ngục hồn biến mất, đường hầm không gian đóng cửa. Lục Vô Phong muốn đuổi kịp đi đã là tới không thấy, nhìn lại Nho Môn cường giả cùng Ma đạo cường giả vẫn còn ở trong giằng co, Lục Vô Phong liền thân hình chợt lóe, đi tới song phương trung gian, nói: "Ma đạo đã hủy, ma tộc đã trốn, chư vị trước dừng tay như thế nào?" Vài tên Ma đạo cường giả cảm nhận được kiếm trong tay của hắn khác với trước cường hãn khí tức, làm sơ suy tư, liền rút người ra nhanh chóng thối lui, sau đó ở người đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn thẳng rời đi mảnh này bình nguyên. Đến đây, Udo Ma đạo chuyện cũng coi là tạm thời có một kết thúc. Chương 207: Không gian phong bạo. Udo Ma tộc. Ma đạo cường giả lần lượt rời đi nơi đây, Lục Vô Phong đám người thấy nguy hiểm đã giải trừ, cũng rốt cuộc yên lòng, bắt đầu toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Đã lâu, tóc hai bù sủ Vân Trần lần nữa sửa sang lại dung nhan, sau đó lại quan sát một chút Lục Vô Phong trong tay phong vân đoạn, nói: "Lục huynh, ngươi này kiếm thật là thần, lại thật có thể hấp thu Udo Ma đao, những thứ này Udo có thể nói là vĩnh viễn cũng thu thập không đủ bảy trôi ma đao rồi." Lục Vô Phong cũng nhìn một chút phong vân đoạn, nói: "Lời nói cũng không phải nói như vậy, theo Nhật vẫn cùng ngục hồn nói, kia Udo chi chủ có lẽ còn có biện pháp đem hai cây ma đào từ phong vân đoạn bên trong rút ra đi ra ngoài." Nghe vậy Vân Trần cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói: "Quả thật, ngoại trừ phong vân đoạn bên ngoài, bọn họ đối với ngươi tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, ở nơi này kiếm lâu bên trong bọn họ bắt ngươi không có cách nào, rời đi kiếm lâu sau đó liền không nói được rồi." Thông qua Udo ma tộc đối thoại cùng với Nhật vẫn cùng ngục hồn ở ưu ảnh đối Lục Vô Phong hạ tử thủ thời điểm gọi hắn tỉnh táo có thể biết, Udo chi chủ đối Lục Vô Phong cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể đưa hắn bắt về Udo, bây giờ phong vân đoạn lại hấp thu hai cây Udo ma đào. Udo khẳng định càng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lục Vô Phong, chờ đến rời đi kiếm lâu sau đó, Lục Vô Phong có lẽ sẽ lâm vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Cũng là, ta ở nơi này kiếm lâu bên trong còn không có thu hoạch gì, bây giờ Udo ma tộc ma đao tới tay, hẳn đã rời đi kiếm lâu, hoặc là ẩn nút ở nơi nào đó chữa thương, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này nhìn một chút có thể hay không đoạt được mấy món thần binh lợi khí, nhờ vào đó tăng cường thực lực. Chờ đến rời đi kiếm lâu chi thời điểm không đến nổi không địch lại thật chính ma đao ai." Vân Trần nói như thế. Nhật vẫn cùng ngục hồn trong tay năm cây ma đao ở kiếm lâu bên trong bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nếu là bọn họ ở kiếm lâu ngoại trông coi, đối Lục Vô Phong cùng Vân Trần đợi người mà nói cũng không phải là cái chuyện tốt gì, bọn họ yêu cầu ở kiếm lâu bên trong tiếp tục tăng thực lực lên. Cha ta ở Thiên Sơn cùng kia Udo chiến tướng đánh một trận chắc nhanh phân ra thắng bại, đến lúc đó hắn hẳn sẽ cảm thấy cạnh phong thần đô, chỉ cần hắn tại chỗ, kia hai gã Udo ma tộc liền không thành tai được. Chúng ta tận lực chờ đến cha ta tới sẽ rời đi đi. Vân Trần sau khi suy nghĩ một chút còn nói ra chính mình kế hoạch. Lục Vô Phong gật đầu biến thành tán thành, bây giờ hắn không liên lạc được Tiểu Bạch, không biết rõ Tiểu Bạch rốt cuộc người ở chỗ nào, chỉ có thể đem bình yên rời đi cạnh phong thần đô hy vọng ký thác vào Nho Môn môn chủ trên người Vân Dương. Dựa theo Vân Trần nói, Thiên Trong núi lại nhiều lần đảm nhiệm Nho Môn môn chủ lưu lại lực lượng, Vân Dương mượn những lực lượng kia muốn thắng được U Đô chiến tướng Ú Phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mọi người chỉ chờ tới lúc Vân Dương chạy tới lúc sẽ rời đi kiếm lâu thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vài tên Nho Môn cường giả cũng đồng ý Vân Trần cách nói, dự định tiếp tục tại kiếm lâu bên trong tìm tòi, chờ đến Vân Dương đến lúc sẽ rời đi. Ở thương nghị tiếp theo nên đi nơi nào thời điểm, Vân Trần nhìn một chút vài tên Nho Môn cường giả, lại nhìn một chút Lục Vô Phong, sau đó mở miệng nói: "Lục huynh, ta còn là với ngươi cùng đi đi." Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi không tính cùng này các vị tiền bối đồng hành." Vân Trần hướng Lục Vô Phong cười thân bí, nói: "Ta luôn cảm giác đi theo ngươi tương đối dễ dàng có thu hoạch." Kia vài tên Nho Môn cường giả đối với lần này đạo cũng không có ý kiến gì. Bởi vì kiếm lâu chi đạo áp chế, ở kiếm lâu trong không gian thần bí không tồn tại cảnh giới áp chế loại sự tình này, chỉ muốn không phải đối mặt nhiều người vây công, Vân Trần cũng có năng lực bảo đảm tự thân an nguy, một người trong đó mở miệng nói, thiếu môn chủ, vậy thì sau đó mới thấy. Vân Trần khoát tay một cái, nói, khác bởi vì có người ngoài ở đây liền cho ta mặt mũi gọi ta thiếu môn chủ, bình thường các ngươi không cũng gọi sư đệ ta sao? Mấy người kia nhìn qua đều là hơn 30 tuổi nam tử trắng niên, trên thực tế so với Vân Trần lớn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng bởi vì lúc nhập môn giàn cũng không tính sớm, cho nên bọn họ và Vân Trần nhưng thật ra là nho môn đồng bối sư huynh đệ. Mấy người nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó lại trêu đùa Vân Trần một trận. Vừa mới trải qua mấy trận đại chiến kịch liệt, như bây giờ vậy buông lỏng một chút cũng là không tệ, tâm tình mọi người cũng vì vậy trở nên khá hơn. Chính khi bọn hắn chuẩn bị phân hai cái phương hướng rời đi mảnh này bình nguyên lúc, quỷ dị biến hóa phát sinh, một trận không cách nào đến kháng phong bạo không khỏi nổi lên, tất cả mọi người đều bị cuốn vào rồi trong đó. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh nói cho Lục Vô Phong, đây là một trận không gian phong bạo, hoặc có lẽ là bởi bảy trôi ma đao cùng với một ít thần binh lợi khí đều đã bị lấy đi, kiếm lâu trấn lầu kiếm dự định lần nữa sửa sang lại trong lầu vũ khí, cho nên mới phát động tràng này không gian phong bạo. Tràng này không gian phong bạo không chỉ phát sinh ở mảnh này trên bình nguyên, kiếm lâu nội bộ sở hữu cất giữ vũ khí nơi đều tại bị không gian phong bạo cuốn, sở hữu chưa rời đi nhân cũng bị cuốn vào rồi không gian phong bạo chung. Không gian chi lực vô cùng cường đại, dù cho thân ở kiếm lâu bên trong một loại cường giả như thế nào thi triển, cũng không thể thoát khỏi trận gió lúc này. Có người cũng nhanh muốn lấy được ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, lại đột nhiên bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, này để cho bọn họ phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Cũng có người đang ở thần binh lợi khí phụ cận mở ra kịch liệt tranh đấu, cũng không muốn đối phương đoạt được cường đại vũ khí. Lúc này đồng thời bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong ngược lại là lộ ra nụ cười cũng tiến hành liên tiếp lẫn nhau giễu cợt cùng khiêu khích. Vốn định cùng Lục Vô Phong đồng hành Vân Trần cũng bị không gian phong bạo thổi sang rồi một hướng khác, không cách nào cùng Lục Vô Phong đồng hành. Nộ gió cuốn, theo gió đãng, cảnh tượng trước mặt một biến đổi nữa, không biết qua bao lâu, chàng này không gian phong bạo rốt cuộc ngừng nghỉ, Lục Vô Phong chân đạp địa mặt, đi tới một nơi chỗ thần bí. Nơi đây bị bóng đêm bao phủ, phía trước đập vào mắt tất cả đều là mộ, Lục Vô Phong đem thần thức bày sơ lược địa điểm đếm, phát hiện có chừng 100 tọa. Màu xanh biếc lân hỏa đồng bình ở mộ giữa, u lánh gió đêm lưỡng lự, thấy thế nào nơi này cũng không giống là địa phương tốt gì. Kiếm Linh lão ca, nơi này có thứ tốt sao? Không có lời nói chúng ta đi thôi. Lục Vô Phong ở trong lòng kêu Phong Vân Đoạn Kiếm Linh. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, thật giống như có, lại thích giống như không có. Nghe vậy Lục Vô Phong cao mày nói, có thể hay không không tốt hơn giống như, cho ta cái chắc chắn cách nói. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trầm mặc một hồi, trả lời, phía trước như có sương mù ngăn che, ngươi tùy tiện một đòn đem thổi tan nhìn một chút. Nghe lời nói này, Lục Vô Phong giơ tay một trường. Mánh liệt trưởng phong hướng phía trước cuốn đi, thoáng chốc, quỷ vụ tản ra, quái dị một màn đập vào mắt. Một thanh kiếm gậy, xen vào ở phía xa một cái mộ trên, huyền nói tà phân, ẩn có dị động. Nhưng vào lúc này, vô hình quỷ phân chính từng bước lan tràn ra, Lục Vô Phong nhất thời căng thẳng thần kinh, để cao sự chú ý, đem thần thức hết sức bày, tra xét rõ ràng bốn phía. Kiếm Linh lão ca, kia kiếm gậy hữu dụng không? Do xét hồi lâu sau cũng không có phát hiện chung quanh khác biệt tồn tại, Lục Vô Phong liền hỏi dò. Phong Vân Đoạn Kiếm Linh trả lời, tuy còn có chút lực lượng, nhưng tổng thể mà nói hay lại là chạy mất được quá mức nghiêm trọng, ta cho dù đem hấp thu cũng không khôi phục được bao nhiêu, sẽ không phí cái này sức lực. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, chúng ta đây liền chuyển sang nơi khác đi, ngươi xem tiếp theo chạy đi đâu. Phong Vân Đoạn nghe vậy Kiếm Linh đang chuẩn bị dò thám biết phương hướng nào còn có thích hợp bản thân hấp thu thần binh lợi khí lúc, liền cùng Lục Vô Phong đồng thời nghe một tên kỳ quái tiếng cười. Lục Vô Phong nắm chặt Phong Vân Đoạn, thần tình nghiêm túc nói, người nào, bớt ở kia giả thần giả quỷ, mau chạy ra đây. Làm sao có thể nói là giả thần giả quỷ đây? Một cái thanh âm cô gái đột nhiên vang lên, ta vốn chính là quỷ. Dứt lời, kia cắm ở mộ bên trên kiếm gậy bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái hồng y nữ tử. Nàng nhìn qua chỉ là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, giống như Lục Vô Phong lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu lúc như vậy, nàng đứng ở kiếm gậy bên cạnh, tóc dài so với bóng đêm còn lồng, dùng một cây hồng sắc sợi tơ nhẹ nhàng bó buộc buộc cuối cùng. Ánh mắt của nàng nhìn qua trong trẻo hoa bát, một mực ở trên dưới quan sát Lục Vô Phong. Song phương lẫn nhau quan sát chỉ chốc lát sau, thiếu nữ mở miệng nói, ngươi là người nào? Lục Vô Phong cũng hỏi ngươi là người nào? Trước tiên ta hỏi ngươi thì sao, ngươi đảo hỏi ngược lại ta. Thiếu nữ biểu tình hơi lộ ra không vui. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, Sở Hành Chu. Phóng rắm. Nghe được Lục Vô Phong nói ra danh tự này, thiếu nữ mặt lộ tức giận, Sở Hành Chu đã sớm chết rồi, trừ phi ngươi và hắn trùng tên trùng họ. Nghe vậy, Lục Vô Phong mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, ngươi biết Sở Hành Chu? Nói nhảm. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lục Vô Phong. Lục Vô Phong lại lúng túng cười một tiếng, nói, thực ra ta tên là Lục Vô Phong. À, đạo danh tiểu bối, tha thứ ngươi, nói cho ngươi biết, ta tên là Xích Hồng, là thành kiếm này kiếm linh. Thiếu nữ áo đỏ nói ra tên mình, đồng thời chỉ bên người kiếm gậy. Nghe vậy, không chỉ là Lục Vô Phong vì thế mà kinh ngạc, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh cũng là vì thế mà kinh ngạc, tên này vì Xích Hồng thiếu nữ áo đỏ, lại cũng là kiếm linh. Lục Vô Phong vừa nhìn về phía trôi này kiếm gậy, phát hiện ở tên là Xích Hồng kiếm linh sau khi xuất hiện, trôi này kiếm gậy cũng xuất hiện biến hóa, thân kiếm trở nên đỏ thâm sáng, giống như là hồng sắc bảo thạch chế tạo thành. Này kiếm đã gậy, trong đó lực lượng 10 không còn một, ngươi thân là kiếm linh, làm sao có thể vẫn tồn tại? Lục Vô Phong còn chưa mở miệng nói chuyện, Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm liền truyền ra. Đây là Phong Vân Đoạn Kiếm Linh thanh âm lần đầu tiên truyền ra ngoại giới mà không phải trực tiếp ở Lục Vô Phong trong thai vang lên, cái này làm cho Lục Vô Phong suýt nữa sợ hết hồn.
Ừ.
Tên là Xích Hồng Kiếm Linh nhìn Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn nhíu mày, ngươi cũng là kiếm linh?
Chính vâng.
Phong Vân Đoạn kiếm linh đắc ý trả lời.
Vậy ngươi còn núp ở trong kiếm làm gì, hiện hình đi ra để cho ta xem chứ sao?
Xích Hồng Thiêu Mi nói.
Phong Vân Đoạn nghe vậy kiếm linh âm u thở dài, nói, lực lượng của ta chưa khôi phục lại có thể cách kiếm hiển hóa trình độ.
Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn đây.
Xích Hồng liếc mắt.
Phong Vân Đoạn nghe vậy kiếm linh cả giận nói, tiểu nha đầu danh thiếp ngươi biết cái gì?
Ta không hiểu, nhưng là ta có thể cách kiếm hiển hóa, ngươi biết, nhưng là ngươi không thể cách kiếm hiển hóa.
Xích Hồng vẫn còn ở lên tiếng sặc Phong Vân Đoạn kiếm linh.
Lục Vô Phong có thể cảm giác Phong Vân Đoạn kiếm linh rất tức tối, bởi vì hắn trong tay Phong Vân Đoạn đã không tự chủ được lay động.
Chương 208, tìm trấn lầu kiếm.
Hai cái kiếm linh giữa cái vả, để cho Phong Vân Đoạn kiếm linh thập phần phẫn nộ, Phong Vân Đoạn thân kiếm không ngừng lay động, Lục Vô Phong có thể cảm giác được, Phong Vân Đoạn kiếm linh rất muốn khống chế Phong Vân Đoạn trực tiếp bay qua đem tên kia vị Xích Hồng kiếm linh chém.
Xích Hồng cũng nhìn thấu Phong Vân Đoạn kiếm linh phẫn nộ, lập tức cười nói, thế nào, ngươi vẫn còn tức rồi hả?
Phong Vân Đoạn lay động dần dần dừng lại, Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, được rồi, tội gì với như ngươi vậy tiểu bối chí khí.
Tiểu bối?
Ngươi nói ai là tiểu bối?
Nghe được Phong Vân Đoạn lời nói, Xích Hồng lại không vui.
Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, ngươi là lúc nào bị bẻ gãy tổn để ở nơi này?
Xích Hồng suy nghĩ một chút, nói, gần vạn năm trước.
Vậy không phải, ta 2 vạn năm trước liền ngủ say.
Phong Vân Đoạn kiếm linh nói như thế.
Ai biết rõ ngươi nói là thật hay là giả?
Xích Hồng không tin tưởng Phong Vân Đoạn kiếm linh cách nói.
Phong Vân Đoạn kiếm linh trả lời, thích tin hay không?
Hai cái kiếm linh ngôn ngữ tranh phòng giữa, Lục Vô Phong cảm thấy khiếp sợ, bất kể là Xích Hồng hay lại là Phong Vân Đoạn, đều là rất xưa 5 tháng trước tồn tại, so sánh người tu tiên, bọn họ thân là linh thể có thể sống sót thời gian đúng là dài hơn lâu nhiều lắm.
Một phen cãi vã sau đó, Xích Hồng nói cho Lục Vô Phong cùng Phong Vân Đoạn kiếm linh, khu vực này trừ cái này trôi kiếm gậy bên ngoài liền không có vật gì tốt rồi, nếu muốn tìm bảo bối lời nói hay là đi địa phương khác nhìn một chút tương đối khá.
Vậy ngươi mới vừa mới ra ngoài làm gì?
Để cho chúng ta trực tiếp đi không phải rồi hả?
Phong Vân Đoạn kiếm linh cảm thấy Xích Hồng xuất hiện hoàn toàn là hưởng công vô ích.
Xích Hồng lông mày kẻ đen kêu một cái, trả lời, ta thích, không được sao?
Như không phải nhìn ngươi đã không có bao nhiêu lực lượng, ta liền trực tiếp đưa ngươi hấp thu.
Phong Vân Đoạn kiếm linh hung hăng nói.
A, ngươi có bản lãnh sẽ tới a.
Xích Hồng còn đang gây hấn với Phong Vân Đoạn kiếm linh.
Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, đối mặt Xích Hồng nói, thực ra ngươi có phải hay không là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ mới ra mặt.
Xích Hồng cùng Phong Vân Đoạn kiếm linh cãi vã thời điểm, thỉnh thoảng ánh mắt lóe lên, muốn nói với Lục Vô Phong chút gì, cuối cùng lại vừa không có mở miệng, vì vậy Lục Vô Phong cảm thấy Xích Hồng hẳn là có chuyện muốn nhờ.
Thấy Lục Vô Phong đoán được chính mình ý đồ, Xích Hồng cũng sẽ không nhăn nhó, nói, ngươi rời đi kiếm lâu sau đó muốn đi đâu?
Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, Nam Hải.
Hứa Long ẩn lưu lại tin tức nói cho hắn biết tiếp theo nên đi Nam Hải, ở Trường An thành làm trễ mãi hồi lâu, chờ đến rời đi kiếm lâu, rời đi cạnh Phong Thần Đô sau đó, cũng là thời điểm lên đường đi Nam Hải rồi.
Nghe được Nam Hải 2 chữ này, Xích Hồng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vậy ngươi có thể mang ta đi chung đi không?
Vừa nói ra lời này, Lục Vô Phong chưa mở miệng, Phong Vân Đoạn kiếm linh liền về nói, tại sao phải dẫn ngươi đi?
Xích Hồng đối Lục Vô Phong trong tay Phong Vân Đoạn trợn mắt nhìn, nói, ta lại không hỏi ngươi.
Tiểu tử này được nghe ta.
Phong Vân Đoạn kiếm linh đắc ý nói.
Lục Vô Phong khẽ cau mày, nói, thế nào ta lại được nghe ngươi rồi hả?
Nếu không phải nghe ta bây giờ ngươi phỏng chừng còn cùng một con ruồi không đầu tựa như ở nơi này kiếm lâu nội bộ tán loạn, cũng sẽ không khiến ta hấp thu được Udo Ma Đào từ đó ra tốc ngươi tiến độ tu luyện đột phá đến kim đăng cảnh, cho nên ngươi nói ngươi có phải hay không là phải nghe ta.
Phong Vân Đoạn kiếm linh đắc ý dương dương điệu giải thích.
Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy lời tuy như thế, nhưng chuyện này cũng không hề tất cả đều là Phong Vân Đoạn kiếm linh công lao, liền nói, ta có thể nghe ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể tìm được kiếm lâu trấn lầu kiếm ở đâu.
Kiếm lâu trấn lầu kiếm, Phong Vân Đoạn mặc dù kiếm linh có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng quả thật không biết nó ở nơi nào. Phong Vân Đoạn trả lời, này cần thời gian, việc này không nên chậm trễ, đi mau đi.
Nhưng vào lúc này, Xích Hồng mở miệng nói, các ngươi muốn tìm trấn lầu kiếm.
Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, kiếm lâu chi chủ nói có năng lực chịu lời nói có thể mang đem lấy đi, ta muốn thử một chút.
Vậy còn không đơn giản, ta biết do nó ở đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi Nam Hải, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở địa phương nào.
Xích Hồng cười nói.
Nghe vậy, Phong Vân Đoạn kiếm linh không nói.
Lục Vô Phong nhìn một chút trong tay Phong Vân Đoạn, vừa nhìn về phía Xích Hồng, nói, lời này là thật.
So với chân kim thật đúng là.
Xích Hồng như linh chém sắt nói.
Thấy đem kiên định như vậy, Lục Vô Phong làm sơ suy tư, lại nói, tại sao ngươi muốn đi Nam Hải?
Nghe được vấn đề này, Xích Hồng trên mặt toát ra vẻ đau thương thần sắc, rồi sau đó thở dài nói, đó là ta nơi sinh ra phương, ta muốn trở về.
Xích Hồng nói cho Lục Vô Phong, năm đó nó chủ nhân mang theo nó đi tới cạnh Phong Thần Đô, một đường thắng liên tiếp bát đại cao thủ, ham hở, nhưng liên tục 8 trận đại chiến, cũng để cho Xích Hồng có chút tổn thương. Nó nhắc nhở chủ nhân tạm thời không cần tiếp tục chiến đấu, nhưng nó chủ nhân không dừng được, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến vị thứ 9 cao thủ.
Trận chiến ấy, hai người chiến tới thiên băng địa liệt, cuối cùng, kia vị thứ 9 cao thủ trong tay đao két, Xích Hồng chính là trực tiếp chặt đứt, Xích Hồng chủ nhân vì vậy sa sút.
Sau cuộc chiến, kia vị thứ 9 cao thủ không có đem đã bẻ gây Xích Hồng thu nhập kiếm lâu, Xích Hồng chủ nhân chính là mất hết ý chí rời đi cạnh Phong Thần Đô,
không có mang bên trên đã bẻ gây xích hồng. Sau đó, kiếm lâu chi chủ kiến xích hồng kiếm linh vẫn còn tồn tại, không đành lòng đem như vậy tiêu tán thiên địa gian, liền đem bỏ vào kiếm lâu, khiến nó được trường tồn. Lục Vô Phong cùng Phong Vân Đoạn bây giờ kiếm linh thấy rất nhiều mộ là xích hồng dùng chính mình lực lượng thật sự sáng tạo ra, tất cả đều là xích hồng năm xưa theo chính mình chủ nhân đã từng đánh bại đối thủ mộ, mà kia cắm ở xích sắc đoạn kiếm phân mộ, chính là nó kia phụ tâm hán chủ nhân. Xích hồng biết rõ, chính mình chủ nhân khẳng định đã sớm hóa thành thổi phồng hoàng thổ, chính mình đối năm đó không có mang đi chính mình hận ý từ lâu không có như vậy nồng nặc, nó bây giờ chỉ là muốn trở về chính mình nơi sinh ra phương, không muốn tiếp tục lưu cất ở đây kiếm lâu chi bên trong. Biết được nó trải qua sau đó, Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói, ta đây liền mang ngươi đi đi. Xích hồng hướng hắn thi lễ một cái, nói, đa tạ, ta sẽ nói cho ngươi biết chấn lầu kiếm ở nơi nào. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Phong Vân Đoạn kiếm linh cũng không nói lời nào, không biết nó là nhớ lại chính mình đã qua, hay là bởi vì Xích Hồng phải nói cho Lục Vô Phong chấn lầu kiếm chỗ mà cảm thấy kích động. Nếu là Phong Vân Đoạn kiếm linh có thể đem kiếm lâu chấn lầu kiếm hấp thu, nó cho dù không thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, cũng có thể ít nhất khôi phục 8 phần 10, đây đối với nó mà nói là một kiện chuyện thật tốt, cho nên nó cũng không tiện tiếp tục cùng Xích Hồng cãi vã rồi. Thấy Phong Vân Đoạn không có dị nghị, Lục Vô Phong liền đi tới Xích Hồng bên người, đưa tay đem cắm ở mộ bên trên xích sắc kiếm gậy rút ra. Lục Vô Phong đem chuôi này kiếm gậy cầm trong tay nhìn một chút, có cùng trong một cái tay khác Phong Vân Đoạn so sánh một chút, sau đó cười nói, sau đó một đoạn thời gian, hy vọng các ngươi có thể cùng hài sống chung. Dứt lời, hắn liền đem hai thanh kiếm cũng thu lại, thiếu nữ bộ dáng Xích Hồng cũng biến mất theo. Ngay sau đó, chung quanh mộ cũng biến thành hư vô, Xích Hồng thanh âm ở Lục Vô Phong trong thai vang lên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm chấn lầu kiếm, trước hướng ngươi bên tay trái đi. Như là đã đạt thành quan hệ hợp tác, Lục Vô Phong cũng không nghi ngờ Xích Hồng nói thật giả, hướng thẳng đến chính mình bên tay trái đi tới. Ở Xích Hồng chỉ dẫn bên dưới, Lục Vô Phong một đường qua lại bất đồng địa phương, dần dần đi sâu vào kiếm lâu nội bộ, đồng thời dọc theo đường đi cũng nhìn được mấy món hơi lợi hại vũ khí, Phong Vân Đoạn kiếm linh dĩ nhiên là đại triển thần uy, đem toàn bộ hấp thu. Thấy Phong Vân Đoạn kiếm linh có thể thông qua hấp thu khác vũ khí tiến hành khôi phục, Xích Hồng thập phần khiếp sợ, nói là mình như không phải là muốn trở lại Nam Hải như vậy chờ đợi biến mất lời nói không chừng sẽ cùng Phong Vân Đoạn kiếm linh học tập loại năng lực này, học thành sau đó cũng có thể lại xuất hiện ngày xưa phong mang. Phong Vân Đoạn kiếm linh biểu thị chính mình rất thưởng thức Xích Hồng tự tin, nhưng loại năng lực này không đặc biệt kiếm linh có thể học thành, đây là nó dành riêng năng lực, nó rất xưa năm tháng trước theo trước chủ nhân ngang dọc thế gian, từ không bái kiến nắm giữ năng lực tương tự kiếm linh hoặc là khí linh. Xích Hồng nghe nó lời nói sau cười nói, ta đều không học, ngươi làm sao lại biết rõ ta không học được. Liên như vậy, ngược lại ta cũng không muốn học. Hai cái kiếm linh lại bắt đầu thỉnh thoảng cãi vã, đối Lục Vô Phong mà nói ngược lại là vì chính mình độc hành kiếm lâu thời gian bên trong tăng thêm một ít thú vị. Hắn thực ra còn thật hy vọng Xích Hồng có thể học được Phong Vân Đoạn hấp thu khôi phục phương pháp, cứ như vậy hắn nói không chừng là có thể nắm giữ hai cây kiếm, nhưng Xích Hồng một lòng muốn phải trở về Nam Hải rồi này cuộc đời còn lại, hắn cũng không muốn cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Theo Xích Hồng chỉ dẫn tiếp tục đi tới, Lục Vô Phong lại tới khác một vùng không gian, nơi này hình như là một cái chỉ có thể đi về phía trước, không có chia ra đường lối đi. Bước vào trong lối đi, Lục Vô Phong đột nhiên sau lưng có đao khí đánh tới, hắn lập tức né tránh, sau đó lấy ra Phong Vân Đoạn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai gã ma đạo tu giả đang đứng ở lối đi lối vào, vẻ mặt âm lãnh mà nhìn mình. Nam tử kia là một cái đầu trọc, mắt to mày rậm, nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ, người mặc một bộ thương lam sắc trang phục, trong tay xách một cái cự phủ, nhìn qua rất là kinh người. Kia nữ tử nhìn qua cũng là hơn 30 tuổi tuổi tác, nùng trang diễm mạt, người mặc thích hợp đại khai đại hợp động tác trang phục màu tím, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, ánh đao trong ánh lấp lánh thả ra kinh người uy thế. Hai người này tuy là tướng mạo bình thường, nhưng Lục Vô Phong lại biết rõ, bọn họ cùng Tiêu Tường như thế, là ngộ đạo cảnh cường giả. Ở kiếm lâu bên ngoài, bọn họ đó là dẫn đầu kích hoạt kiếm lâu trên cửa thần bí văn lộ cựu danh ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả thứ hai. Bất quá, ở kiếm lâu bên trong có kiếm lâu chi đạo áp chế, Lục Vô Phong thật cũng không sợ bọn họ, mở miệng nói, hai vị, đây là ý gì? Kia nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, nói, lui về, rời đi nơi đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Vô Phong hơi híp mắt lại, cảm thấy hai người này khả năng cũng là hướng về phía chấn lầu kiếm đi, chính mình khẳng định không thể nhượng bộ, liền nói, xin lỗi, ta đi lối đi này bên kia có chuyện phải làm. Khách khí với ngươi một câu, ngươi thật đúng là cho là chúng ta là người tốt rồi hả? Không biết gì tiểu bối, lão nương này liền đưa ngươi hạ hoàng tuyển. Từ y nữ tử nói như thế, toàn gần đó là chạm đao lên xuống, ánh đao toàn múa gian, hùng bá đao khí quét tinh thần sức lực mà ra, thẳng hướng Lục Vô Phong mặt mà tới. Chương 209, lại thấy Tiêu Tường. Trong lối đi, ánh đao chợt tránh, đao khí hùng bá tới, Lục Vô Phong xuất kiếm mau lẹ, kiếm khí giữa ngang dọc, liền đem từ y nữ tử đao khí triệt tiêu. Một đòn không có kết quả, bên cạnh từ y nữ tử nam tử đầu chọc cũng di chuyển. Hắn nắm ở hai tay trong tay cự phủ, dưới chân đạp một cái, liền một đũa bổ về phía rồi Lục Vô Phong. Bởi vì cái thanh này búa thập phần to lớn, nam tử đầu chọc động tác cũng không phải rất nhanh, Lục Vô Phong dễ dàng thoáng qua hắn chẳng kích. Này một đũa một đao hẳn là hai người này ở kiếm lâu bên trong lấy được, bọn họ dùng không phải hết sức quen thuộc, đặc biệt là cái này đầu chọc, ngươi có thể mang hắn làm đột phá khẩu. Bất quá trong một chiêu, Phong Vân Đoạn kiếm linh liền đã thăm dò hai người này lộ số. Nếu là ở ngoại giới, cho dù đối vũ khí trong tay lại không thuần thục, hai người này cũng có thể bằng vào ngộ đạo cảnh thực lực cường hãn trực tiếp nghiền chết Lục Vô Phong, nhưng giờ phút này thân ở kiếm lâu bên trong, bọn họ cùng Lục Vô Phong thực lực ngang hàng, chỉ có 2-1 ưu thế. Nhưng mà, đối với Lục Vô Phong mà nói, lấy 1-2 không đáng kể chút nào, hắn dựa theo Phong Vân Đoạn Kiếm Linh đề nghị, dẫn đầu công về phía tay cầm cự phủ nam tử đầu trọc. Khóe kiếm ác liệt, nam tử đầu trọc trong tay cự phủ uy lực tuy lớn, nhưng cũng không linh hoạt, nếu không phải hộ thể linh khí quá mạnh, hắn đã sớm ở bên trong thân thể mấy kiếm. Thấy nam tử đầu trọc khó đối phó Lục Vô Phong, Tử Y nữ tử cơ đao liên kích, cùng nam tử đầu trọc phối hợp, kẹp thế mà công. Một bên đối mặt Tử Y nữ tử đao thế, một bên đối mặt nam tử đầu trọc phủ uy, Lục Vô Phong lẫm như toàn kiếm lăng múa, thế như kinh hồng du long, nghiệp, đẩy, chuyển, hồi, liên tục tá kình, tìm cơ hội phản công. Cái lối đi này không tính là quá lớn, Tử Y nữ tử cùng nam tử đầu trọc một trước một sau đem Lục Vô Phong kẹp ở giữa, không có quá nhiều không gian cho Lục Vô Phong rong ruổi, nhưng tương đối mà nói, kia nam tử đầu trọc trong tay cự phủ cũng không phải quá tốt thi triển, hắn thế công tuy mãnh, lại không một chút nào nhanh, Lục Vô Phong đa số thời điểm đều là ở phòng bị Tử Y nữ tử đào chiêu. Lục Vô Phong một tay cầm kiếm, không ngừng đối kháng Tử Y nữ tử không ngừng trở lại đại đao, một cái tay khác kiếm chỉ hóa khí, số đạo kiếm khí uy thế mà ra, thừa dịp nam tử đầu trọc huy động cự phủ thời gian rảnh rỗi công kích hắn các nơi khớp xương. Đao kiếm giao kích, ở kiếm lâu chi đạo dưới áp chế ba người lực lượng tuy là ngang hàng, chiêu thức lại cao thấp, một lát sau, Lục Vô Phong rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm phá phòng, khiến cho Tử Y nữ tử trên tay lần đầu thấy hồng. Nhưng này không phải hắn chủ yếu mục đích. Ở Tử Y nữ tử đưa mắt rơi vào trên tay nơi vết thương lúc, Lục Vô Phong rút kiếm xoay người, một trường đem tiền hậu giáp kích hai người mình đánh văng ra, sau đó lập tức hướng về phía nam tử đầu chọc thi triển ra tự nhiên kiếm pháp bên trong phong lôi kình thiên. Phong lôi chi lực ở trong đường hầm kích động mà ra, nam tử đầu chọc đem cự phủ ngăn cản ở trước người ngăn cản một chiêu này, Lục Vô Phong đồng thời lại ngự khí đi kiếm, liên hoàn kiếm chiêu, phiên nhược kinh hồng lưu vết, hay giật phi thường, trực tiếp công về phía trước chính mình dùng kiếm chỉ thật sự công kích địa phương. Kiếm quang phá vỡ, Lục Vô Phong cuối cùng rồi sẽ nam tử đầu chọc bên ngoài thân hộ thể linh khí phá vỡ. Phong Vân Đoạn đánh trúng hắn các nơi khớp xương. Nam tử đầu trọc cầm ầm quỳ xuống, cùng lúc đó, Tử Y nữ tử đã nộ đao đánh tới, bên trong lối đi nhất thời vẻ buồn rầu gắn đầy, đao khí như sóng dữ hứng thú đảo. Lục Vô Phong xoay mình nhanh chóng tối lui, kiếm khí ngưng tụ linh khí, bất ngờ một đòn, hóa thành ngàn đạo kiếm khí tóe ra, nhất thời kiếm vũ xung loạn. Kiếm vũ chạy dài không dứt, không ngừng đánh vào sóng dữ như vậy đao khí, thoáng chốc, đao khí vỡ vụn, kiếm khí tới người, Tử Y nữ tử lập tức tối lui về phía xa, Lục Vô Phong chính là nhân cơ hội này đi tới tay chân khớp xương bị thương hành động bất tiện nam tử đầu trọc sau lưng. Nam tử đầu chọc ở Lục Vô Phong đối phó Tử Y nữ tử đao chiêu lúc đã ăn vào thuốc chữa thương, giờ phút này đang ở vận khí liệu phục thương thế, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn rất nhanh vừa có thể lần nữa đứng lên tiếp tục đối với Lục Vô Phong huy động cự phủ. Lục Vô Phong há sẽ cho hắn cơ hội như vậy, một tiếng quát nhẹ, đoạn linh chỉ ra lại, chân đạp thái hư vân du bộ rong rổi giữa, nam tử đầu chọc trên người nhiều chỗ yếu huyệt đã bị Lục Vô Phong dùng đoạn linh chỉ đánh trúng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh khí lưu động đột nhiên đình trệ, lại thì không cách nào lại vận khí liệu thương. Nhìn cự phủ liên lực ở trước người hắn, Lục Vô Phong đem không cách nào vận khí nam tử đầu chọc đè lại, chợt đẩy một cái, liền để cho đầu hắn đụng phải trước người của nó cự phủ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nam tử đầu chọc đầu cuối cùng là không có cự phủ cứng rắn, này mãnh liệt đụng khiến cho hắn bể đầu chảy máu, bị đụng cái thất điên bắt đảo. Nhưng Lục Vô Phong còn chưa thu tay lại, thừa dịp Tử Y nữ tử thế công chưa đến, hắn vừa hướng nam tử đầu chọc thi triển ra Thiên Cương Luân Hồi Trưởng, nam tử đầu chọc nhất thời vùi lấp vào luân hồi huyễn cảnh, quỳ dưới đất điên cuồng vũ động hai tay, bất động trước người công kích cự phủ, giống như là đem cự phủ coi thành cản đường đối thủ. Tử Y nữ tử cũng vào lúc này cơ đao giết tới, đao kiếm giao kích gian, ánh đao kiếm khí toát ra khắc thường hào quang. Tử Y nữ tử bởi vì gánh tâm quang đầu nam tử tình trạng, tâm lực không hướng một nơi chuyện, trên đao uy thế so với trước kia cũng yếu đi hai phần, Lục Vô Phong chính là không hề cần phải phân tâm đối phó hai người, trên thân kiếm phong thái càng tăng lên, dáng người như kiểu long lật phong vân, ngưỡng hơi thở giữa, một đòn văng ra Tử Y nữ tử trong tay chi đao, sau đó lại vừa là một kiếm lướt về phía Tử Y nữ tử trước ngực. Nay Tử Y nữ tử tuy là người trong ma đạo, nhưng không nghĩ tiêu tưởng như vậy phải mở. Nàng không muốn bị Lục Vô Phong kiếm phá vỡ trước ngực quần áo, mũi chân nhẹ một chút, liền muốn thuận thế lui về phía sau. Lục Vô Phong thấy vậy kiếm lộ chuyển một cái, trực tiếp đánh vào nàng trong tay trên đại đao, ngay sau đó dùng sức khều một cái, cây đao kia liền rời tay bay ra. "Đại thẩm, đao này không thích hợp ngươi, hay lại là đổi một loại vũ khí đi." Đem Tử Y nữ tử trong tay đao đánh bay sau đó, Lục Vô Phong đối với nàng cười nói. Tử Y nữ tử cặp mắt híp lại, sau đó lại không có lựa chọn thu hồi trên đất đao, mà là khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đoàn tử sắc khói mù, đem Lục Vô Phong vây ở trong sương khói. Đây cũng là nàng Thiên Phú thần thông, Lục Vô Phong dùng linh khí bảo vệ miệng mũi, tránh cho đem tử sắc khói mù hút vào, sau đó lại trưởng phong quét sạch, dự định đem này tử sắc khói mù đánh tan. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy Tử Y nữ tử đi đến nam tử đầu chọc bên người, đáng khen trưởng vì đó truyền vào linh khí, giúp đỡ thoát khỏi luân hồi huyễn cảnh. Trước mắt tử sắc khói mù giải tán lại tụ, thập phần khó dây dưa, hơn nữa trong đó giấu giếm sắc cơ, Lục Vô Phong trưởng kính chạm được tử sắc xương mù lúc, đúng là bị nhanh chóng ăn mòn, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Lục Vô Phong biết rõ, chờ đến nam tử đầu chọc thoát khỏi luân hồi huyễn cảnh sau đó, hai người này cũng sẽ không lại tiếp tục sử dụng tự mình ở kiếm lâu bên trong được vũ khí, đến lúc đó bọn họ biểu hiện chỉ có thể so với trước kia mạnh hơn. Lục Vô Phong không muốn cùng bọn họ run rẩy đi xuống, liền hỏi Xích Hồng, lối đi này có thể phá không tốt sao? Trước đây hắn lúc chiến đấu Xích Hồng một lời không phát, giờ phút này nghe cái vấn đề này Xích Hồng cười một tiếng, trả lời, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Lối đi này cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là kiếm lâu nội bộ không gian chi lực tạo thành, nếu là ngươi có thể tìm được đem nhược điểm chỗ, dĩ nhiên có thể đem phá hư. Nghe vậy, Lục Vô Phong thêm chút suy tư, sau đó toàn lực một kiếm phá mở tử sắc khói mù bao vây, thừa dịp nam tử đầu chọc chưa khôi phục lúc nhanh chóng hướng lối đi bên kia đi. Tiểu tử, ngươi chạy sao? Đang giúp nam tử đầu chọc chữa thương tử y nữ tử thấy Lục Vô Phong chạy về phía lối đi một đầu khác, nghiêm giọng nói. Lục Vô Phong cũng không quay đầu lại, lưng hướng về phía nàng phất phất tay, nói, đại thẩm, ta đi trước một bước. Nhìn Lục Vô Phong từ từ đi xa, nam tử đầu chọc lại chưa khôi phục, tử y nữ tử giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi đợi nam tử đầu chọc khôi phục sau đó mới đuổi theo. Nhưng mà, đi tới lối đi bên kia Lục Vô Phong thi triển Tố Nguyên Chân Nhãn thần thông, có lẽ là bởi vì có thần linh chúc phúc trong người, hắn lần này đánh cuộc đúng, cái lối đi này nhược điểm đúng là một phía này. Đem linh lực ngưng tụ cùng phong vân đoạn trên thân kiếm, xúc lực hồi lâu sau, cực kỳ một kiếm chém ra, chính lối đi bên trong nhược điểm. Một trận tiểu hình không gian phong bạo thuấn lên, lối đi bắt đầu sụp đổ. Lục Vô Phong nghe được trong đó truyền ra tử ý nữ tử cùng nam tử đầu chọc tiếng chửi rủa. Các ngươi từ từ khác tìm ra đường đi. Lục Vô Phong nhẹ nhàng nói, sau đó liền đem phong vân đoạn thu hồi, lại tùy tùng đến Xích Hồng chỉ dẫn tiếp tục hướng về chấn lầu kiếm vị trí đi. Lại trải qua hơn lần qua lại sau đó, Lục Vô Phong đi tới trong một rừng cây. Ánh trăng chiếu xuống, thanh phong tập tập, trong rừng chợt có chim sẻ qua, ngoại trừ liên tiếp côn trùng đều vang viễn chi nơi, xa xa còn có thanh tuyển lưu động tiếng, giống như ngọc thạch đụng một loại đinh đương vang rội. Hắn đã có khá lâu một đoạn thời gian không thấy như vậy cảnh sắc rồi, vì vậy không khỏi ở chỗ này nghỉ chân chốc lát, thưởng thụ trong rừng gió đêm thổi lất phất. Nhưng vào lúc này, một tia sáng phá vỡ đêm tối, thuần hóa mùi tà địa, phía trước bùng nổ một trận đại chiến. Lục Vô Phong hơi cảm khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi hắn cũng không có phát hiện phía trước có người tồn tại, cho đến bọn họ xuất thủ, Lục Vô Phong mới biết có nhân sớm đã đạt đến nơi đây. Dưới ánh trăng, Lục Vô Phong thu liễm khí tức, thi triển tiềm ẩn đại pháp sau nhảy lên cây chi, lặng lẽ đến gần phía trước chiến trường. Đi tới khoảng cách cuộc chiến đấu này hơi gần trên một cây đại thụ sau đó, Lục Vô Phong thấy rõ một người trong đó chính là Vô Thường Cung phó cung chủ Tiêu Tường, ở Tiêu Tường đối diện chính là một tên khác ngộ đạo cảnh ma đạo cường giả. Đó là một người mặc nha áo bào màu xanh nam tử, tuy không biết số tuổi thật sự là bao nhiêu, nhưng nhìn qua cũng liền 27-28 tuổi tác, một con đen nhánh rậm rạp sợi tóc, một đôi tỉnh táo cặp mắt đào hoa, vóc người cao ngất, kiểu như có loại anh tuấn tiêu sái cảm giác. Tiêu phó cung chủ cũng chạy tới nơi này, không cần phải tranh đấu chứ? Hắn thoáng qua Tiêu Tường công kích sau đó cầm trong tay quạt xếp hợp lại đánh một cái, như thế cười nói, coi động tác. Lục Vô Phong nhớ lại mình và Ngô Nhược Yên ở cạnh Phong Thần Đô trung liên thủ chém chết Tà Nguyệt Điện Ngô Văn Bân, hắn nhận thức vì người nọ hơn phân nửa cũng đến từ Tà Nguyệt Điện. Dương Chấn Vũ, ngươi nhiều lần muốn ra tay với ta đã cho ta không hề có một chút nào phát hiện. Tiêu Tường vẻ mặt không lành mà nhìn cái tên này kêu Dương Chấn Vũ nam tử. Dương Chấn Vũ lại đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng dùng, cười nói, "Ây, Tiêu phó cung chủ lời này của ngươi có thể liền khách khí rồi, ta mỗi lần vận khí đều là cảm giác chung quanh gặp nguy hiểm, muốn ra tay bảo vệ ngươi, lấy ở đâu hại ngươi chi tâm." Nghe lời nói này, Tiêu Tường cười khúc khích, nói, ngươi bảo vệ ta? Đùa gì thế? Tiêu phó cung chủ như vậy mỹ nhân, Dương Mô dĩ nhiên phải che chở điểm a. Dương Chấn Vũ ha ha cười nói, trong mắt nhưng là tràn đầy sát ý. Chương 210, ngao cỏ tranh nhau. Thông qua Tiêu Tường cùng Dương Chấn Vũ đối thoại, Lục Vô Phong biết được hai người bọn họ vốn là một đường đồng hành, trên đường các có sở hạnh, nhưng hai người thực ra một mực mỗi người một ý, giữa hai bên nhiều lần động sát tâm, cho đến đi tới cánh rừng cây này bên trong, Dương Chấn Vũ thấy Tiêu Tường nhiều lần lộ ra sơ hở, mới rốt cục không nhịn được. Nhưng hắn nào ngờ, Tiêu Tường cũng là ám hoài quỷ thai, cố ý lộ ra sơ hở, chỉ đợi hắn xuất thủ, liền cùng hắn hoàn toàn vạch mặt. Hai người này đều được kiếm lâu chấn lầu kiếm tin tức, biết không thiếu bí mật, mặc dù bọn họ không có nói rõ, lại cũng biết rõ đối phương là tại sao mà tới.